Chương 1, Thế tử gia, nơi này có điểm không bình thường thế tử gia đâu. Thế tử gia thật sớm nghe gáy liền chạy ra khỏi đi, nói là muốn nghe gà nhảy múa. Đi đâu? Hầu gia tìm hắn. Ta cũng không rõ ràng, bất quá ngươi đi đình viện nhìn một chút, thế tử gia đại khái là ở nơi đó. Thế tử gia đi đình viện làm cái gì? Nói là phải dậy sớm luyện võ. Luyện võ? A. Gia phó cùng thị nữ đối lời, hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Mà trong miệng hai người thế tử gia, giờ phút này đang đứng tại trong đình viện, nghe gà trống báo sáng. Sau đó cả người hắn chuyển động, động tác vô cùng thuần thục. Cô thân thể này thật yếu, đã luyện gần một tháng. Trong miệng lẩm bẩm, thiếu niên hai tay khai cùng, trên dưới chập trùng, trên cánh tay cơ bắp ẩn hiện. Hắn khuôn mặt đẹp đẽ, môi hồng răng trắng. Chẳng qua là đáy mắt ảm đạm, thân hình hơi lộ ra đơn bạc. Đứng ngoài quan sát thị nữ nối liền không dứt, đều đội vàng mà qua không dám dừng lại, chẳng qua là thấy thiếu niên có chút tà ác hành vi cách cư xử, đều mặt đỏ tới mang tai. Muốn cười lại không dám cười, quả thực kìm nén đến khó chịu. Thế tử gia từ khi bị hầu gia theo Di Hồng Viện bắt trở lại về sau, cả người liền biến đến kỳ quái. Nghe nói đoạn thời gian trước bệnh nặng một trận, kém chút ném mạng. Có chút gan lớn chỉ đầu của mình, nhỏ giọng nói, "Thế tử gia, nơi này bề ngoài như có chút không bình thường." Suýt nhỏ giọng một chút, "Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, không muốn sống nữa." Bọn thị nữ khe khẽ bàn luận lấy, đều trộm nhìn lén mắt trong đình viện sôi nổi, vỗ tay dậm chân, tựa như điên thế tử gia. Vui đầu, tranh thủ thời gian rời đi vội vàng hồ chính mình sự tình. Dù sao toàn bộ võ uy hầu phủ người đều biết, từ khi thế tử gia bị ép cùng trong Di Hồng Viện vị cô nương kia sau khi tách ra, liền thường làm một ít không hiểu thấu sự tình. Chẳng qua là hầu gia lên tiếng, đừng để này nghiệt xúc ra ngoài gây chuyện liền theo hắn giày vò, đoàn người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên dĩ nhiên nghe không được bọn thị nữ xì xào bàn tán, hắn làm xong mấy chục cái chống đẩy sau bông lòng chính mình. Sau đó tầm mắt không biết xem tới đâu, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hôm nay lại là có tiến bộ một ngày, tiếp tục như vậy ta sớm muộn có thể bắt đầu đạp vào võ đạo. Võ đạo tu hành, đây là Tô Vân Tiêu xuyên qua tới lúc liền biết sự tình. Hắn cũng không biết mình làm sao lại đột nhiên biến thành trấn thủ đại ly kiếm khí sơn bí cảnh võ hầu, võ uy hầu con một. Một cái chỉ biết ăn uống vui đùa khi nam phế nữ, có tiếng xấu ăn chơi thiếu gia. Bởi vì túng dục vượt quá giới hạn một mệnh ô hô, cũng là khiến cho hắn thuận lý thành trương xuyên qua tới. Tiếp nhận trí nhớ sau liền biết thế giới này lại không đơn giản, chỉ bất quá đang nhìn xem đời này con ra trí nhớ, Tô Vân Tiêu không hiểu có loại hoang đường cảm giác tuyệt vọng. Đúng, cái thế giới này là có thể tu hành. Tu vi võ đạo cao người thông thiên quán địa, nhưng cái thế giới này tu hành cũng là có ngưỡng cửa. Đúng đời trước liền là loại kia bị cản tại người ngoài cửa. Đời trước thở nhỏ liền bị một loại quái bệnh, mặc kệ biện pháp gì đều dùng qua, nhưng vẫn là không cách nào đạp vào võ đạo tu hành. Vậy đại khái cũng là vì gì võ uy hầu sẽ dung túng đời trước phóng đãng nguyên nhân, dù sao ở cái thế giới này vô pháp tu hành, thì tương đương với đoạn tuyệt sau này tiền đồ. Không bằng sớm kết hôn sinh con, lại cho võ uy hầu phụ tăng thêm mấy cái dòng dõi. Có thể là, ta hiện tại mới bao nhiêu lớn a? Nào có cái tuổi này túng dục vượt quá giới hạn mà chết. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Tô Vân Tiêu nghĩ đến trong hồi ức đủ loại, đã là hâm mộ lại có chút im lặng. Dù sao nếu là hàng năm tháng dài túng dục thì cũng thôi đi, cái tuổi này túng dục vượt quá giới hạn mà chết, này cũng không tránh khỏi quá cách đại phổ. Còn tốt có treo, võ đạo tu hành hy vọng phía trước. Tô Vân Tiêu trong lòng rất là an ủi, theo chưa tỉnh lại lên, hắn liền quyết định giới kiêu giới sắc, nỗ lực rèn luyện thân thể, tranh thủ sớm ngày đạp vào võ đạo tu hành. Tinh thần tập trung ở trước mắt, theo Tô Vân Tiêu trong đầu tưởng niệm, trước mắt xuất hiện một bản vô tự thiên thư. Chỉ thấy cuốn sách này bị lật ra, sau đó một nhóm màu vàng kim chữ viết xuất hiện. Liên tục 10 ngày đạt thành nghe gà nhảy múa, thu hoạch được thiên phú, nghe gà nhảy múa, lam, nghe gà nhảy múa, tại mỗi ngày sáng sớm gà gáy về sau, tu hành hiệu suất tăng lên gấp 3. Nhìn xem mới lấy được thiên phú, Tô Vân Tiêu cũng xem như an tâm. Còn tốt lần này lấy được thiên phú không tồi, không giống trước đó như vậy gần gà. Đối với mình treo, hắn nhiều ít cũng là có chút mi mục. Thiên thư này bên trên mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một loại thiên phú. Chỉ cần đạt thành thiên phú miêu tả nội dung, liền có thể thu hoạch nên thiên phú. Nếu là không muốn cái thiên phú này, chờ thiên thư mỗi ngày quét mới liền có thể. Thiên phú đều có khác biệt, bất quá phần lớn đều là không có gì dùng thiên phú. Tô Vân Tiêu tới đại ly đã hơn một tháng, cũng là soạt ra như thế một cái màu lam thiên phú. Dựa theo thiên thư nội dung chỗ bày tỏ, thiên phú hiếm hoi độ có khả năng theo trắng, lam, tự nhiên sau đến cấp cao nhất kim. Hắn đến bây giờ cũng là soạt ra một cái màu lam thiên phú, vẫn là muốn vất vả 10 ngày, mỗi ngày nghe gáy đứng lên rèn luyện thân thể. Lúc này mới đem cái này nghe gà nhảy múa thiên phú thu hoạch được. Cũng không biết lúc nào có thể soạt ra có khả năng tu hành thiên phú. A Tô Vân Tiêu thở dài một tiếng. Kế thừa trí nhớ của đời trước, hắn tự nhiên là biết đời trước cam chịu nguyên nhân. Dù sao thở nhỏ liền vô pháp tu hành, nhưng mà đại ly lấy võ vi tôn, đời này của hắn chỉ có thể che lấp tại bậc cha chú vinh quang phía dưới. Đời trước sinh ra ở gia đình vương hầu, bị lời nói châm chọc chỉ sợ là càng hơn. Như thế hoàn cảnh, cuối cùng biến thành phóng túng ăn chơi thiếu gia cũng là có thể đoán được. Đang ngồi cảm thán lấy nhân sinh, bên hai chuyển đến gia phó thanh âm. Thế tử gia. Hầu gia nhường ngài đi qua. Gia phó thở hổn hển nói. Cha ta để cho ta qua đi làm cái gì? Tô Vân Tiêu tò mò hỏi. Võ uy hầu hàng năm chấn thủ kiếm khí sơn phong ấn bí cảnh cửa vào, hồi phủ số lần cũng không nhiều. Tăng thêm gần nhất đời trước hành động, hai cha con đã một thời gian thật dài không gặp mặt. Tô Vân Tiêu đối với thấy tiện nghi phụ thân vẫn còn có chút có gấp, dù sao tiện nghi phụ thân cũng là tu sĩ võ đạo, nếu là có cái gì năng lực đặc thù có thể nhìn thấu hắn, phát hiện hắn không phải đời trước, vậy hắn chẳng phải là liền phải xong đời. Cho nên Tô Vân Tiêu nghĩ hết lượng tránh cho phụ tử gặp nhau loại sự tình này. Lao gia không cùng nhỏ mà nói, chỉ nói là nhường ngài trước đi qua. Gia phó cười khổ nói, thế tử gia ngài vẫn là trước đi một chuyến đi. Ta biết rồi, đợi lát nữa liền đến. Tô Vân Tiêu hít sâu, bình phục tâm tình của mình. Nghĩ đến đây là hắn xuyên qua tới lần thứ nhất gặp mặt đời trước cha ruột, trong lòng nhiều ít là có chút thất vọng. Không qua sớm chết chết muộn, tổng sẽ gặp mặt. Hắn cũng không thể tránh né cả một đời. Về đến phòng bên trong nhường thị nữ hỗ trợ chỉnh lý tốt quần áo, đổi một kiện mới tinh xanh thảm trường bào. Sau đó ở nhà buộc dẫn đầu dưới, đi vào võ uy hầu phủ tiền viện lại sảnh. Còn chưa vào cửa liền có thể nghe được bên trong truyền đến đàm tiếu âm thanh, người trung niên thanh âm hùng hậu như đồng trung vang dội. Tô Vân Tiêu tại cửa ra vào ước lượng một lát, hít vào một hơi ngẩng đầu đỡ ngực đi vào. Sau đó liền phát hiện cái này khách nhân giống như không chỉ một. Ở một bên trên ghế ngồi, một tên 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài đang cùng thị nữ của mình nói xong thì thầm. Mà tại chính đường bên trên, võ uy hầu cùng người trung niên nói chuyện với nhau thật vui. Thấy Tô Vân Tiêu tiến đến, trong phòng tiếng đàm luận dừng lại. Ngồi trong phòng mấy người đều hướng hắn nhìn sang. Vân ca, còn không mau tới gặp qua tương lai người nhạc phụ. Chương 2, thiện nghi lão cha nhạc phụ. Tô Vân Tiêu bị chính mình phụ thân câu nói này cho làm váng đầu, nửa ngày đều không phản ứng lại. Làm sao không hiểu đâu, chính mình liền có hơn cái cha vợ. Nghĩ tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Võ uy hầu tức giận nói. Tô Vân Tiêu này mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng cho cái kia áo đen người trung niên hành lễ, gặp qua nhạc phụ. Gọi Triệu bá phụ thuận tiện. Gọi nhạc phụ cũng là không cần gấp. Trung niên phất dâu cười nói. Nghe nói như thế, Tô Vân Tiêu có vẻ như hiểu rõ cái gì. Hắn nhìn về phía chính mình lao cha, liền thấy đối phương chừng trong mắt nhìn mình. Ngươi xem nhà ta tiểu tử như thế nào? Võ uy hầu chỉ Tô Vân Tiêu nói. Vân ca nhi khuôn mặt đẹp đẽ, thiên tư thông minh, thật là hổ phụ không quyền tử. Người trung niên tán dương. Đã như vậy, sao không kết thành thông gia? Võ uy hầu chân tướng tới bày. Ta thấy thanh tỷ nhi đứa nhỏ này ưa thích vô cùng. Thành thông gia cũng có thể thân càng thêm thân. Tô Vân Tiêu đối với mình tiện nghi phụ thân ra mà xem như có hiểu rõ, hóa ra người khác đều không đề cập qua kết thân việc này, tất cả đều là chính mình lao cha mong muốn đơn phương. Đang nghĩ ngợi, hắn liền mắt nhìn xưng hô Triệu bá phụ người trung niên, đối phương trên mặt rất là cứng đờ, cười đều không được tự nhiên. Này, thanh nhi thiên tư cái gì tốt, đã bị Tiêu Giao cung trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Ít ngày nữa liền muốn nhập môn, sợ là tầm 10 năm sau mới có thể xuất thế. Cùng Vân ca kết thân, ngược lại sẽ chỉ hoãn Vân ca. Nhìn xem người trung niên không muốn kết thân từ chối vẻ mặt, võ uy hầu tựa hồ cũng không thèm để ý còn luôn miệng nói chính mình nhi tử 10 điểm chuyên tình, có thể đợi đến nhà gái lúc xuất thế lại thành thân. Tóm lại lấy tới lấy lui, chính là vì cho Tô Vân Tiêu nhắc lên một mối hôn sự. Người trung niên cũng là không hoảng hốt, từ chối chi thuật luyện lô hỏa thuần thanh, nhường võ uy hầu không có chỗ xuống tay. Tô Vân Tiêu đủ tiểu nhảm chán ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía cái kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Dáng dấp là trắng non đáng yêu, một đôi mắt to như cạn đầm thủy ông. An mặc tơ vàng tơ lụa y phục, khoái động lấy tay nhỏ an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tựa như tiên đồng ngọc nữ, làm cho lòng người sinh vui vẻ. Chính là tuổi tác bộ dáng, tương lai cũng nhất định là cái kinh diễm gió xuân mỹ nhân. Nhìn xem tiểu nữ hài, Tô Vân Tiêu bỗng nhiên cảm thấy có một đạo khác ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn tìm ánh mắt nhìn, là tiểu nữ hài thị nữ bên người. Thị nữ chán mày ngài, dáng dấp ngọc mạo mặt mày. Chính là đặt ở Tô Vân Tiêu thấy qua nữ tử bên trong, cũng là khó gặp mỹ nhân. Đối phương tựa hồ chú ý tới Tô Vân Tiêu tầm mắt, hơi hơi cúi đầu xuống không nhìn thẳng hắn. Tô Vân Tiêu cũng không có chăm chú nhìn, chẳng qua là dò xét vài lần. Sau đó ở trong lòng cảm thán nhà khác thị nữ đều dáng dấp đẹp mắt như vậy, thật sự là lệnh người đố kỵ. Cuối cùng võ uy hầu không thể đã được như nguyện, hắn để cho người ta mang theo người trung niên đi nghỉ ngơi, nhìn xem người trung niên đi xa thân ảnh thở dài một tiếng. Quay đầu lại gặp ngồi ở một bên bắt chéo hai chân Tô Vân Tiêu, giữa lông mày sầu lo nặng thêm mấy phần. Ai? Võ uy hầu thở dài. Tô Vân Tiêu nghe được võ uy hầu thanh âm, thầm nghĩ lời không tự giác liền thốt ra, cha, ngươi đang suy nghĩ gì? Thử, đang suy nghĩ gì? Còn không phải nghĩ đến tiểu tử ngươi sự tình. Võ uy hầu tức giận nói. Mới vừa ngươi cũng không nhiều biểu hiện, liều một phen ngươi Triệu bá bá vui lòng. Sạch như cái người gỗ, nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Cha! Tô Vân Tiêu bị khuất hô. Nhi tử cũng là chút bản lãnh này, còn có thể làm cái gì? Ngươi! Võ uy hầu hai thanh. Ngươi Triệu bá bá chính là hoàng thất bàng thân Triệu gia tử đệ, thở nhỏ thiên tư thông minh, bất quá nửa năm liền có thể quán thông Triệu gia thông thiên lục. Bất quá 40 cũng đã là hướng trung tam phẩm trọng thần, tiền đồ bất khả hạ lượng. Hắn rơi gối liền một nữ, ta vốn muốn cùng hắn kết xuống việc hôn nhân. Tương lai ta nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chẳng qua là, thôi, việc này cũng là cưỡng cầu không đến. Võ uy hầu khoát tay, cũng không nhắc lại việc này. Tô Vân Tiêu nghe vào trong thai trong lòng không khỏi phát lên mấy phần ấm áp. Tình thương của cha như núi, chính là như thế đi. Chính mình thở nhỏ vô pháp võ đạo tu hành việc này mọi người đều biết, đại khái cũng không có cái kia đại gia tộc nguyện ý nắm nữ nhi gả cho mình dạng này phế nhân, huống chi là đại ly hoàng tộc Triệu thị. Còn có một chuyện. Võ uy hầu giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt lăng lệ nhìn về phía Tô Vân Tiêu. Tô Vân Tiêu bị hắn này ánh mắt nhìn khẽ run rẩy, thầm nghĩ không phải là chính mình xuyên qua việc này bị phát hiện đi. Đang âm thầm thấp vọng, chỉ nghe được võ uy hầu hừ lạnh nói, về sau không cho phép ngươi lại đi gì hồn viện. Vì cái gì? Bản năng của thân thể điều khiển Tô Vân Tiêu, liền hắn đều không có phản ứng lại, lời đã thốt ra. Vì cái gì? Ngươi có biết ngươi cái kia nhân tình là người phương nào? Chính là Nam Triều mật thám. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, ngươi nghịch tử này chỉ sợ đã thành người chết. Tô Vân Tiêu sửng sốt, trong đầu xuất hiện cái kia phong tình muôn vàn, vô cùng yêu mị nữ tử. Không nghĩ tới đối phương lại có thể là cái nam triều mật thám, nguyên lai là một trận nhằm vào hắn tỉ mỉ bố cục, khó trách đời trước sẽ đối với nàng vừa gặp đã cảm mến. Ta biết rồi. Tô Vân Tiêu nhỏ giọng trả lời. Hiểu rõ liền tốt. Võ Uy hầu hết sức vui mừng gật đầu. Ngươi như nghĩ những việc này, trong phụ thị nữ cũng chưa chắc không thể. Nhưng phàm coi trọng cái nào, liền đem nàng nạp hạ liền có thể. Ta sẽ cùng với mẹ ngươi nói. Không được không được, Hải Nhi biết sai. Tô Vân Tiêu nghe được Võ Uy hầu lời liền vội quát tay. Mặc dù hắn biết lời này là thật, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn thật tốt dưỡng tốt thân thể. Nữ sắc cái gì? Sau này hay nói đi. Ngươi nếu là cảm thấy trong phụ thị nữ không lọt mắt xanh, cũng là có thể đi thành trông được xem. Nếu có xem vào mắt cô nương, cũng có thể xông tới trong phủ. Võ Uy hầu coi là chính mình nhi tử ghét bỏ trong phụ thị nữ, liền lại thêm một câu. Tô Vân Tiêu nghe được dở khóc dở cười, trong lòng thoá mạ này vạn ác xã hội phong kiến. Coi trọng cái cô nương liền có thể xông tới trong phủ, cũng khó trách đời trước như vậy khoa trương ương ngạnh, tất cả đều là này cha cho dạy hư. Chờ đến Võ Uy hầu nói càng ngày càng quá phẫn lúc, Tô Vân Tiêu cũng chỉ có thể chạy chối chết. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ chính mình cầm giữ không được, quyền thế quá mức mê người, không trách thế nhân đều đủ kiểu truy cầu. Đi qua hành lang gấp khúc, tại gió mát quét bên trong, đình viện lá sen ào ào rung động. Tô Vân Tiêu tại ao nước một bên gặp được Triệu gia tiểu cô nương, nàng đang cùng thị nữ ngồi tại trong đỉnh thượng hàng hoa. Nhìn thấy Tô Vân Tiêu thân ảnh, tiểu nữ hài hai mắt tỏa sáng, hướng hắn vẫy chào. Tô gia ca ca, nơi này. Tiểu nữ hài gian xảo hô. Tô Vân Tiêu thấy là khách nhân, liền cũng đi tới. Ngồi tại tiểu nữ hài đối diện, khẽ cười nói, Triệu muội muội gọi ta chuyện gì? Ta gọi Triệu Huyền Thanh, Tô ca ca có khả năng gọi ta Huyền Thanh. Tiểu nữ hài ngọt ngào, để cho người ta lòng sinh yêu thương. Tô Vân Tiêu tự nhiên cũng không có tránh hiểm nghi, cùng tiểu nữ hài khoan khoái trò chuyện. Mặc kệ đối phương hỏi cái gì, đều hết sức tích cực trả lời. Liên thân một bên có mấy người hầu hạ loại chuyện nhỏ nhặt này nói hết ra. Cuối cùng niệm niệm không bỏ cùng tiểu nữ hài cáo biệt, trở lại chỗ ở của mình đi. Chờ đến Tô Vân Tiêu thân ảnh biến mất, tiểu nữ hài thu hồi ngây thơ nụ cười nhìn về phía bên cạnh thị nữ. Ngươi đều nghe được sao? Tỷ tỷ, đều nghe được. Thị nữ bình tĩnh nói. Ngươi vì cái gì nguyện ý giúp ta? Vẹn vẹn chính là vì sự kiện kia. Ta gặp ngươi cha cũng không có ý tứ kia. Ta chỉ là vì chính mình thôi. Tiểu nữ hài than nhẹ, nàng hai tay dâng quai hàm nhìn xem ao hoa sen. Mặc dù cha không đồng ý cửa hôn sự này, nhưng trong nhà tộc lão có nhiều ý nguyện cùng Võ Uy hầu thông gia, cha chung quy đấu không lại họ. Võ Uy hầu thế tử ương ngạnh háo sắc, ta không muốn gả cho dạng này người, chuyện trung thân của ta phải tự mình làm chủ. Ta cũng không so tộc bên trong mặt khác thiên tiêu kém. Tiểu nữ hài nói xong, trên mặt lộ ra không hợp tuổi tác thần sắc. Nàng chặt chẽ nắm chén trà, chỉ nghe được chén trà thanh thúy phá toái âm thanh, cuối cùng tại cái kia cái tay nhỏ bé bên trong hóa thành một phấn. Nàng đứng người lên hướng phía bên ngoài đình đi đến hành lang gấp khúc góc rẽ, quay người lại hướng phía thị nữ hành lễ. Tỷ tỷ chỉ phải hoàn thành đã đáp ứng ta sự tình là được, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên. Thị nữ đưa mắt nhìn tiểu nữ hài rời đi, trong mắt ánh mắt phức tạp. Chương 3, người thị nữ này rất có liệu vào đêm, Võ Uy hầu phủ chậm rãi yên lặng. Tình cờ thị nữ đốt đèn đi ngang qua, cũng chỉ dám nhỏ giọng cùng người nói chuyện với nhau. Trong phủ thị vệ dò xét, lãnh binh hán tử biển như thần tướng, thị sát tình huống chung quanh. Bạn tùy bọn hắn áo giáp tiếng đi xa, một đạo mảnh mai thân ảnh lướt qua. Tô Vân Tiêu hai tay chống đỡ, trên giường làm lấy chống đẩy. Theo đi vào cái thế giới này bắt đầu, hắn liền quyết định phải thật tốt sống sót. Nếu tạm thời vô pháp tu hành, cái kia rèn luyện thân thể khẳng định liền thành trọng điểm. Bất kể như thế nào, tổng so không hề làm gì mạnh. 120. Thở hổn hển làm xong chống đẩy, Tô Vân Tiêu hướng phía ngoài cửa kêu gọi thị nữ. Hắn chuẩn bị tắm gội thay quần áo, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Bình thường lúc nào gọi thì đến thị nữ không có trả lời, cái này khiến Tô Vân Tiêu thấy kỳ quái. Là xảy ra chuyện gì sao? Tô Vân Tiêu kéo cửa ra, chuẩn bị nhìn một chút tình huống. Đối ở trong phủ an toàn, hắn là yên tâm. Dù sao cũng là Võ Uy hầu phủ, vọng gác trạm gác ngầm, không dưới 300 hộ vệ, tất cả đều là võ đạo cường giả. Một khi ngoại địch tiến vào trong phủ, liền có thể lập tức bị phủ bên trong võ giả cảm giác. Chẳng qua là nhường Tô Vân Tiêu không có nghĩ tới là, khi hắn kéo cửa ra một khắc này, đâm tới lại là một thanh hiện ra lãnh quang trường kiếm. Nữ hiệp, bình tĩnh. Tô Vân Tiêu giơ hai tay lên, nhìn xem kiếm chủ nhân run giọng nói ra. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta là được. Tô Vân Tiêu cám dỗ nói, kiệt tận khả năng kéo dài thời gian. Lại thấy đối phương bổ trưởng tới, Tô Vân Tiêu chỉ cảm thấy đầu góc một ông, trước mắt lập tức đen lại. Tại ý thức thời khắc hấp hối, bên hai truyền đến đối phương thanh linh thanh âm. Ta muốn chính là ngươi. Sau đó hai người tan biến tại Võ Uy hầu trong phủ. Không bao lâu, Võ Uy hầu phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếng kêu kinh động đến tất cả mọi người. Không xong, thế tử gia bị người bắt cóc. Tô Vân Tiêu lần nữa khi tỉnh lại là tại trên lưng ngựa. Cảm thụ được lưng ngựa sốc này, cả người hắn đều cảm giác được khó chịu. Phát hiện mình tay chân đều bị trói, Tô Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía cái kia bắt cóc chính mình người. Trường sam màu xanh, sau lưng vác lấy một thanh trường kiếm, trắng non thon dài bắp chân không mang theo nửa phần thịt thừa, gọi người nhìn xem liền tâm động. Xem bóng lưng là nữ tử, dáng người thướt tha, vợ mông béo gầy giao nhau vừa đúng hoàn mỹ. Mặc dù không xem mặt, nhưng Tô Vân Tiêu đã cảm thấy đối phương khẳng định là cái tuyệt diễm cô nương. Nữ hiệp, ngươi có thể chậm một chút sao? Ta có chút khó chịu. Tô Vân Tiêu cảm giác được trong cơ thể rời sông lấp biển, hắn cảm giác mình bữa cơm đêm qua đều muốn bị sốc nảy ra tới. Đối phương không có trả lời hắn, nhưng tựa hồ cũng nghe lấy ý kiến của hắn. Ngựa tốc độ rõ ràng chậm lại, cũng không có như vậy sốc nảy. Tô Vân Tiêu cảm giác mình dễ chịu chút, tinh lực thoáng khôi phục. Hắn nhìn chằm chằm đối phương bắt chân, lên tiếng hỏi, "Nữ hiệp, chúng ta có thù sao?"
"Có."
Nữ tử thản nhiên nói. Tô Vân Tiêu bị nàng cho nghẹn lại, trầm mặc một lát sau lại hỏi, "Ta đến cùng ngươi có cái gì thù, ngươi nói rõ ràng ta cũng tốt chết hiểu rõ." Nữ tử không có trả lời hắn, ngựa đứng tại một chỗ chùa miếu trước. Không đợi Tô Vân Tiêu lấy lại tinh thần, cả người hắn bị đối phương nhấc lên, vặn đến chùa miếu bên trong. "Ôi." Tô Vân Tiêu bị nữ tử ném trên mặt đất, cái mông bị ngã đến đau đớn. Nhe răng trợn mắt một hồi, lúc này mới thật tốt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một chỗ bỏ hoang chùa miếu, trong ngày thường hẳn là cũng có người quét dọn, chẳng qua là thiếu hương hỏa nhân khí. Hắn lại nhìn về phía cái kia bắt cóc chính mình người, đợi đến thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, hắn không khỏi trừng to mắt. "Là ngươi?" Trước mắt cô gái này bọn cướp lại là Triệu gia tiểu thư thị nữ bên người. Chỉ bất quá bây giờ đi thị nữ y phục, đổi lại dễ dàng cho hành tẩu thanh sam áo. "Cô nương, ngươi dạng này bắt cóc ta, tiểu thư nhà ngươi sẽ rất nguy hiểm." Tô Vân Tiêu hét lên. "Ngươi liền không sợ tiểu thư nhà ngươi bị cha ta bắt lại sao? Đến lúc đó có thể là muốn giết người. Ta cùng nàng không có quan hệ gì." Nữ tử lạnh nhạt nói ra. "Cho nên chúng ta đến cùng có cái gì thủ?" Tô Vân Tiêu không hiểu hỏi. "Ta mặc dù háo sắc, mặc dù khi nam phép nữ, nhưng cũng không có khi nhục qua ngươi đi." Nữ tử nghe nói như thế, một đôi mắt sáng đánh giá Tô Vân Tiêu. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng nói ra, "Ta và ngươi cha có thủ. Ngươi cùng ta cha có thủ tìm ta làm cái gì? Đi tìm ta cha a." Tô Vân Tiêu bị khuất nói. "Ngươi thả ta, ta nắm cha ta gọi tới. Đến lúc đó ngươi liền có oán báo oán, có cửu báo cửu. Đánh chết ta giúp hắn nhặt xác, tuyệt sẽ không đối ngươi mang thủ." Nghe được Tô Vân Tiêu phát biểu, nữ tử hơi hơi há to mồm. Trên mặt là khó nói lên lời vẻ mặt, tầm mắt ú ú quét qua Tô Vân Tiêu. Không nghĩ tới ngươi như thế hiếu thuận. Nên. Tô Vân Tiêu liền vội vàng gật đầu. "Chỉ cần nữ hiệp có thể buông tha ta, tất cả đều dễ nói chuyện." "Đáng tiếc." Nữ tử thở dài. "Ta đánh không lại cha ngươi." Tô Vân Tiêu không nói gì. "Cho nên ngươi quyết định khiến cho hắn cảm thụ một chút mất con thống khổ." Phúc. Nữ tử bị Tô Vân Tiêu lời chọc cười, trong mắt tản ra màu sắc. "Ta cũng không tính giết ngươi, ngươi không cần lo lắng." Nghe nói như thế, Tô Vân Tiêu an tâm không ít. Nếu không có ý định giết hắn, như vậy thì là hắn còn có chút giá trị. Cô gái này bọn cướp khẳng định là có chuyện gì muốn cầu cạnh Võ Huy Hầu, cho nên mới không dám nắm sự tình làm tuyệt, nghĩ tới những thứ này manh mối, hắn cũng là gặp sao yên vậy xuống tới. Nếu chạy không thoát, không bằng thành thành thật thật ở lại đi. Cảm giác tay chân run lên, Tô Vân Tiêu lại hướng phía nữ tử nói ra, "Nữ hiệp, không bằng ngươi liền cởi ra ta trên tay chân dây thừng, ta tuyệt đối sẽ không chạy." Nữ tử như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, ngón tay chỉ động mấy lần, dây thừng liền bị buông ra. Tô Vân Tiêu hoạt động đau bứt nhức tay chân, để cho mình tận lực thoải mái dễ chịu một chút. "Ngươi tốt nhất hết lòng tuân thủ lứa hẹn, nếu là chạy trốn, ta liền cắt ngang chân của ngươi." Nữ tử lời rất bình thản, nhưng ở Tô Vân Tiêu trong thai lại là lộ ra phá lệ đáng sợ. "Ta biết." Tô Vân Tiêu co rụt đầu lại. Hắn hiện tại liền là cái gà mờ, như thế nào lại đi tìm đường chết đây? Nữ tử không có lại trả lời hắn, mà là ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Vân Tiêu gặp nàng như thế, sẽ nhỏ giọng hỏi, không biết nên xưng hô như thế nào nữ hiệp. "Bạch Chỉ Nhược." "Tên rất hay, vì cái gì không họ Chu đâu?" Tô Vân Tiêu chửi bậy nói. Nữ tử kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Vân Tiêu, không biết đối phương nói lời này là có ý gì. "Cái kia Bạch cô nương, không biết ngươi cùng ta cha đến cùng có cái gì thủ. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không nói cho ta nghe một thoáng, để cho ta tốt biết cha ta đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì?" Tô Vân Tiêu nổi lên một thoáng, quyết định vẫn là chủ động xuất kích rút ngắn quan hệ. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là trước tiên cần phải nắm giữ một chút tin tức mới được. Nghe được Tô Vân Tiêu, nữ tử lần nữa mở hai mắt ra. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn rất lâu, mặc dù cùng nàng đối mặt, Tô Vân Tiêu đều không dịch chuyển khỏi hai mắt. "Được a, ngươi muốn nghe ta liền nói cho ngươi." Nữ tử bất đắc dĩ cười nói. Nàng đứng người lên đi đến Tô Vân Tiêu trước mặt, tại Tô Vân Tiêu không rõ ràng cho lắm trong thần sắc cởi quần áo. "A, Bạch cô nương ngươi có lời liền hào hào nói, đừng thoát cái gì quần áo. Ta vẫn còn con nhít, gần nhất tại giới sắc." Tô Vân Tiêu bị bất thình lình hành vi cho chấn kinh, hắn liền vội vàng che mắt, không để cho mình đi xem. Nhưng giữa ngón tay dò dỉ ra một cái khe, con mắt trợn to. "Xuy." Nữ tử cười nhạo một tiếng. Đã thấy nàng ăn mặc áo mỏng, sau lưng dần dần mọc ra bốn đầu cái đuôi. "Ngươi." Tô Vân Tiêu xem như bị một màn này cho triệt để chấn kinh, đã từng trong tưởng tượng sự tình giờ phút này chân thực xuất hiện tại hắn trước mắt. "Ta là Thanh Huyền Sơn Bạch Hồ, chỉ là muốn cho ngươi mượn theo Võ Huy Hầu nơi đó đạt được một cái hứa hẹn, hộ hạ Thanh Huyền Sơn." Nữ tử nói xong, vẻ mặt đống nhiên nhất biến. Nàng đột nhiên nhào về phía Tô Vân Tiêu, đưa hắn hộ trong ngực. Tùy theo mũi tên như mưa sa xuyên thấu chùa miếu vách tường cùng nóc phòng, hướng phía hai người phô thiên cái địa phong tới. Chương 4, nàng không phải người. Mũi tên xuống đất cực sâu, cơ hồ là tiễn thân toàn thể chui vào lòng đất, lưu lại mũi tên phát ra ong ong thanh âm rung động. Một màn này thấy Tô Vân Tiêu vẻ mặt đột biến, mới ra hầu phủ liền tao ngộ đánh giết. Nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ hồ yêu, Tô Vân Tiêu lộ ra một cái tái nhợt cười khổ. "Đừng sợ." Bạch Chỉ Nhược tay phải đột nhiên giơ ra, hướng phía phải phía trước chụp tới, một cây lặng yên không tiếng động mũi tên bị nàng tinh tế tay ngọc bắt lấy. "Không phải khổ nhục kế." Tô Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía cái kiết như bạch ngọc trong lòng bàn tay chạy ra máu đỏ thẫm, nghi ngờ trong lòng tiêu tán mấy phần. Nàng nếu là muốn giết biến chính mình, cũng không cần ngăn lại mũi tên này mũi tên. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ Nhược quanh thân một vòng cương khí liên y liễu quyết tán, đem kề sát tại trước người mình Tô Vân Tiêu cũng bao quát trong đó. tuyệt đại bộ phận mũi tên bị Bạch Chỉ Nhược hộ thể cương khí ngăn trở tại bên ngoài. Phanh 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 phanh, càng ngày càng nhiều mũi tên xuyên thấu vách tường, bắn trụm tiến vào rách nát chùa miếu bên trong. Mắt thấy toàn bộ chùa miếu liền bị mưa tên này phá hủy, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, hai người như tiếp tục đợi ở bên trong, sinh tử khó liệu. "Ôm chặt ta." Bạch Chỉ Nhược khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, hướng phía chùa miếu bên ngoài một cái hướng khác nhìn lại, trong lòng quyết định, quyết không thể nhường Tô Vân Tiêu chết tại trong tay mình, coi như không phải mình giết, Võ Uy Hầu cũng sẽ không bỏ qua Thanh Huyền Sơn. Tô Vân Tiêu theo bản năng áp sát vào Bạch Chỉ Nhược thân thể mềm mại lên. Cũng may biết bây giờ là sinh tử thời khắc, nguyên thân theo bản năng cử động bị hắn khắc chế, không có ở Bạch Chỉ Nhược trên thân động thủ động cước. Bị người ôm lấy vẫn là lần đầu, Bạch Chỉ Nhược trên gương mặt nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng, bị nàng chợt lấy khí cơ tán đi. Đều nói Võ Uy Hầu thế tử hảo sắc như mệnh, lúc này, Bạch Chỉ Nhược đối câu nói này sinh ra một điểm hoài nghi. Tại lại một đợt mưa tên khe hở thời khắc, Bạch Chỉ Nhược lựa chọn bên trong một cái hướng đi, đột nhiên lao ra. Cái phương hướng này, xem mũi tên đánh vào nàng hộ thể cương khí bên trên mạnh yếu mà định ra, chính là đông nam phương hướng. Lao ra chùa miếu một khắc này, sau lưng truyền đến tàn phá chùa miếu ầm ầm sụp đổ tiếng vang. Thừa dịp đầy trời bụi mù, bỏ qua đập vào mặt mưa tên, Bạch Chỉ Nhược đem Tô Vân Tiêu ôm, hai người lăng không mà lên. Không nên để cho bọn hắn chạy trốn. Đứng bên ngoài một tên che mặt nam tử từ phía sau bắt lại một tấm cự cung, kéo cung như trăng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Chỉ Nhược bay sông phương hướng, đáy mắt lộ ra một vẻ khát máu tham lam. Mũi tên rời khỏi tay, trộn lẫn mặt khác sát thủ mũi tên bên trong, lặng yên không một tiếng động. Bạch Hồ nhất tộc, đối nguy hiểm cảm giác sao mà nhạy cảm. Coi như mũi tên này giấu ở tiễn trong mưa, vẫn là bị Bạch Chỉ Nhược phát giác được. Đáng tiếc, coi như đã nhận ra, cũng thì đã trễ. Nàng tính sai, nàng không nghĩ tới, cái kia trước đó bắn ra mũi tên kia sát thủ, lại ở phương vị này chờ lấy nàng. Đây là một cái bẫy. Ta là Võ Uy Hầu thế tử, các ngươi nếu là giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Mắt thấy Bạch Chỉ Nhược vẻ mặt đổi biến, Tô Vân Tiêu cũng không quan tâm, hy vọng thân phận của mình có khả năng dọa lùi đối phương. Nhưng mà, hắn đổi lấy lại là mãnh liệt hơn mưa tên. "Nóa, này tiện nghi lão cha đến cùng có nhiều ít cựu gia nha." Tô Vân Tiêu lúc này trong lòng đang mắng cha, nếu là Võ Uy Hầu tại trước mặt, hắn tất nhiên sẽ rượu miệng sinh hoa, nhường vị này tiện nghi lão cha cảm thụ một phiên bản phím hiệp lợi hại. Cái kia lặng yên không tiếng động mũi tên bị Bạch Chỉ Nhược một cái nghiêng người ngăn trở, vẫn là lộ ra thổi phồng huyết hoa. Giọt máu giữa không trung hợp thành một đường vòng cung, một phần nhỏ rơi vào Tô Vân Tiêu cái trán, cảm thụ được cái kia một tia ấm áp, Tô Vân Tiêu gấp giọng nói: "Người thụ thương rồi." "Không có việc gì." Theo Bạch Chỉ Nhược rơi xuống đất, bên ngoài mưa tên cũng ngừng lại. Cùng lúc đó, mấy đạo che mặt hắc ý thân ảnh theo trong đêm tối đi ra. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình khôi ngô, mang một tấm cự cung, mười điểm bắt mắt, hiện nhiên là đám này sát thủ người đầu lĩnh. Bạch Chỉ Nhược vẻ mặt tâm hàn, không biết trong đêm tối này đến cùng mai phục nhiều ít người. Dù cho thụ thương, nàng cũng có thể toàn thân trở ra, mà một bên Võ Uy Hầu thế tử. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Vân Tiêu, Bạch Chỉ Nhược bỏ đi một mình chạy trốn ý nghĩ. Tô Vân Tiêu nếu là chết ở chỗ này, nàng liền sẽ thành Thanh Huyền Sơn tội cáo. Thật là đúng dịp nha, thế tử điện xuống. Chậc chậc chậc, không hổ là thế tử điện dưới, đến chỗ nào đều có mỹ nhân làm bạn. Một tháng đi qua, chúng ta là thật không nghĩ tới thế tử điện hạ còn có thể sống được. Mang cự cung nam tử trung niên nhìn xem thân mang nhuốm máu áo mỏng Bạch Chỉ Nhược, cao mày nói: "Xin hỏi cô nương là?" Võ Uy Hầu thế tử là cái võ đạo phế vật, thở nhỏ vô pháp tu hành. Vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy, nữ tử này dùng thân thể ngăn trở hắn bắn về phía Tô Vân Tiêu mũi tên. Nhận biết nguyên thân, nhìn chằm chằm hơn một tháng. Tô Vân Tiêu một tháng trước bị Võ Uy Hầu theo hoa lâu bên trong lố néo trở về, đám người này nhìn chằm chằm vào hắn. Một lần kia, dù cho Võ Uy Hầu kịp thời chạy tới, nguyên thân vẫn phải chết. "Các ngươi là Nam Triều gian tế?" Thế tử điện hạ nói đùa. "Không quan trọng Nam Triều làm sao lại giá trị cho chúng ta đi liệu mệnh. Lại nói, chúng ta còn phải cảm tạ vị cô nương này, đem thế tử điện hạ đưa đến trước mặt chúng ta." Bạch Chỉ Nhược tiến lên một bước, ngăn tại Tô Vân Tiêu trước người, đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng nói: "Các ngươi nghĩ mượn đao giết người, mơ tưởng. Vị cô nương này chẳng lẽ quên, có thể là ngươi đem thế tử điện hạ lộ ra Võ Uy Hầu phủ, thế tử điện hạ nếu là chết tại bên ngoài, ngươi cảm thấy Tô Nam gió sẽ làm sao?" Bạch Chỉ Nhược không lo được trên vai máu tươi tràn ra vết thương, vẫn như cũ đứng tại Tô Vân Tiêu trước người. Đây là một loại thái độ, biểu lộ, nàng và những sát thủ này không phải cùng một bọn. Dù vậy, Tô Vân Tiêu vẫn là vô ý thức cách Bạch Chỉ Nhược xa nửa bước. Trước đó không giết chính mình, không có nghĩa là lúc này sẽ không hại chính mình. Giờ khắc này, hắn không biết nên không nên tin Bạch Chỉ Nhược, một cái yêu hồ lời có nhiều ít có độ tin cậy đâu. Phát giác được Tô Vân Tiêu chần chờ, nên tiếp đối diện nam tử trung niên trong mắt một màn kia trêu tức, Bạch Chỉ Nhược hít thở sâu một hơi, quanh thân khí thế lần nữa bắn ra. Trước đây, tại rách nát chùa miếu bên trong, Bạch Chỉ Nhược lộ ra bốn đôi, xem như tại Tô Vân Tiêu trước người biểu lộ thân phận. Cũng chính là nương tựa theo bốn đôi, nàng mới có thể xua tan hơn phân nửa mưa tên. Giờ khắc này, nàng thật nổi giận. Bất kể là ai, chỉ cần uy hiếp được Thanh Huyền Sơn, nàng đều sẽ đem đối phương giết chết. Cảm nhận được bốn phía sát khí lạnh như băng, mang cự cung nam tử trung niên đáy mắt một màn kia trêu tức ngưng trệ, hắn thậm chí rõ ràng nghe chắp sau lưng đồng bạn thở hào hẹn, còn có ra tốc nhịp tim. Nàng không phải người. Trước mắt mọi người, Bạch Chỉ Nhược sau lưng lần nữa lộ ra bốn đôi, lỗ tai đã xuất hiện một vòng tuyết trắng lông tơ. Ngươi lại có thể là Thanh Huyền Hồ tộc? Cái này sao có thể? Mang cự cung nam tử trung niên ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp, có kinh ngạc, có xúc động, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Như là bắt sống cái này hồ yêu, chủ thượng nhất định sẽ hết sức vui vẻ. Hai người ánh mắt tương giao, Sau một khắc, một đầu to lớn màu trắng cái đuôi liền theo bên trái quét ngang hướng nam tử trung niên. Cùng thời khắc đó, Bạch Chỉ Nhược tay phải ngoắc ra một cái, đem Tô Vân Tiêu kéo tới phía sau mình, lại một cây tuyết trắng đuôi cáo đưa hắn bảo vệ, ngăn trở sau lưng có thể phóng tới mũi tên. Che mặt nam tử trung niên, hai tay dựng thẳng lên, cản tại bên người, cùng quét ngang mà đến tuyết trắng đuôi cáo đụng vào nhau. Răng rắc. Nghe được cẳng tay tiếng vỡ vụn, nam tử trung niên vẻ mặt đột biến, khóe miệng tràn ra máu tươi, cố hết sức nói: "Cái này sao có thể? Ngươi không phải bốn." Không đợi nam tử trung niên đem nói cho hết lời, tuyết trắng đuôi cáo thế đi không giảm, mang theo nam tử trung niên xông về phía trước. Nam tử trung niên hai chân trên mặt đất lưu lại hai đầu rãnh sâu hoắm, lực lượng khổng lồ phía dưới chỉ còn sót lại chống đỡ lực lượng. Còn lại che mặt sát thủ thấy thế, dồn dập rút ra binh khí, hướng phía tuyết trắng đuôi cáo chém tới. Không muốn. Dù cho cẳng tay vỡ vụn, nam tử trung niên vẫn là nghĩ đến có thể sống bắt cái này hồ yêu. Trong lúc nhất thời, xông tới còn lại sát thủ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không thể trơ mắt nhìn xem chính mình đại ca bị cái này hồ yêu nghiền ép. Duy nhất một lần vận dụng bốn đuôi, Bạch Chỉ Nhược trong cơ thể khí thế tiêu hao cũng không nhỏ. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân hình đều có chút lay động, may mắn lúc này là đêm tối. Oanh tầng tầng nhất kích, mang cự cung nam tử trung niên bị tuyết trắng đuôi cáo nện xuống dưới đất, nhìn chỉ còn lại nửa thân thể trên mặt đất nam tử trung niên, Bạch Chỉ Nhược thở phào một cái, trong lòng âm thầm nói: chính mình vẫn là quá yếu. Đại ca, đại ca. Hai tên người áo đen bay xuống lại, cật lực đem che mặt nam tử trung niên theo trong hố sâu vượt lên. Cẩn thận. Ngay tại hai người không người một khắc này, lại có hai đầu tuyết trắng đuôi cáo từ trên trời giáng xuống. Cái kia áp lực kinh khủng, nhường ba người cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hai người tới không kịp trốn tránh, bị nện rơi mà xuống đuôi cáo ở giữa đỉnh đầu. Khí thế khủng bố liên y dị hướng bốn phía kéo dài, đem xông tới còn lại sát thủ áo đen đánh bay, mọi người miệng phun máu tươi, bay ngược hướng bốn phía. Vây giết hai người vòng đây, cuối cùng lộ ra một điểm sơ hở. Đi. Bạch Chỉ Nhược tay phải ôm Tô Vân Tiêu bằng eo, bay phóng tới đen kịt chân trời. Bán tên, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Phía dưới truyền đến nam tử trung niên thanh âm khàn khàn. Đuổi theo, quyết không thể để bọn hắn chạy trở về. Bạch cô nương, ngươi không sao chứ? Hai người dính vào cùng nhau, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được Bạch Chỉ Nhược mảnh mai thân thể đang run rẩy, lúc nào cũng có thể theo giữa không trung rơi xuống. Có máy bay rơi nguy hiểm nha. Đây là Tô Vân Tiêu vô ý thức suy nghĩ. Bạch Chỉ Nhược sống hay chết, hắn không quan tâm, nhưng hôm nay chính mình còn giữa không trung, như là như thế này rất xuống đi. Chính mình lại không có bảo mệnh thân pháp, chẳng phải là muốn. Muốn cái gì tới cái đó. Tô Vân Tiêu có loại nghĩ tắt mình một cái xúc động, cảm thụ được Bạch Chỉ Nhược có chút lay động thân thể, đã bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Nhìn lại phía sau lưng truy binh đang theo đuổi không bỏ. Bạch cô nương, ngươi lúc này cũng không thể ngủ mất nha, không phải chúng ta đều phải chết. Còn muốn đem Bạch Chỉ Nhược lay tỉnh, có thể che chở hai người bọn họ tuyết trắng đuôi cáo tại tiêu tán, Bạch Chỉ Nhược thân hình hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, hai người liền rơi ở trên mặt đất, Bạch Chỉ Nhược oa phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ mạng lớn trước người áo mỏng. Các ngươi trốn nhà, còn thật cho là chúng ta đại ca không có thủ đoạn chế phục ngươi. Hai tên người áo đen thâm trầm cười nói, ta ác ánh mắt đang không chút kiên kỵ tại Bạch Chỉ Nhược tức tha đường cong dáng người bên trên qua lại quay tròn. Hèn hạ. Bạch Chỉ Nhược ngọc nhan bên trên một mảnh sắc khí, trong đôi mắt đẹp đều là phẫn nộ, không nghĩ tới tu sĩ nhân tộc cư nhiên như thế hèn hạ, tại cùng nàng giao thủ thời khắc, âm thầm hạ độc. Lúc này, đầu kia tuyết trắng đuôi cáo bên trên đã xuất hiện một khối đốm đen, đang ở dần dần lan tràn mở rộng. Chương 5, Bạch Chỉ Nhược, chân thân hiện Tô Vân Tiêu một thanh đỡ lấy Bạch Chỉ Nhược, nhìn chằm chằm sông tới mấy tên áo đen che mặt sát thủ, dưới chân bộ pháp vô ý thức lui lại. Ha ha, không nghĩ tới con trai của Võ Uy Hầu lại có thể là cái thứ hèn nhát. Phát giác được Tô Vân Tiêu nhút nhát bộ pháp, trong đó một tên áo đen che mặt sát thủ tùy ý cười to, trực tiếp giết hắn. Nói chuyện một tên nhỏ gầy sát thủ áo đen, lời còn chưa dứt, một đạo tàn ảnh liền phóng tới Tô Vân Tiêu, ánh mắt lại càng thêm càng hằn dỡ, tùy ý nhìn chằm chằm thân mang áo mỏng Bạch Chỉ Nhược. Trong mắt nóng bỏng chi sắc càng không hề che giấu. Yêu hồ, hóa hình thành người yêu hồ. Tại Tô Vân Tiêu nâng đỡ, Bạch Chỉ Nhược đứng vững thân hình, đầy mắt chán ghét nhìn chằm chằm người tới. Tàn ảnh một bên lóe ra một vệt hàn quang, ánh đao như sóng gợn, hướng phía Tô Vân Tiêu đổ ập xuống chém tới. Này một vệt ánh đao, không thể ngăn cản. Tô Vân Tiêu trong hai con ngươi ánh đao từ xa mà đến gần, dần dần phóng to. Hai chân không ngừng lùi lại, Bạch Chỉ Nhược thân chúng kịch độc, khiến cho hắn căn bản không kịp lùi lại. Ta này liền phải chết. Ta không cam tâm nha. Tô Vân Tiêu cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, hai tay dù cho bắt lấy Bạch Chỉ Nhược da trắng nõn nà cổ tay trắng, cũng đang không ngừng chảy ra mồ hôi. Keng. Ngay tại ánh đao sắp rơi vào Tô Vân Tiêu mặt thời khắc, bên cạnh người một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào đóng ở ánh đao phía trên. Kim Minh thanh âm, tại Tô Vân Tiêu bên tai nổ vàng, nhường đầu hắn ngất nặng nề, lập tức mất đi trí giác. Này, làm sao có thể? Mấy tên khác áo đen che mặt sát thủ rất nhanh tới gần, thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Vô ảnh truy mệnh, thực tâm địa độc các là bọn hắn đại ca tuyệt môn thủ đoạn, liên tục dùng tại cái này hồ yêu trên thân, mấy người cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà còn có sức phản kháng. Ngay tại Tô Vân Tiêu té xỉu một khắc này, khóe miệng hơi hơi câu lên, chính mình không cần chết. Cùng thời khắc đó, xa xa mấy tên người áo đen bịt mặt xuống lại, cảnh giác nhìn chằm chằm một bộ nhuốm máu áo mỏng Bạch Chỉ Nhược. Nếu là phổ thông tu sĩ, sớm nên mất đi trí giác, mà trước mặt bọn hắn chính là Thanh Huyền Bạch Hồ. Mọi người không chần chờ nữa, cảnh giác vây rết mà lên. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, Bạch Chỉ Nhược thân hình đột biến. Một đầu toàn thân trắng như tuyết bốn đuôi hồ ly xuất hiện tại mấy người trước mặt, tại màn đêm đen kịt hạ phá lệ bắt mắt. Bạch Chỉ Nhược bị ép lộ ra chân thân, phải chân trước đột nhiên bung hướng về phía trước che mặt người áo đen, lợi chảo sâu mặc áo đen người lồng ngực, nhẹ nhàng bóp, một quả phanh phanh nhảy lên đỏ tươi trái tim ngay tại tuyết trắng cáo trên vướt vỡ vụn. Hỏa Lan, còn muốn bọn tới trước thân hình gầy nhỏ người áo đen bị đột nhiên xuất hiện một màn này cả kinh sững sờ tại chỗ. Thất thần thời khắc, Bạch Chỉ Nhược thả người nhảy lên, tuyết trắng bốn đuôi cáo ở trong trời đêm chợt lóe lên, xuất hiện tại hắn trước người. Nhìn cơ hồ kề sát ở chính mình mặt tuyết trắng mặc áo, hẹp dài trong mắt hình chiếu xuất từ mình hoảng sợ ánh mắt. Thân hình gầy nhỏ sát thủ áo đen hai đùi run rẩy, ngày thường nhạy bén hắn, lúc này lại không dám lúc đích. Thủy Thanh lùi lại. Sau lưng một tên sát thủ áo đen gấp rút hô, tiếng nói bên trong mang theo hoảng sợ thanh âm rung động. Bạch Chỉ Nhược sao lại cho người trước mặt thời gian phản ứng, rũa ra lợi chảo thu hồi, sắc bén cáo chảo theo thân hình gầy nhỏ sát thủ áo đen giữa lưng xuyên qua. Nhẹ nhàng nâng lên, lắc lư hạ thân hình gầy nhỏ sát thủ thi thể. Hỏa Lan, Thủy Thanh. Thời gian trong nháy mắt, hai tên đồng bạn liền chết tại bốn đôi cáo lợi chảo phía dưới, còn lại mấy tên sát thủ áo đen nào dám dừng lại, xoay người chạy. Muốn chạy. Bạch Chỉ Nhược phát ra phẫn nộ tiếng giống, cưỡng ép áp chế cái đuôi bên trên kịch động. Hất lên phải chân trước bên trên thi thể, hướng phía chạy trốn mọi người ném tới. Phanh đem trong đó một tên sát thủ áo đen đập bay hướng nơi xa. Nhìn gần như biến mất tại đen kịt trong màn đêm một đám sát thủ, Bạch Chỉ Nhược xoay người lại đến Tô Vân Tiêu bên cạnh người, đem ngất đi Tô Vân Tiêu nhét vào phía sau lưng. Cáo trong mắt lóe lên một vệt vẻ thống khổ, hướng phía trong rừng rậm chạy như điên. Xuyên qua rừng rậm, tìm ra một chỗ an toàn sơ gốc. Bạch Chỉ Nhược đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, ngất đi. Không biết qua bao lâu, hỗn loạn Tô Vân Tiêu bước bước thấy đau cái chán, chậm rãi mở mắt ra. Tại mở mắt một khắc này, Tô Vân Tiêu hai con ngươi trợn tròn, hô hấp đều có chút gấp rút, nhịp tim cũng trong lúc vô tình tăng tốc. Một bước bên ngoài, nằm ngang lấy một cái mỹ lệ đồng thể, phía sau lưng nguyện chuyển độ cong, song đẹp đến mức tận cùng, khiến cho hắn cái này kiếp trước duyệt đẹp vô số có trí thanh niên cũng không thể rời đi ánh mắt. Cái kia thân thể hơi run, còn có cái kia một đầu nhẹ nhàng lắc lư đôi cáo, kích thích Tô Vân Tiêu. Đông nhiên cảm giác được trong mũi một dòng nước nóng tuôn ra, Tô Vân Tiêu đưa tay tẩy đi khỏe môi máu mũi, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Bạch Chỉ Nhược đi đến. Đi vào Bạch Chỉ Nhược bên cạnh người, hắn cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là Sườn Thành Phong. Tô Vân Tiêu cưỡng ép ngẩng đầu lên, nhường mình có thể khống chế lại máu mũi, trong miệng thì thảo có từ, giới tiêu giới sắc, giới tiêu giới sắc, giới tiêu giới sắc. Một hồi lâu, mới bình phục lại trong bụng sao động tâm hỏa. Không thể như thế xuất sinh, là nàng đã cứu ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ở trong lòng bùng vây mấy giây, Tô Vân Tiêu cởi xuống trên người ngoại bào, tròn tại Bạch Chỉ Nhược chân bóng trên thân thể, quay người đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngay tại hai người ôm nhau vào lòng thời khắc, bên hai truyền đến thanh linh thanh âm, bên ngoài miệng người bên trong háo sắc thế tử, lại có thể làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chẳng lẽ là ta không đủ đẹp? Không có, không có, không có. Tô Vân Tiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn xem đang ở chỉnh lý áo bào Bạch Chỉ Nhược, ngươi đang thử thăm dò ta? Thăm dò? Bạch Chỉ Nhược cười thảm một tiếng, ta hiện tại thế nào có sức lực đi dò xét thế tử điện xuống? Ngươi bây giờ như thế nào? Bạch Chỉ Nhược thực lực bây giờ quan hệ hắn sinh tử, không khỏi Tô Vân Tiêu không chú ý nếu là Bạch Chỉ Nhược chết rồi, những cái kia sát thủ áo đen lại đuổi tới, hắn là không thể nào sống sót trở lại hồi phủ. Cắt đuôi cầu sinh thôi. Bạch Chỉ Nhược duỗi ra tuyết trắng tay ngọc, vuốt ve đầu kia cái đuôi. Nhìn xem đầu kia hơi hơi lay động tuyết trắng đuôi cáo, Tô Vân Tiêu có loại nghĩ đưa tay vuốt vuốt xúc động, nuốt xuống nước miếng, Tô Vân Tiêu chật vật rời ánh mắt. Đổi chủ đề hỏi nói, chúng ta bây giờ là ở đâu? Bạch Chỉ Nhược lắc đầu, biểu thị không biết. Những người kia, liền là người muốn giết ta đến cùng là ai? Tô Vân Tiêu chưa từ bỏ ý định hỏi. Tùy tiện bị người theo võ uy hầu trong phủ cấp đi, nếu là không ai nội ứng ngoại hợp, hắn đánh chết cũng sẽ không tin. Nghĩ đến đây, Tô Vân Tiêu đối bên cạnh người tuyệt mỹ thiếu nữ lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Thế tử điện hạ không biết. Bạch Chỉ Nhược hai tay vung lên mái tóc đen nhánh, đem tóc dài choàng tại trường bào bên ngoài, nâng lên tuyết trắng cổ, nhìn chăm chú nơi xa sơn cương bầu trời đêm, một mặt ngoạn bị đạo. Ta không có tâm tư nói đùa với ngươi, ngươi muốn nói liền nói, không nói liền đưa bản thế tử hồi phủ. Tóc dài rối tung thời khắc, nhường khuôn mặt của hắn có chút nữa, Tô Vân Tiêu háng giọng một cái, nói tiếp. Những sát thủ kia thực lực ngươi cũng cảm nhận được, nếu là lại bị bọn hắn đuổi kịp, chúng ta người nào đều không sống nổi. Ta cam đoan, chỉ có trở lại hồi phủ, ta cam đoan nhất định phải võ uy hầu đáp ứng ngươi hết thảy yêu cầu. Sợ Bạch Chỉ nếu không đáp ứng, Tô Vân Tiêu đội vàng giải thích nói. Người nào nắm ta kiếp ra hầu phủ, chỉ có ngươi biết, ta biết. Chỉ cần chúng ta hai cái không nói, võ uy hầu quả quyết sẽ không biết. Ngươi nói là vu oan cho những hắc ý nhân kia. Bạch Chỉ Nhược khỏe mắt toát ra một vệt rảo hoạt yêu kiều cười. Cái chủ ý này cũng không tệ, ngươi là để cho ta làm ân nhân cứu mạng của ngươi. Đúng vậy. Tô Vân Tiêu cúi đầu, nhìn xuống trong ngực này tờ tuyệt mỹ dung nhan, đầy mắt chân thành tha thiết, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, ai nói không, ta liền cùng hắn gốc. Một mặt chân thành Tô Vân Tiêu, nhường Bạch Chỉ Nhược có chút bừng tỉnh thần, không biết trong miệng hắn nói là thật hay là giả. Trở thành Tô Vân Tiêu ân nhân cứu mạng, đổi lấy võ uy hầu một cái hứa hẹn, gì không phải là một loại biện pháp. Bất quá, loại ý nghĩ này chỉ ở trong đầu của nàng dừng lại một lát, liền bị Bạch Chỉ Nhược tản ra. Thanh Huyền Sơn an toàn, quyết không thể ký thác vào một cái miệng hứa hẹn bên trên, nàng nhất định phải đem Tô Vân Tiêu cái này thẻ đánh bạc nắm trong tay. Làm sao? Này tờ mỹ nhân mặt, đẹp đến nổi người nghẹt thở, có thể cái kia một đôi quyến rũ trong con ngươi không có chút nào cảm xúc chảy ra, khiến cho hắn vô pháp phỏng đoán Bạch Chỉ Nhược suy nghĩ trong lòng. Tâm treo giữa không trung, thấy gương mặt này, ở trước mắt hơi hơi lắc lắc, Tô Vân Tiêu tâm triệt để chìm vào đáy hồ. Lạnh, lạnh, sau đó liền là một mặt tuyệt vọng. Ngươi sẽ không coi là võ uy hầu phủ liền là tường đồng bách sắt ta. ta có thể đưa ngươi kiếp ra tới, người khác cũng là có cơ hội. Tô Vân Tiêu móc méo miệng, không dám phản kháng, nhưng trong lòng thì đang chửi mắng, cái kia thanh thuần đáng yêu tiểu nha đầu, hồi tưởng lại cái kia tờ nụ cười sáng lạ mặt. Triệu Huyền Thanh, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Bừng tỉnh thần thời khắc, Bạch Chỉ Nhược thanh linh thanh âm bên tai bờ vang lên. Nên tiếp Bạch Chỉ Nhược cái kia đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tô Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nhún vai, chi tiết nói, vẫn là nói một chút những cái kia sát thủ lão đen đi. Ngươi nói là, bọn hắn cũng có biện pháp chui vào Võ Uy hồi phủ. Bạch Chỉ Nhược nắm thật chặt rộng rãi trường bào, bao trùm nàng linh lung thân thể, buồn bã nói, bọn hắn không phải người Nam Triều. Tô Vân Tiêu khẽ bước cằm, theo mang cự cùng nam tử trung niên loại kia ngạo mạn trong khẩu khí, có thể suy đoán ra. Võ Uy hầu phụ trách trấn thủ kiếm khí sơn phong ấn bí cảnh cửa vào, nếu là ngươi bỏ mình địa phương có Nam Triều một chút dấu vết, ngươi cảm thấy Võ Uy hầu sẽ làm thế nào? Lao cha cái kia đại thu kịch sẽ cho rằng là người Nam Triều làm ra. Tô Vân Tiêu không chút nghĩ ngợi nói, đầu tiên là có Nam Triều mật thám dụ hoặc nguyên thân, hiện lại có chính mình chết ở ngoài thành, đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng Nam Triều. Vậy bọn hắn đến cùng là ai? Một người như vậy trốn ở phía sau màn, Tô Vân Tiêu luôn cảm thấy phần gãy phát lạnh. Bọn hắn người giật dây là ai, ta không biết, bất quá đám kia sát thủ ta đến là biết một ít. Nửa canh giờ trước, Võ Uy hầu phủ đèn đuốc sáng trưng, toàn phủ tra rõ. Thế tử điện hạ bị người cướp đi, loại đại sự này rơi trong phủ mỗi một cái hạ nhân trên thân, đều là đầy trời tội nghiệp. Đặc biệt là những cái kia dò xét hầu phủ hộ vệ. Hồi hầu ra, tiền viện tra xét, không có có khả nghi người. Trái khóa viện không có có khả nghi người. Phải khóa viện không có có khả nghi người. Võ Uy hầu ngồi ngay ngắn ở tiền viện chính sảnh, cầm trong tay thanh tử chén trà tan thành phấn vụn, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đêm đen như mực không, lạnh lùng nói: "Tiếp tục tra." Sân sau, hắn tự mình dẫn người tra xét một lần, trấn an xong phu nhân, hướng hoàng thành đưa tấu chương, đồng thời thông báo tuần thành ti, hy vọng cách hoàng bệ hạ có khả năng cho phép hắn mang binh tìm tòi toàn thành. Không bao lâu, một tên thân vệ, vẻ mặt trầm trọng, đi vào Võ Uy hầu bên cạnh người, không người bên thai bờ nói nhỏ. Theo thân vệ tiếng nói vừa ra, Võ Uy hầu sắc mặt càng âm trầm, đen kịt. "Tốt ngươi một cái Triệu gia." Ngoanh Võ Uy hầu đột nhiên đứng dậy, một trường đem bên cạnh người khắc hoa sơn đỏ bàn trà đập thành bột mịn. Thân hình lóe lên, chỉ ở trong sảnh lưu hạ một đạo tàn ảnh lờ mờ. Chương 6, Võ Uy hầu lửa giận Võ Uy hầu phủ bên trong, ban ngày còn hai cái chuyện trò vui vẻ người, lúc này lại ra tay đánh nhau. Võ Uy hầu ra tay không hề nể mặt mũi, đối diện không ngừng chống đỡ nam tử trung niên chính là hôm nay mang theo nữ bái phòng đại ly Triệu thị hoàng tộc, Triệu Nguyên Cát. Một bộ áo đen Triệu Nguyên Cát, chau mày, đối mặt Võ Uy hầu hùng hổ dọa người, chỉ có thể đáp ứng đối phương khiêu khích. "Nam Phong Minh, ngươi này là ý gì? Vân Ca Nhi bị cướp, ta cũng rất đau lòng, có thể ngươi làm như vậy là vì sao?" Vừa mới, khí thế hung hăng Võ Uy hầu xông vào Triệu Nguyên Cát ngủ lại biệt viện, không nói lời gì, liền hướng hắn ra tay. "Ngươi người cướp đi con ta, ngươi thế mà còn dám giả biện." Lúc này Võ Uy hầu Tô Nam Phong không có ban ngày ôn hòa, khiêm tốn, quanh thân nhiều hơn mấy phần lệ khí, càng nhiều hơn chính là sát phạt quả quyết. Chấp trưởng đại ly 10 vạn Võ Uy quân, trấn thủ kiếm khí sơn phong ấn bí cảnh cửa vào, hàng năm ma luyện xa trường khí tức nghiêm nghị, trong nháy mắt ngoại phóng, nhường Triệu Nguyên Cát vị này Triệu thị dòng họ cũng có chút bỡ ngỡ. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Triệu Uyển Thanh đứng tại chính mình trong đình viện, ngẩng đầu nhìn chăm chú nóc nhà đấu cùng bên trên hai bóng người, trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Bạch Chỉ Nhược là nàng mang đến, cũng là nàng gạt phụ thân, chỉ cần Tô Vân Tiêu tạm biến, nàng liền sẽ không gả cho cái kia hoàn khố phế vật. Cũng chính bởi vì vậy, phụ thân hôm nay bái phỏng Võ Uy hầu, nàng mới có thể mang theo thị nữ cùng nhau theo tới. Đau nhức mất ái tử, Võ Uy hầu Tô Nam Phong tâm tình vào giờ khắc này, Triệu Nguyên Cát có thể lý giải. Có thể cái này cùng hắn có gì liên quan? "Nam Phong huynh, ngươi bất giận, việc cấp bách vẫn là phải tìm đến Vân Ca Nhi." Hai người giữa không trung lại chạm nhau một trường, Võ Uy hầu Tô Nam Phong lui ra phía sau năm bước, đứng tại một chỗ mái hiên đấu cùng, dưới chân ngói xanh vỡ vụn, rì rào mà rơi. Triệu Nguyên Cát màu mực ống tay áo rạn nứt, tay phải run nhẹ nhẹ, trong lòng bàn tay có mảng lớn máu ứ động, đây là hắn tiêu hao khí thế xua tán đi Tô Nam Phong bá đạo cương khí dư ba. "Triệu Nguyên Cát, ngươi nếu là không muốn gả nữ có khả năng nói rõ, ta Võ Uy hầu phủ cũng không phải ngươi Triệu gia nữ không thể." Tô Nam Phong ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hơn 10 trượng bên ngoài, thân hình thẳng tắp Triệu Nguyên Cát, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua, sát vách trong đình viện, đứng tại mái nhà con dưới tiểu nữ hài. Trong lòng âm thầm nói, Triệu gia nữ, thật đúng là tâm tư sâu lắng. May mắn ban ngày không có coi trọng bọn hắn nhà Vân Ca Nhi. Triệu Nguyên Cát sững sờ, trong lòng mọi loại không hiểu, Võ Uy hầu vì sao như thế ấn định Tô Vân Tiêu mất tích cùng hắn có quan hệ. Chú ý tới Tô Nam Phong ánh mắt, Triệu Nguyên Cát nhìn về phía sát vách sân nhỏ, cũng phát giác được chính mình nữ nhi trong mắt một màn kia bối rối. "Thanh tỷ nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Cha, ta không biết nha." Triệu Uyển Thanh cắn chặt răng ngà, lén chết cũng không thể thừa nhận, Tô Vân Tiêu bị cướp đi một chuyện cùng nàng có quan hệ. "Nam Phong huynh, ta nhà Thanh tỷ nhi là người, ta vẫn là biết, nàng không sẽ nói láo." Tô Nam Phong hừ lạnh một tiếng, "Triệu Nguyên Cát, cha con các người cũng không cần tại bản hầu trước mặt làm trò. Người nữ nhi cái gì bản tính, bản hầu cũng không biết. Nếu không phải cách hoàng bệ hạ có mệnh, bản hầu mới không thèm để ý ngươi." Chính mình dòng độc đinh bị cướp, Tô Nam Phong sớm đã không còn ban ngày ôn hòa, hiền lành, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Uyển Thanh truy hỏi nói, "Ngươi người thị nữ kia đâu?" "Thị nữ?" Nghe vậy, Triệu Uyển Thanh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lên. Một màn này cũng bị cùng nhau nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi Triệu Nguyên Cát để ở trong mắt, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Biệt viện động tĩnh lớn như vậy, Thanh tỷ nhi đều đi ra, vì sao tên kia thị nữ lại chậm chạp không thấy tăm hơi? "Ngươi này là ý gì?" Triệu Nguyên Cát dứt khoát không thể thừa nhận, là chính mình trong phủ thị nữ cấp đi Võ Uy hầu thế tử, Tô Nam Phong cười lạnh nói, thủ hạ ta tới báo, Vân Ca Nhi tan biến thời điểm, các ngươi trong phủ bị thị nữ kia cũng cùng nhau biến mất. Cái kia có trùng hợp như vậy sự tình? Không có chứng cứ liền tốt. Triệu Nguyên các căng cứng tâm tư bừng lòng, cười khổ nói, Nam Phong huynh, ngươi cái này nói đùa. Ta trong phủ thị nữ kia là ta phái đi cứu Vân Ca Nhi. Nữ nhi của mình bên người bỗng nhiên nhiều một tên lạ lẫm thị nữ, Triệu Nguyên cắt sao lại không phái người đi điều tra? Thân phận còn nghi vấn, nhưng này tên mỹ mạo thị nữ đã từng làm hắn tâm động, tự mình thăm dò một phiên, tu vi không kém, ít nhất cũng là một vị thất cảnh tu sĩ. Không biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, có thể hiện tại quyết không thể thừa nhận. Chỉ cần Võ Uy Hầu không có chứng cứ xác thực, trực tiếp chứng minh Tô Vân Tiêu bị cướp một chuyện cùng bọn hắn cha con có quan hệ, hắn là có thể giảo biện. Trong lòng một buồn chồn Triệu Uyển Thanh, váy lụa dưới tay nhỏ nắm chặt nắm tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nóng. Nghe được phụ thân lời nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình phụ thân, trong đôi mắt đẹp nhiều một vẻ vẻ phức tạp, trong đó còn kèm theo một vẻ tái nấy. Là nàng hại phụ thân. Triệu Nguyên cắt quét nàng liếc mắt, ánh mắt giá hiệu nàng im miệng. Triệu Uyển Thanh còn muốn mở miệng, bị này một cái ánh mắt cảnh cáo ngăn lại. Chẳng biết lúc nào, quần trăng mới lên, ánh bạc tản mát, Võ Uy Hầu tay phải chặt chẽ nắm lại, phát ra một chuôi đốt ngón tay giòn vang. Quen thuộc vị này hầu ra người, đều biết Tô Nam Phong lửa giận đã đến bùng nổ rịa. Tại Tô Vân Tiêu bị cướp đi một khắc này, hắn đã phái ra tử sĩ bí vệ, nhưng hôm nay đã qua gần nửa canh giờ, vẫn là không có tin tức truyền về. Hắn tự mình tọa trấn trong phủ, ngăn cách trong ngoài. Ban đầu, Tô Nam Phong đã từng hoài nghi tới vị này xuất thân bình thường Triệu thị chi thứ hoàng thân, có thể lên có cách hoàng bệ hạ cho phép, hạ lại có Triệu thị tộc lão, hắn không muốn tin tưởng, Triệu Nguyên Cát sẽ đánh cược tiền đồ của mình, tới làm trái cách hoàng bệ hạ. Đây vốn chính là một trận chính trị thông gia, hắn cử binh xuôi nam, triệt để trưởng không kiếm khí sơn bên ngoài. Vì để cho hắn an tâm, cách hoàng nguyện ý gả cho một vị Triệu thị hoàng nữ, dĩ nhiên không thể nào là cách hoàng bệ hạ nữ nhi ruột thịt của mình. Công chúa. Ha ha. Triệu gia những cái kia hoàng nữ sinh hoạt cá nhân như vậy loạn, nuôi trai lơ người chỗ nào cũng có, hắn cũng không muốn con trai bảo bối của mình chịu tội. Triệu Nguyên cắt mặt không đổi sắc, gạt ra một mặt xấu hổ nụ cười, ho nhẹ một tiếng, Nam Phong huynh yên tâm, việc này ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta cái này tiến cung cầu kiến cách hoàng bệ hạ. Không cần, bản hầu đã hướng cách hoàng bệ hạ thỉnh chỉ, còn mời hai vị tạm thời tại hầu phủ nấn ná một quãng thời gian. Nghe vậy, Triệu Nguyên cắt trên mặt một màn kia xấu hổ nụ cười còn chưa tan đi, liền cứng ở trên mặt, không khách khí nữa nói. Tô Nam Phong, ngươi này là ý gì? Ngươi muốn giam giữ chúng ta trà con hai người? Lời này ý gì? Bây giờ thành bên trong xuất hiện hung đồ, ta vì hai vị an toàn, hảo ý lưu lại, làm sao có thể nói là cầm tù? Còn nữa, nếu là không có cách hoàng bệ hạ ý chỉ, ta cũng không dám tự tiện lưu hai vị trong phủ. Ý chỉ ở đâu? Triệu Nguyên cắt vẻ mặt triệt để âm trầm xuống, nếu là bệ hạ cũng hoài nghi, Tô Vân Tiêu mất tích cùng bọn hắn nhà có quan hệ, này liền thiệt phái. Đối với trong triều bây giờ tình thế phức tạp, hắn cũng không dễ nắm lấy, chỉ có thể mặc cho Triệu thị hoàng tộc những cái kia tộc lao tạo áp lực. Ai bảo hắn là nên chi thứ, hơn nữa còn là thái tổ một mạch kia. Nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt, Triệu Nguyên cắt khẽ lắc đầu, còn quá trẻ. Trong lòng vừa nghĩ, hắn quay người bay lượn đến nữ nhi chỗ thiên viện, thở dài một tiếng, Nam Phong huynh tùy ý, ta Triệu Nguyên cắt mặc cho các ngươi xử trí. Cha. Nhìn xem phụ thân bỗng nhiên còn xuống tới bóng lưng, Triệu Uyển Thanh nhỏ ánh mắt nổi lên nóng ánh nước mắt, yên lặng cùng ra, cùng nhau đi vào trong phòng. Hầu gia, Tô Nam Phong một đạo tàn ảnh, tan biến tại thiên viện, đi vào một đám hắc giáp hộ vệ trước người, mọi người cùng nhau chắp tay ôm quyền nói. Cả đám ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thiên viện bên trong cha con hai người, chỉ chờ trước mặt vị này Võ Hầu ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông đi vào. Nếu là nàng cứ đi, có lẽ. Võ Uy Hầu Tô Nam Phong tầng tầng hừ lạnh một tiếng, hy vọng Vân Ca Nhi không có chuyện gì, không phải ta liền đại náo một lần Ly Dương Thành. Ngay tại Tô Nam Phong tại bản thân an ủi thời khắc, một bóng người theo bên ngoài phủ đội va xuống tới, người tới thần sắc trên mặt lúng túng, thân hình đều có chút không ổn định. Phát sinh chuyện gì? Thấy người tới là thân vệ của mình, cư nhiên như thế chật vật, vừa mới sinh ra một vệt hy vọng Tô Nam Phong, trong lòng cảm giác nặng nề, bước nhanh về phía trước, song tay vịn chặt tên kia lung lay sắp đổ thân vệ, trầm giọng nói: "Chuyện gì xảy ra? Vân Ca Nhi đâu?" "Hồi trở lại hầu gia, chúng ta tại thành Đông 30 dặm địa phương tao ngộ phục sát, các minh đệ khác không rõ sống chết, chỉ có tiểu nhân hồi trở lại, trở về." "Vân Ca Nhi đâu?" Tô Nam Phong ngăn chặn phiền muộn trong lòng, lần nữa truy vấn. "Chúng ta đuổi tới cái kia một chỗ miếu hoang lúc, thế tử gia đã không còn nữa, bất quá, chúng ta ở nơi đó tra được một chút manh mối." "Người nào?" "Bọn hắn là người Nam Triều." Tên kia thân vệ nói ra một chữ cuối cùng, liền hôn mê tại Tô Nam Phong trong tay. Dẫn đi cực kỳ chăm sóc, dùng thượng đẳng nhất chữa thương dược. "Ta thân vệ không thể chết vô ích." Tô Nam Phong quay đầu nhìn về phía hoàng thành hướng đi, lại liếc mắt nhìn tuần thành ti quan nha địa phương. Đến cùng là người Nam Triều, vẫn là trong triều có vài người đã đợi không kịp. Hít thở sâu một hơi, "Các ngươi tự mình đi, cần phải đem thế tử cho bản hầu mang về." Tuân mệnh sau lưng 18 tên hắc giáp hộ vệ cùng nhau không người, qua trong giây lát liền tan biến vô tung vô ảnh, phản phất liền chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Một thân một mình trở lại tiền viện chính sảnh, hầu phủ cửa chính mở rộng, như là phủ phục tại đen kịt trong bóng đêm hung thú miệng lớn, đang chuẩn bị nhắm người mà phệ. Cũng không lâu lắm, một bộ áo bào tím cao gầy thân ảnh, tung người xuống ngựa, gió lửa cháy xông vào võ hầu phủ. Tại Tô Nam Phong tấu chương tiến cung một khắc này, Tô Vân Tiêu bị cướp một chuyện liền truyền khắp cả tòa Ly Dương Đế kinh hết thảy quan to cự tộc phủ đệ. Áo bào tím lao thái giám một người đã xuất thần võ môn, tay nâng ý chỉ cùng lăng phủ, thẳng đến võ hầu phủ, cũng trương hiện cách hoàng bệ hạ quyết tâm. Dám ở Ly Dương Đế kinh bắt cóc võ hầu thế tử, đây là tại đánh cách hoàng bệ hạ mặt. Đồng thời, trong hoàng thành cũng truyền ra tin tức, cách hoàng bệ hạ chấn nộ, thế tất yếu đem người giật dây nổ tận gốc. Cùng lúc đó, phát sinh ở thành đông 30 dặm trong miếu hoang vây giết cũng bị buộc ra tới. Trong lúc nhất thời, người Nam triều cướp đi võ hầu thế tử, uy hiếp võ uy hầu đầu hàng tin tức xôn xao. Các nhà phụ đệ, một chút người cầm quyền dồn dập triệu kiến tộc bên trong võ giả, tăng cường phụ đệ hộ vệ, đồng thời cũng chú ý tòa kia võ hầu phủ động tĩnh. Lúc này, nơi này, áo bào tím lao thái giám đi vào võ hầu phủ tiền viện chính sảnh, tay nâng ý chỉ. Trước người, Tô Nam Phong bệ vệ ngồi tại chủ vị, hoàn toàn không có muốn tiếp chỉ ý tứ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tiền viện cửa chính. Một đám hầu phủ hộ vệ phân loại hai bên, kéo dài đến hầu phủ cửa chính dưới thềm đá. Hắn đang chờ người, chuẩn xác mà nói là chờ cách hoàng bệ tiếp theo cái trả lời chắc chắn. Áo bào tím lao thái giám ho nhẹ một tiếng, che giấu trên mặt xấu hổ, Tô hầu gia, bệ hạ ý chỉ. Trong sảnh yên tĩnh một mảnh, chỉ có Tô Nam Phong ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can thanh thúy thanh âm. Mỗi một bang đều trầm trọng đập vào áo bào tím lao thái giám trái tim, nhường thân thể của hắn run lên. Chương 7, thật biểu giả biểu sáng sớm hôm sau, sơn cốc gió mát dưới, hai người đều bị lạnh tỉnh. Đêm qua ôm nhau ngủ, Tô Vân Tiêu xem như đại báo có lộc ăn, cũng nhìn đã mắt, đáng tiếc chỉ có thể nghĩ không thể làm. So với võ uy hầu phủ, bọn hắn hiện tại này giã ngoại hoang vu liền làm cho người rất khó chịu. Đã quen thuộc thị nữ hầu hạ Tô Vân Tiêu, cũng chỉ đành chính mình độc thủ, còn chỉ có thể dùng băng lánh nước sông, tùy ý rửa mặt một phiên. Mượn nhờ nghe gà nhảy múa thiên phú, Tô Vân Tiêu tại đường sông bên cạnh bắt đầu luyện công buổi sáng. Nhảy lấy đà, lộn mèo, còn có dựng ngược chờ hàng loạt động tác nước chảy mây trôi, mục đích đúng là vì rèn luyện các vị trí cơ thể cơ bắp, nhường cố này thân thể hư nhược mau sớm khôi phục. Thấy cảnh này, Bạch Chỉ Nhược đôi mắt đẹp khẽ động, không biết Tô Vân Tiêu tại sao lại là như thế này. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Vân Tiêu hai tay chống trên mặt đất, trên dưới vận động thời điểm, cười một tiếng, thật đúng là cái hạ lưu vô lại. Phát giác được sau lưng nữ tử ánh mắt đang trên người mình đi khắp, Tô Vân Tiêu hai tay dùng sức, dễ dàng nhảy lên khỏi mặt đất đến, quay người cười nói, "Ngươi đã tỉnh." "Ừm." Bạch Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, đi vào bờ sông, rửa mặt một phiên. Ngồi xổm ở bờ sông một màn kia bóng hình xinh đẹp, thước tha đường còn tại rộng rãi trường bảo hạ hiển thị rõ hoàn toàn, nhường Tô Vân Tiêu mở rộng tầm mắt. Đêm qua ôm nhau, xem như trên thân thể đủ bảo, không có lúc này cảnh đẹp trước mắt làm lòng người động. "Nhìn đủ chưa?" "Không." Tô Vân Tiêu xấu hổ nghiêng đầu đi, giải thích nói, "Không, ta không có nhìn, ngươi không nên hiểu lầm. Đêm qua cũng thế, ta là lo lắng ngươi, ngươi thụ thương nặng như vậy, nếu là bị lạnh lần nữa, liền..." Ấp á ấp úng giải thích đường này, Tô Vân Tiêu rốt cục biên không nổi nữa, nói tránh đi. "Đúng rồi, ngươi hôm qua nói bọn hắn là bình nguyên sát thủ." "Không sai, đúng là bọn họ. Cho nên, ngươi muốn truy sát người giật dây 10 điểm phiền toái. Người nào cũng khó có thể truy tra ra bọn hắn người giật dây." Năm đó, Bắc Ly Vương Triều nâng cả nước lực lượng công phá Kiếm Khí Sơn, mở ra kết giới cửa vào, nhường một đám tu sĩ võ đạo thấy được tiến thêm một bước khả năng. Mà bình nguyên chính là chỗ kia cửa vào nam góc một chỗ hoang dã, cũng chính là chỗ này cửa vào tiêu hao Bắc Ly Vương Triều hơn phân nửa quốc lực, đánh mất đối Nam Vương rộng lớn cương vực trường khống. Thoát ly Bắc Ly trường khống, Nam Vương Tông môn khai bắt đầu đến đỡ chính mình thế lực, nhường lớn xuyên sông phía Nam lâm vào hỗn chiến. Nam Vương các đi qua mấy chục năm hỗn chiến, xuất hiện to to nhỏ nhỏ hơn 10 cát cứ thế lực, cuối cùng tạo thành hiện nay Tống, Đủ, Lương Trần bốn họ Vương Triều. Bọn hắn phía sau màn đều có tông môn đến nữa, mặc dù thực lực không bằng Bắc Ly Vương Triều, lại lẫn nhau liên hành, cùng nhau ngăn cản Bắc Triều. Đó là Kiếm Khí Sơn bên ngoài hỗn loạn nhất một nơi, bọn hắn chính là đám kia sát thủ, nhưng đám này được xưng là Bình Nguyên sát thủ phía sau màn thế lực là ai, thủy chung là bí mật, có truyền ngôn nói là Bắc Ly hoàng tộc, cũng có nói là Nam Triều những cái kia đại tông môn. Tô Vân Tiêu lông mày nhíu lên, thoáng chút năm chiều nói, người giật dây, đơn giản liền cái kia mấy loại khả năng. Nhìn một chút hay là võ uy hầu cửu gia, giết sạch bọn hắn, chuẩn không sai. Bạch Chỉ Nhược đôi mắt đẹp híp lại, không nghĩ tới vị này hoàn cố thế tử thế mà như vậy thích giết chóc. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không muốn có một ngày bị người không minh bạch liền cho cái kia. Ta thật vất vả sống lại một lần, cũng không muốn như vậy mà đơn giản chết đi. Tô Vân Tiêu lấy tay xoa ngực, bình phục một thoáng ổ mồm hô hấp, chậm rãi giải thích nói. Ngay sau đó cần Bạch Chỉ Nhược bảo hộ, cũng không nguyện đối phương lúc này suy nghĩ nhiều. Chăm chăm lên trước mặt hồ yêu, trong lòng của hắn đang do dự, muốn không để nàng hỗ trợ. Liên là không biết hôm nay mới tiên phú khi nào có thể đạt thành, nếu là nhìn chằm chằm vào đối phương xem, có thể hay không bị xem như biến thái. Đêm qua, Tô Vân Tiêu mới đầu không có tâm tư ngủ yên, một mặt là bởi vì tại giã ngoại sơn cốc, trung quanh cũng không an toàn. Một phương khác là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có khả năng xuất hiện một cái mới thiên phú, có thể giảm bớt hiện tại khốn cùng. Hôm nay xuất hiện mới thiên phú, nhường trong lòng của hắn vui vẻ, kém chút liền muốn cười ra tiếng, cuối cùng vẫn kiềm chế, giả bộ như không việc, chậm rãi thiết đi. Thu hoạch được thiên phú, chân ngôn, tráng, chân ngôn, nhìn chằm chằm người nào đó xem nửa canh giờ, có thể dò xét đối phương nói chuyện thật giả. Đêm qua hữu ý vô ý, hắn đều sẽ nhìn một chút Bạch Chỉ Nhược, nhìn trước mắt chân ngôn, 1100 thanh tiến độ, trong lòng mừng thầm. Cho đến hôm nay sáng sớm, nhìn xem Bạch Chỉ Nhược rửa mặt, chân ngôn, 9100 đạt thành. Hắn mới mở miệng lần nữa hỏi liên quan tới Bình Nguyên sát thủ sự tình, Bạch Chỉ Nhược trả lời, trong đầu hắn biểu hiện là màu lam, biểu thị là nói thật, cũng không có lừa gạt hắn. Tô Vân Tiêu suy tư một lát, trong lòng vẫn là làm ra quyết định, ngay tại hắn đang muốn mở miệng thời khắc, Bạch Chỉ Nhược dĩ nhiên đã đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Cái kia một đôi mỹ lệ cáo mắt liền lặng lặng nhìn chăm chú hắn, làn gió thơm đập vào mặt, thấy Tô Vân Tiêu hô hấp đều tăng thêm mấy phần. "Ngươi muốn làm gì?" Liên lùi mấy bước, che đậy che lại sự chột dạ của mình. "Ngươi có chuyện muốn nói?" Không, không có Tô Vân Tiêu đội vàng khoát tay. Không đúng, ngươi nhịp tim biến nhanh, Bạch Chỉ Nhược nắm thật chặt trên người áo bảo, một mặt ghét bỏ. Trên người nàng còn ăn mặc Tô Vân Tiêu món kia xanh thảm ngoại bảo, còn có một chút mùi mồ hôi bẩn. Ta không có. Tô Vân Tiêu cường tự giải thích nói, chậm ngữ khí chậm dần nói. Nói một chút đi, ngươi mong muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Còn có, ta nếu là ngoan ngoãn phối hợp ngươi, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt? Bạch Chỉ Nhược dùng mảnh khảnh xanh thẳm tay ngọc chỉ hướng mình, ngươi đêm qua ôm ta một đêm, sáng nay lại nhìn chằm chằm nơi đó nhìn lâu như vậy, chỗ tốt như vậy còn chưa đủ. Tô Vân Tiêu đem đầu chuyển hướng một bên, không còn dám cùng Bạch Chỉ Nhược đối mặt, ho nhẹ một tiếng, giảm bớt lẫn nhau xấu hổ. Thế nào, không đủ? Bạch Chỉ Nhược thanh linh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một luồng như có như không trêu chọc. Nói đi, Thanh Huyền Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải võ uy hầu bảo hộ? Tô Vân Tiêu cũng không nữa vòng vo, hắn phải nghĩ biện pháp đạt được bật mình muốn, không thể vô duyên vô cớ làm tiện nghi lão cha con tin. Thanh Huyền Sơn, không có việc gì. Bạch Chỉ Nhược vừa dứt lời, Tô Vân Tiêu trong đầu cho thấy một đầu màu đỏ nhắc nhở. Khoe miệng của hắn mỉm cười, làm thật không có chuyện gì. Bạch cô nương thật cho là ta dễ bị lừa hay sao? Ngươi đã không nguyện ý giết ta, lại không muốn thả ta, đơn giản liền là muốn mang võ uy hầu. Nếu là những người kia biết, ta còn trong tay ngươi. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể hay không thuận tay lời thuyền, đến lúc đó, ngươi cảm thấy Thanh Huyền Sơn có thể ngăn trở võ uy quân xung trận. Bạch Chỉ Nhược khép cười một tiếng, trong mắt dị sắc lưu chuyển, trước mặt Tô Vân Tiêu phảng phất trong vòng một đêm đổi một người. Ngươi nếu không nguyện ý nhiều lời, lại để cho ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Thấy Bạch Chỉ Nhược trong đôi mắt một màn kia lưỡng lự, Tô Vân Tiêu không có mới vừa hùng hổ dọa người, nhiều một vẻ ôn hòa. Các ngươi muốn cầu cạnh võ uy hầu, lại muốn bắt ta làm con tin, toan tính sự tình chắc chắn không nhỏ. Nói không chừng sẽ còn uy hiếp được Bắc Ly vương triều. Coi như võ uy hầu nguyện ý đáp ứng các ngươi, Bắc Ly triều đỉnh có thể chưa hẳn. Phát giác được Bạch Chỉ Nhược đấy mắt một màn kia thoáng qua tức thì sáng lên sắc, Tô Vân Tiêu vỗ ngực nói, bất quá, nếu là ngươi nguyện ý giúp ta, ta đến không phải là không thể nhường lao cha thêm giá chút lực. Ra một điểm lực, cùng xuất toàn lực, các ngươi Thanh Huyền Sơn đối mặt tình thế nguy hiểm đã có thể rất khác nhau. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió núi phất qua hai người áo bảo. Ồ một tiếng, trong bụng trống trơn, cắt ngang Tô Vân Tiêu chậm rãi mà nói. Mà lúc này, Bạch Chỉ Nhược một chỉ điểm ra, sau lưng nước sông nổ ra mấy vòng bọt nước, mấy cái béo khỏe lân ngư bị tạc ra tới. Đưa tay vung lên, một bên cỏ cây trong nháy mắt bốc cháy lên. Nhìn xem dưới chân nhảy nhót tương bừng phí ngư, Tô Vân Tiêu trợn mắt hốt mồm. Còn lo lắng cái gì? Ngươi không đói bụng, ta còn đói bụng. Tô Vân Tiêu chỉ trên mặt đất cá, vừa chỉ chính mình, ta. Không phải đâu. Cá nướng loại chuyện này, Tô Vân Tiêu thật đúng là chưa từng làm, coi như là kiếp trước cũng là như thế. Hắn đành phải bối rối nhấc lên giá đỡ, dùng bén nhọn nhánh cây sọ xuyên qua lân ngư, thanh tẩy một phiên, gác ở trên lửa nướng. Trên thực tế, Tô Vân Tiêu đây cũng là toàn bằng cảm giác, cứ như vậy, nửa sống nửa chín nướng lân ngư liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Nướng cháy một mảnh, đen một mảnh lân ngư, Bạch Chỉ Nhược khẽ lắc đầu. Cái này có thể ăn. Có thể nha. Tô Vân Tiêu sẽ không thừa nhận chính mình không được, thuận miệng cắn xuống một ngụm, vừa nhai một ngụm liền hóa phun ra. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Đem một chi trên kệ lân ngư tiện tay ném một cái, Bạch Chỉ Nhược một lần nữa thả hai điều trên lân ngư, dùng đầu ngón tay khí thế bao lấy giá đỡ, chậm rãi di chuyển, nhường lân ngư mỗi một nơi đều có thể nhận tiêu đốt. Nhóm lửa lượn lờ bay lên, tại lân ngư bốn phía quanh quẩn. Không bao lâu, mùi cá vị liền xuất hiện tại hai người trong mũi. Tô Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, trong bụng cảm giác đói bụng càng nặng, hắn liếm lắp một khuôn mặt tươi cười, đã khỏi chưa, ta thật đói. Bạch Chỉ Nhược liếc qua trên mặt đất cái kia mấy cái lân ngư, những cái kia đều là Tô Vân Tiêu nướng cháy lân ngư, trong đó có một đầu còn mang theo máu, rõ ràng là không có quen còn chưa tốt. Đợi thêm sẽ. Này cá là lân ngư, so bình thường cá sông muốn dài rộng rất nhiều, không dễ dàng như vậy chín mọng. Tô Vân Tiêu ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, nghe mùi cá, nước miếng quay tròn, cuối cùng gắng vượt qua. Hai người ăn lân ngư, ít một chút gia vị, Bạch Chỉ Nhược khẽ nhíu mày, Tô Vân Tiêu một mặt vui vẻ. Cảm ơn. Liền hướng về phía ngươi sẽ chỉnh cái này, ta liền đáp ứng ngươi. Ngay lấy lân ngư, hàm hồ nói, ngươi có thể thật dễ hài lòng. Ăn vài miếng lân ngư, Bạch Chỉ Nhược nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ly Dương Đế Thành hướng đi, truy vấn, ngươi không hối hận? Hiện đang hối hận hữu dụng không? Ngươi dẫn ta tiến vào mảnh rừng núi này, không phải là vì tránh né truy xét. Bọn hắn tìm không thấy ta, chắc hẳn lão cha những cái kia thủ hạ cũng tìm không thấy ta. Bọn hắn tới. Bạch Chỉ Nhược gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, không nghĩ tới những người kia nhanh như vậy liền đuổi tới. Người nào? Tô Vân Tiêu giật mình, ăn một nửa lân ngư rơi trên mặt đất. Quay đầu theo Bạch Chỉ Nhược ánh mắt nhìn lại, không thấy gì cả. Chúng ta đi. Bạch Chỉ Nhược một thanh cầm lên Tô Vân Tiêu, tốc độ cao hướng phía đông trốn xa. Bất luận là bình nguyên sát thủ, vẫn là võ uy hầu phủ người, nàng đều không thể nhường Tô Vân Tiêu theo trong tay mình chạy đi. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta, nhất định phải mang ta lên. Nhìn dưới thân không ngừng hướng về sau bay ngược rừng núi, Tô Vân Tiêu nhắm mắt hô, y miệng. Bạch Chỉ Nhược quay đầu nhìn thoáng qua, đuổi tới người, đối phương tốc độ không chậm, giữa song phương khoảng cách lại không ngừng tới gần. Thân pháp vậy mà như thế nhanh. Bạch Chỉ Nhược trong lòng cảm giác nặng nề, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mang theo Tô Vân Tiêu, lại yên lặng hạ quyết tâm. Chương 8, hành động bất đắc dĩ mấy chục giây về sau, mấy đạo thân ảnh rơi vào Tô Vân Tiêu, Bạch Chỉ Nhược hai người trước đây nghỉ ngơi địa phương. Bốn phía trong không khí còn sót lại cá nướng mùi thơm. Trong đó một tên hắc giáp bí vệ hướng phía bốn phía hít hà, cố gắng tìm kiếm ra Tô Vân Tiêu trên người khí tức. Hai gã khác hắc giáp bí vệ cảnh giác nhìn chăm chú lấy chúng quanh rừng rậm, cẩn thận kiểm tra trên mặt đất tung tích. Có gì phát hiện? Hít hà trong không khí mùi, tên kia hắc giáp bí vệ nhìn về phía phía đông một chỗ hướng đi, nhíu mày hỏi: "Nơi này liền hai người dấu vết, không có bên thứ ba, nên là cướp đi thế tử gia người kia. Chúng ta là không phải muốn đem tin tức truyền về hồi phủ?" "Không cần, vẫn là muốn mau sớm tìm tới thế tử gia làm trọng, ở chỗ này lưu lại ám ký là được, mà các phương vị người nếu là không tìm được manh mối, tự sẽ hướng phía cái phương hướng này tụ hợp." Mấy người tại bốn phía lưu lại ấn ký, tiếp tục hướng phía Bạch Chỉ Nhược phi độn phương hướng đuổi theo. 18 hắc giáp bí vệ là võ uy hầu trong quân đội chọn lựa tinh nhuệ, mỗi người đều là võ đạo thất cảnh cường giả. Không chỉ như thế, mỗi một người bọn hắn đều tinh thông ám sát, tìm kiếm, ẩn nấp các loại âm tàn thủ đoạn, là võ uy hầu trung thành nhất manh mối. Phi độn trong vòng hơn 10 dặm, Bạch Chỉ Nhược vẻ mặt càng tái nhợt, đêm qua cắt đuôi cầu sinh, sáng nay lại bị võ uy hầu phủ người đuổi bắt. Trong tay còn có một cái bưng hữu, nàng có chút tâm mệt mỏi, bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có phải hay không lựa chọn chính xác. Không, lão tổ quyết định không có sai. Ai Uto Vân Tiêu bị Bạch Chỉ Nhược vứt trên mặt đất, cái mông đau xót, hô lên âm thanh, một mặt không vui nói, thoát khỏi. Coi như có ngu đi nữa, cũng đoán ra là võ uy hầu phủ người đổi tới. Nếu là bình nguyên sát thủ đám người này, Bạch Chỉ Nhược tuyệt đối sẽ không buông lòng như vậy, thậm chí đã không có ý định chạy trốn. Không phải Bạch Chỉ Nhược không muốn chạy, mà là thương thế của nàng quá nặng, thật sự là chạy không thoát. Không đợi Tô Vân Tiêu đứng vững, một đầu trắng non cánh tay ngọc xuất hiện trước người, cùng thời khắc đó, Bạch Chỉ Nhược ngón tay chế trụ Tô Vân Tiêu yết hầu. Ngươi! Tô Vân Tiêu sắc mặt biến hóa, lập tức liền nghĩ minh bạch. Nàng không chạy được, mà đuổi theo người lại là võ uy hầu phủ người, chỉ có lấy chính mình làm thẻ đánh bạc mới có thể a lui đối phương, tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Trắng nón hoàn mỹ tay ngọc chế trụ yết hầu một khắc này, Tô Vân Tiêu cảm nhận được sợ hãi tử vong, nàng là thật chứ? Cái này sao có thể? Liền không lo lắng tiện nghi lão cha trả thù. Ba đạo thân ảnh cấp tốc bay lượn tới, theo ba phương hướng đem Bạch Chỉ Nhược vây khốn. Thấy Bạch Chỉ Nhược trên thân rộng rãi, xốc xếp áo bào, ba người đầu tiên là sức sở, chậm chậm giọng a nói: "Vung ra thế tử ra, các ngươi không muốn hắn chết, liền tối lui." Bạch Chỉ Nhược đôi mắt đẹp băng hàn, ngón tay lực đạo lại tăng lên mấy phần, Tô Vân Tiêu cả khuôn mặt bởi vì nghẹt thở bắt đầu dần dần biến đến đỏ lên. "Ngươi, ngươi!" Ba tên hắc giáp bí vệ nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, tiến thoái lương nan, nhìn nhau, một người trong đó yên lặng gật đầu. Ba người ăn ý lui lại hơn 10 bước, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tàn ảnh liền phóng tới Bạch Chỉ Nhược sau lưng, quyền phong như nước thủy triều, mang theo một hồi phá không âm. "Đáng giận!" Cảm thụ được phía sau lưng linh ý, Bạch Chỉ Nhược không có nửa phần chần chờ, đem Tô Vân Tiêu cản sau lưng tự mình. Nàng là đang thử thăm dò những người này. Phanh liền một khắc này, Tô Vân Tiêu cơ hồ phải tin tưởng, ba người này là cha của hắn phái tới giết hắn người. Trước mặt tên này hắc giáp bí vệ cùng hắn chỉ có ba bước khoảng cách, nắm tay phải tại trước mắt hắn cấp tốc phóng to, cái kia đạo quyền gió sắp chạm đến chính mình một khắc này, đột nhiên chệch hướng, cái kia một cỗ mạnh mẽ tình phong lướt qua Tô Vân Tiêu bên thai tóc mai tóc dài mà qua. Đột nhiên đánh vào cách đó không xa trên núi đá, nửa người lớn nham thạch bị đánh ra hố sâu to lớn. Sau đó liền là mảng lớn rạn nứt, thấy khối cự thạch này, Tô Vân Tiêu nuốt một thoáng nước miếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt hắc giáp bí vệ. "Ngươi dám giết ta?" Người kia cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Chỉ Nhược sẽ dùng Tô Vân Tiêu tới chặn hạ chính mình quyền cương khí. Hắn xem như phản ứng nhanh, nếu là thật đả thương thế tử gia, bọn hắn 18 người muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. "Cứ đúng rồi." Bạch Chỉ Nhược trên mặt sương lạnh, cảm thấy bưng lòng, những người này không phải võ uy hầu phụ đáng tử. Ở phía đối diện hắc giáp bí vệ ngây người thời khắc, Bạch Chỉ Nhược đem Tô Vân Tiêu đánh tới hướng hắn. Đang muốn đưa tay đón ở thế tử gia, bên người chuyển đến lạnh lùng kinh phong. "A cứu ta." Tô Vân Tiêu thân hình giữa không trung bay ngược, đánh tới hướng trước mặt hắc giáp bí vệ, lớn tiếng kêu cứu. "Cứu thế con ra." Cách đó không xa ba tên hắc giáp bí vệ gấp giọng nhắc nhở, đồng thời xung tới, bọn hắn theo ba cái phương hướng khác nhau công hướng Bạch Chỉ Nhược hai bên trái phải còn có phía sau lưng. Đáng tiếc, bọn hắn đều cực sai. Bạch Chỉ Nhược thân hình còn nhanh hơn Tô Vân Tiêu, tại Tô Vân Tiêu bay ngược một khắc này, thân ảnh của nàng theo sát bên kia, ngay tại tên kia hắc giáp bí vệ hai tay đi đón Tô Vân Tiêu một khắc này. Như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Tô Vân Tiêu một bên khác, mặt nạ màu đen dưới hai con ngươi trừng lớn, thân là thất cảnh võ giả, lại là dùng thân pháp tăng trưởng, hắn vẫn là lần đầu thấy nhanh như vậy thân pháp. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được Bạch Chỉ Nhược tốc độ, một chưởng nhẹ nhàng đập vào hắn đầu vai, khiến cho thân thể của hắn phía bên trái sườn trên chết. Cùng thời khắc đó, Tô Vân Tiêu bị Bạch Chỉ Nhược kéo lấy áo bào, một lần nữa ôm tại bên người. Phế vật. Tô Vân Tiêu lại bị khống chế lại, hướng phía bên phải năm, sáu bước bên ngoài, thân hình lay nhẹ hắc giáp bí vệ bất mãn nói: "Cô đương, khuyên ngươi buông ra thế tử ra. Chúng ta có thể cho ngươi bình yên rời đi." Trong đó một tên hắc giáp bí vệ thanh âm hùng hậu, nghiễm nhiên là trong bốn người này đầu lĩnh, hắn tiến lên tra xét một phiên tên kia bị Bạch Chỉ Nhược một chưởng đánh lui đồng bào, dùng ánh mắt ân cần trên dưới đánh giá một phiên. Đối phương nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không sao, hắn mới nhìn chằm chằm áo bào xốc xếp Bạch Chỉ Nhược. Mới đầu, bọn hắn thấy cảnh này, còn tưởng rằng là thế tử gia lại dẫn xuất phong lưu nợ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đoán sai, kém một chút liền hại thế tử gia tính mệnh. Bạch Chỉ Nhược đột nhiên nheo lại đôi mắt đẹp, nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn người, nghe đồn võ uy hầu có 18 bí vệ, mỗi cái đều là võ đạo thất cảnh cường giả. Chắc hẳn các ngươi liền là trong đó bốn vị, các ngươi làm thật muốn nhìn xem hắn chết. Lời còn chưa dứt, Bạch Chỉ Nhược vẫn không quên tại Tô Vân Tiêu đầu vai vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Giờ phút này, Tô Vân Tiêu đơn thuần như chim cút, nhu thuận gạt ra một cái vô hại cười khổ. Hắn có thể nói cái gì, người nào nhường quả đấm đối phương lớn, chính mình đành phải nhận mệnh. Ngươi là trốn không thoát, ngươi người giật dây cũng không che chở được ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất buông ra thế tử ra. Cầm đầu hắc giáp bí vệ trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa. bọn hắn 18 hắc giáp bí vệ tại người hữu tâm nghe ngóng phía dưới, vốn cũng không phải là bí mật gì. Trước mặt này cái cô gái trẻ tuổi biết thân phận của bọn hắn cũng không kỳ quái, khiến cho hắn không hiểu sự tình, biết rõ thân phận của bọn hắn, cùng thực lực, đối phương lại còn dám như thế. Nàng ỷ vào là cái gì đây? Tốt, các ngươi đều chớ ồn nào. Tô Vân Tiêu sờ lên bị Bạch Chỉ Nhược khấu trừ qua cổ, lòng còn sợ hãi, lúc này chỉ có thể giả bộ, trầm giọng nói, không muốn lại bị cuốn mang, đến mức Bạch Chỉ Nhược trong lòng đến cùng đang tính toán cái gì, hắn có chân ngôn thiên phú, vẫn là có thể nhận biết một ít. Mọi người ánh mắt rơi vào Tô Vân Tiêu trên thân, lặng lặng nhìn chăm chú, liền một bên vô bả vai hắn Bạch Chỉ Nhược cũng dừng tay lại. Tô Vân Tiêu ánh mắt bất thiện quét qua mấy người, ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò, "Trà ta tới không?" Trước đây, theo Bạch Chỉ Nhược khẩu bên trong biết được nàng không phải là đối thủ của Võ Uy Hầu, mà mấy người này lại không phải là đối thủ của Bạch Chỉ Nhược, hắn hỏi hết sức ngay thẳng, một là muốn nhìn mình tại tiện nghi lão cha trong lòng phân lượng, hai là muốn nhìn Bạch Chỉ Nhược phản ứng. Lời vừa ra khỏi miệng, bốn tên hắc giáp bí vệ sắc mặt biến hóa, không chỉ là bọn hắn, đứng tại Tô Vân Tiêu một bên Bạch Chỉ Nhược đấy mắt cũng lóe lên một vẻ khẩn trương. Nếu là Võ Uy Hầu Tô Nam Phong tự mình đổi tới, nàng cũng chỉ có thể vận dụng át chủ bài, dạng này liền cùng ăn cướp trắng trợn không có khác nhau. Còn chưa rời đi Ly Dương Đế kinh phạm vi, Thanh Huyền Sơn tiếp ứng người, không sẽ xuất hiện ở đây. Yêu tộc, nhân tộc cùng tồn tại, đồng tộc đều sẽ tương tàn, huống chi là dị tộc. Dùng nhân đạo chính thống tự cho mình là Bắc Ly Vương triều càng là sẽ không khoan dung yêu tộc đi sâu Ly Dương Đế đô tim gan chỗ. Nàng lần này cũng là bí mật chui vào, đối mặt toàn lực ra tay thập cảnh tu sĩ, cho dù là thể phách chiếm ưu yêu tộc cũng khó ngăn cản. Không nên nha. Tô Vân Tiêu nhỏ giọng thầm thì, bằng vào trí nhớ của đời trước, còn có này hơn một tháng tại trong hầu phủ ở chung, hắn có khả năng phán đoán Võ Uy Hầu thương yêu nhất nhi tử bà bối. Lúc này, hắn có chút hổ ngang. Con trai mình bị người cướp đi, thân vị phụ thân Võ Uy Hầu thế mà không có tự mình đuổi theo. Thế tử gia, ngài hiểu lầm. Cầm đầu hắc giáp bí vệ, thấy Tô Vân Tiêu thần tình trên mặt biến hóa không chừng, đội vàng giải thích nói. Vì thẩm tra người giật dây, hầu gia cùng Triệu đại nhân động thủ, nếu không phải hầu gia ngăn đón, chúng ta cũng sẽ. Triệu đại nhân, là vị kia Triệu bá phụ đi. Bọn hắn làm sao đánh nhau? Tô Vân Tiêu vỗ vỗ cái chán, hồ đồ rồi. Ngươi cùng người Triệu gia có dính dấp? Quay người nhìn về phía vẻ mặt như thường Bạch Chỉ Nhược, Tô Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi. Mạng nhỏ còn tại trong tay đối phương, hắn cũng không dám lỗ mãng. Không có. Chú ý tới trong đầu biểu hiện màu lam nhắc nhở, Tô Vân Tiêu yên lặng gật đầu, xem ra là cùng vị kia tiểu quận chúa có quan hệ. Không bao lâu, Tô Vân Tiêu liền nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó, là vị này tiểu quận chúa không muốn gả cho nàng, sau đó liền có như thế vừa ra. Không nghĩ tới sự tình, không chỉ có là Thanh Huyền Sơn, còn có những người khác nhìn chằm chằm Võ Uy Hầu phủ, xác thực nói là nhìn mình chằm chằm. Có muốn không dạng này, các ngươi cùng đi với chúng ta đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái biện pháp tốt. Giang cô tại đây bên trong cũng không phải biện pháp, nếu là bị Bình Nguyên sát thủ lại tìm tới cửa, liền không có lần trước như vậy hảo vận. Không biết Bạch Chỉ Nhược là như thế nào theo đám người kia trong tay chạy trốn, nhưng nhìn nàng dáng vẻ mệt mỏi, cũng có thể đoán ra nàng thụ thương không nhẹ. Thế tử gia, bốn người đồng thời mở miệng, không biết vị này hoàn khố thiếu gia lại đang tính toán chuyện gì. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh là đem thế tử gia tiếp hồi trở lại hồi phủ, nhưng hôm nay thế tử gia nhưng lại làm cho bọn họ đi theo nàng. Bốn người tạm thời vô pháp đem Tô Vân Tiêu cứu, Bạch Chỉ Nhược có khả năng thân chịu trọng thương, bên cạnh mình an toàn thiếu sót. Nhường hai bên cùng một chỗ hành động, cũng tính là một loại hành động bất đắc dĩ, ít nhất bọn hắn đều sẽ bảo vệ mình. Còn muốn ta nói rõ nha, các ngươi nếu có thể cứu đi ta, còn cần bây giờ dạng này. Tô Vân Tiêu rũi rũi tay, còn thất thần làm gì? Lấy ra nha. Cái gì? Cầm đầu hắc giáp bí vệ sững sờ, không biết thế tử gia muốn vật gì. Đem các ngươi trên thân đan dược chữa thương lấy ra, thật là một đám đồ đần độn, phế vật. Chương 9, làm bạn đồng hành đáng tiếc. Bạch Chỉ Nhược liếc mắt một cái thấy ngay Tô Vân Tiêu tâm tư, nàng xanh thẳng tay ngọc chế trụ Tô Vân Tiêu đầu vai, khiến cho người sau lại khó tiến lên một điểm. Suối quậy, thế mà bị nàng xem thấu. Vốn nghĩ mượn muốn chữa thương đan dược danh nghĩa, chạy ra Bạch Chỉ Nhược tay, đáng tiếc. Thế tử điện dưới, ngươi vẫn là lưu ở bên cạnh ta tương đối an toàn. Bọn hắn có thể là vừa vặn muốn ra tay với ngươi. Bạch Chỉ Nhược tay trái một nhếp, cầm đầu tên kia hắc giáp bí vệ vừa từ trong ngực móc ra một cái sứ trắng bình ngọc liền bị một cỗ khí thế thu tới, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Thất Thất Lương Cơ nhìn xem lấy lại tinh thần mấy tên hắc giáp bí vệ, Tô Vân Tiêu bất đắc dĩ bĩu môi, Bạch cô nương quá lo lắng, ta làm sao cam lòng rời đi ngươi? Nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Há mồm. Tô Vân Tiêu không biết ý gì, có thể không đợi hắn phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, hắn liền bị Bạch Chỉ Nhược đẩy ra miệng, sứ trắng trong bình ngọc một hạt dược hoàn bị thong thả nhỏ giọt hắn bên môi. Ta không bị thương nha, lời mới nói phân nửa, Tô Vân Tiêu nhìn về phía cách đó không xa hắc giáp bí vệ, mấy người thần sắc như thường, hắn cũng không có lại dãy rủa, ớn ở ăn này viên thuốc. Ngay nuốt lấy trong miệng chữa thương dược hoàn, cảm giác một dòng nước ấm theo trong bụng chảy hướng trong cơ thể các nơi, Tô Vân Tiêu thoải mái mà thở dài một hơi, mùi vị không tệ. Chọn bẹn qua mấy tức, Bạch Chỉ Nhược mới đưa sứ trắng trong bình ngọc còn lại 7-8 viên chữa thương dược hoàn nuốt mà xuống. Nữ tử này cũng cẩn thận quá mức, may mắn nhận ý không hề động cái gì ý đồ xấu. Trong đó ba người nhìn về phía cầm đầu tên kia hắc giáp bí vệ, một mặt thận trọng, có người trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Người tên là gì? Đối với Bạch Chỉ Nhược hành vi, hắn cũng phản ứng lại, nhiều nhìn thoáng qua cách đó không xa tên kia cầm đầu hắc giáp bí vệ, hỏi. Hồi thế tử ra lời, tại hạ Tô thừa ý. Tên kia hắc giáp bí vệ ôm quyền hành lễ nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, mới vừa còn đang do dự, muốn hay không đem một cái khắc bình đan dược lấy ra. Bất quá, tại đưa tay móc ra một khắc này, Tô Thừa Ý vẫn là lấy ra chân chính chữa thương đan dược. Tô Thừa Ý. Tô Vân Tiêu ánh mắt quét qua còn lại ba người, mấy người hiểu ý, dồn dập ôm quyền đáp nói, Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thường, Tô Minh Nhiên. Thầm nghĩ lấy bốn người này tên, đều họ Tô. Chúng ta vốn là trong quân quân tốt, là hầu gia đề bạn, để cho chúng ta trở thành bí vệ, lại ban thưởng Tô họ, đây là vinh hạnh của chúng ta. Tô Thừa Ý rõ ràng phát giác được Tô Vân Tiêu dần dần nhíu lên lông mày, giải thích nói. Tô Vân Tiêu ồ một tiếng, hiểu rõ trong đó chi ý, những người này, nói đúng ra, hát giáp bí vệ tính là chính mình cái kia tiện nghi lao cha nhận dưới nghĩa tử. Tô Vân Tiêu ánh mắt rơi vào ngoài cùng bên trái nhất tên kia thân hình cao to nam tử mặc áo giáp đen trên thân, mang theo một vệ xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, mới vừa chính là cái này người, Tô Minh Nhiên, hắn ra tay với Bạch Chỉ Nhược. Liên là không biết thâm ý trong đó, đến cùng là vì cứu hắn, vẫn là muốn mượn đao giết người. Đối mặt kia mắt kia, Tô Minh Nhiên thản nhiên chịu chi, trong mắt không có bất kỳ cái gì trốn tránh chi ý trong lúc nhất thời, khiến cho Tô Vân Tiêu càng là không thể nào biết được hắn ý tưởng chân thật, vẫn là phải đợi, chỉ cần tính gộp lại đầy nửa canh giờ, hắn là có thể biết Tô Minh Nhiên là người hay là quỷ. Một bên khác, Bạch Chỉ Nhược cảm thụ được trong bụng chứa thương dược lực phong thích, sắc mặt tái nhợt bên trên cũng có một vệt đỏ ửng, nhưng vẫn như cũ thoạt nhìn còn có chút vẻ mệt mỏi. Ích khí hoàn nhị phẩm chứa thương dược là Bắc Ly Vương triều cao cảnh võ giả thiết yếu chứa thương đang dược, trong đó có mấy vị chân thảo ngắt tại Kiếm Khí Sơn, tích chứa trong đó lấy một luồng tinh thuần khí huyết. Theo Bạch Chỉ Nhược khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, mặc dù còn có một chút vẻ mệt mỏi, nhưng cũng so sáng sớm tốt lên rất nhiều. Không hổ là võ uy hầu phủ, ích khí hoàn này loại chữa thương đang dược, hát giáp bí vệ nhân thủ một bình. Bạch Chỉ Nhược ánh mắt rơi vào còn lại ba người trên thân, suy đoán trên người bọn họ hẳn là cũng có, nhưng mà nàng không có mở miệng. Bây giờ loại cục diện này, hai bên tạo thành vi diệu cân bằng, Tô Thừa Y đám người sẽ không để cho này loại thế cân bằng bị đánh phá. Đi thôi. Bạch Chỉ Nhược đưa tay cầm lên Tô Vân Tiêu, tiếp tục hướng phía đông phương mà đi. Giờ khắc này, Tô Thừa Y bốn người không có ngăn cản, mà là tiếp tục đi theo, sáu người một trước một sau, phi tốc xuống núi, tại cánh đồng bát ngát bên trên cấp tốc chạy vội. Không biết đối phương muốn đem thế tử ra mang đi nơi nào, bốn người chỉ có thể ven đường lưu lại ân ký, hy vọng càng nhiều đồng bào chạy tới. Nếu là hầu gia đích thân đến, bọn hắn liền sẽ không như thế bó tay bó chân. Phi buôn hơn 10 dặm, sáu người cuối cùng đi vào một chỗ quan đạo. Bạch Chỉ Nhược nhẹ nhàng ném một cái, Tô Vân Tiêu lung lay thân thể, đứng vững thân hình, nhìn cách đó không xa quan đạo, đang có một đội xe ngựa đi chậm rãi. Đám người kia cũng phát giác được quan đạo một bên bỗng nhiên xuất hiện 6 người, tưởng rằng giặc cướp, trong đội xe một đám hộ vệ lặc dừng ngựa tớt, trong đó một tên cẩm bảo lão giả hướng phía Tô Vân Tiêu đám người chắp tay nói: "Chúng ta là Ngũ Vân phủ, Lôi gia, xin hỏi chư vị là phương nào hào kiệt?" Lão giả nói chuyện khách khí, thái độ hữu lễ, mà đáy mắt một màn kia cảnh giác, còn có cánh tay chậm rãi rời giống sau lưng, cử động vẫn là bị Tô Thừa Ý đám người phát giác. Đi hỏi bọn hắn muốn mấy món nam nữ áo bảo. Bạch Chỉ Nhược tuy là hướng phía Tô Vân Tiêu mở miệng nói, nhưng sau lưng Tô Thừa Ý đám người hiểu rõ, mấy người lại liếc mắt nhìn, vị này thế tử gia trên thân tràn đầy bụi đất vết bẩn trắng thuần áo mỏng, còn có một bộ rộng thùng thình trường bào Bạch Chỉ Nhược. Tô Cung Thương nhìn còn lại ba người liếc mắt, bay lượn tiến lên, thất cảnh võ giả vì thế trong nháy mắt phóng thích, ép tới mấy tên hộ vệ kia dưới hông ngựa tại dây gì. Cẩm bào lao giả chỉ cho là bình thường giặc cướp, không nghĩ tới lại là như thế đại nhân vật. Cảm thụ được dưới hông ngựa dên gì, hắn vội vàng tung người xuống ngựa, một mặt cười lấy lòng nên đón, lao hủ Lôi Dương, liếm vì Lôi phủ tam quản sự, không biết chư vị có chuyện gì phân phó. Chúng ta Lôi ra nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Theo cảnh giác, lễ phép khách khí, lại đến tầm thường định nọt, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, cẩm bào trên mặt lão giả thần sắc biến hóa, nhường một đám Lôi phủ hộ vệ kinh ngạc. Ngày thường cao cao tại thượng Lôi Dương tam quản sự hôm nay cư nhiên như thế kiêm tốn, cái gì cho tới định nọt một bước này. Không có để ý sau lưng một đám cưỡi ngựa hộ vệ kinh ngạc ánh mắt, nhìn lướt qua đón nhận cẩm bào lão giả, nhàn nhạt nói: "Các ngươi là Ngũ Vân phủ Lôi gia, trên xe đều có người nào?" "Đều là, cản là ngăn không được." Lôi Dương đi theo Tô Cung Thương bên cạnh người, trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ bọn hắn Lôi gia tại Ngũ Vân phủ cũng là một phương thế lực, hôm nay lại bị mấy tên cao cảnh võ giả cưỡng chế. "Đều là trong phủ một chút thiếu gia, công tử." Thân là thất cảnh võ giả, Tô Cung Thương tất nhiên là cảm giác được trong đội xe mấy cỗ xe ngựa bên trong tình huống, đều là một chút công tử trẻ tuổi, tiểu thư. Chờ Tô Cung Thương đi vào một lượng hào hoa trước xe ngựa, hướng phía một bên Lôi Dương nói nhỏ vài câu. Cẩn thận bồi tiếu Lôi Dương nghe vậy, thần sắc trên mặt của quái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Làm sao? Không muốn. Không, không, ta cái này đi thông bẩm thiếu gia nhà ta. Mắt thấy vị này hắc giáp võ giả liền nổi giận hơn, Lôi Dương đổi vội vàng không người tiến lên, không bao lâu liền từ trên xe ngựa mang tới mấy bộ quần áo. Không còn lưu lại, Tô Cung Thương cầm lấy ba bọc, giẫm mạnh mặt đất, nhún người nhảy lên, chỉ trên mặt đất lưu lại hai đạo dạng nứt dấu chân, nền đá tấm vỡ vụn. Nhìn phía xa bóng người, Lôi Dương đưa tay tẩy đi mồ hôi lạnh trên trán, phất phất tay, ra hiệu mọi người mau chóng rời đi nơi này. Đội xe liền muốn lần nữa xuất phát, còn không có lái ra bao xa, sau lưng liền chuyển tới một hoàn khố thiếu niên thanh âm. "Chấm đã, xe ngựa của các ngươi bản thế tử chức dụng." Nghe vậy, Lôi Dương âm thầm ngăn chặn lửa giận trong lòng, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười sán lạ, quay người nhìn về phía đã đuổi tới Tô Vân Tiêu đám người. Lúc này, Tô Vân Tiêu đổi lại một kiện mới tinh thanh sam trường bào, mà Bạch Chỉ Nhược thì là một thân trắng thuần váy lụa. Hai người không còn có trước đó chật vật, thoạt nhìn cũng thuận mắt nhiều. Chỉ có Tô Vân Tiêu có chút mất mát, cũng đã không thể mở rộng tầm mắt. Hắn là không nghĩ tới, này Lôi gia tiểu thư áo bào cư nhiên như thế bảo thủ, muốn nhìn địa phương, một chút cũng không có. Thế tử, Lôi Dương cao tuổi không giả, có thể nhĩ lực lại không kém. Xem hướng người tới, còn có bên cạnh hắn thanh lệ nữ tử, mặc vào tiểu thư nhà mình áo bào, dung nhan, phong thái lại muốn thắng qua tiểu thư không ngừng gấp trăm lần. Các ngươi đây là muốn hồi trở lại Ngũ Vân phủ đi, vừa vặn bản thế tử cũng muốn tiến đến, cũng tốt cùng các ngươi đồng hành. Tô Bất Tiêu, Bạch Chỉ Nhược hai người rất nhanh liền đi vào đội xe, đi theo phía sau bốn tên hắc giáp người, một người trong đó Lôi Dương nhận biết, chính là trước đây Tô Cung Thương. Mà giờ khắc này, Tô Cung Thương chính cùng tại vị này ăn mặc chính mình thiếu gia thanh sam áo bào công tử trẻ tuổi sau lưng. Lôi Dương không dám sơ suất, cảm mạo nhường bên cạnh người một gã hộ vệ đi cáo chi chính mình nhị thiếu gia, để bọn hắn đưa ra một chiếc xe ngựa. Liên để thiếu gia đưa ra chính mình chiếc xe ngựa kia. Tên hộ vệ kia còn đang do dự, liền bị Lôi Dương một cước đạp bay, thất thần làm gì? Còn không mau đi. Tốt, tốt, tốt. Thấy tên hộ vệ kia lột nhào hướng phía trong đội xe mà đi, Tô Vân Tiêu nhàn nhạt cười một tiếng, không có nhiều lời. Trong lòng âm thầm bội phục lão đầu này có thể chỗ, hiếp yếu sợ mạnh chính là như vậy. Không có để ý một cái tứ cảnh võ giả, Bạch Chỉ Nhược ngoái nhìn thoáng qua bên cạnh người Tô Vân Tiêu, ra hiệu đối phương tiếp tục tiến lên. Hai người cứ như vậy, tại như gần như xa trạng thái hướng phía đội xe ở giữa mà đi. Lúc này, trong đội xe hoa lệ nhất một chiếc xe ngựa bên cạnh, đứng đấy một cái thanh sam quý công tử, bên người còn có hai tên mỹ mạo thị nữ. Tuổi trẻ quý công tử đấy mắt khó mà che giấu trong lòng bi phẫn, hai tên thị nữ cũng là một mặt khẩn trương. Con tưởng rằng là gặp bọn hắn lôi ra cựu địch. Lôi Dương bước thực nhanh đi vào quý công tử trước người, tại hắn bên thai nói nhỏ: "Diễm thiếu gia, nhanh bái kiến thế tử điện xuống." "Thế tử?" Thanh sam quý công tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem một bộ thanh sam Tô Bất Tiêu, giờ phút này, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Đồng dạng thanh sam, một cái văn nhược công tử, một cái hoàn khố thế tử. Bất quá, Tô Vân Tiêu đoạn thời gian này vẫn tính khắc khổ, có thể trèo chống cái này thanh sam, thân hình rõ ràng so đối diện thiếu niên cũng khỏe mạnh một chút. Bái kiến thế tử điện xuống. Dù cho trong lòng đem lòng sinh nghi, thanh sam quý công tử vẫn là lựa chọn tin tưởng Lôi Dương vị này tam quản sự, dù sao hắn nhưng là một vị võ đạo cường giả. "Tốt, ngươi dạng này làm ta đến quái ngượng ngùng. Cầm các ngươi áo bảo, lại muốn cướp xe ngựa của các ngươi, thấy thế nào, cũng giống như một cái tiểu thổ phỉ." Thế tử nói đùa, có thể ở chỗ này gặp được thế tử điện ở dưới, là Lôi Diễm minh hạnh, thế tử điện hạ mau mời. Thanh sam quý công tử Lôi Diễm chủ động tiến lên, đem Tô Vân Tiêu nên tiếp chính mình chiếc xe ngựa kia. Nhìn xem Tô Vân Tiêu bóng lưng tiến vào xe ngựa, trong lòng còn tại dãy rủa, muốn hay không đem chính mình hai cái này như vẽ mỹ tỷ đưa vào đi. Liền thấy cái kia một bộ trắng thuần bóng hình xinh đẹp, đi theo Tô Vân Tiêu cùng nhau tiến vào xe ngựa. Hắn thở phào một cái, trong lòng suy nghĩ khó hiểu, không biết là thoải mái, vẫn là hối hận. Chương 10, việc này ta quen xa hoa trong xe ngựa, Tô Vân Tiêu bắt chéo hai chân, phía bên phải là một tên mỹ mạo thị nữ tại bắt chân, vò chân. Bên trái là một tên khác thị nữ, chính tướng lột ra thịt quả xích hồng quả đưa tới Tô Vân Tiêu bên miệng. Ăn một mảnh nước nhuận xích hồng thịt quả, Tô Vân Tiêu tiện tay lật xem trong tay tin tức. Ha ha, chặt một cái tuần thành ti thủ tọa đầu. Tiện nghi lão cha được bổ nhiệm làm Trinh Nam tiên phong, võ uy quân vị tiền quân, sắp xuất phát lớn xuyên sông. Nguyên lai ta là bị người Nam Triệu bắt đi, đâm giết ta người cũng là người Nam Triệu. Chậc chậc chậc, chính ta làm sao cũng không biết đây. Lật xem phong thư trong tay, Tô Vân Tiêu khẽ miệng hơi nhếch lên, xuất hiện một đạo quỷ mị cười xấu xa. Thật đúng là không đơn giản, nói không chừng thật đúng là Bắc Ly triều đình những lao gia hỏa kia muốn trà con chúng ta mệnh. Đọc qua xong cuối cùng một phong thư kiện, Tô Vân Tiêu đưa tay nhẹ gõ nhẹ một cái xe bức tường. Bên ngoài thủ vệ tại trái phải Tô Thừa Ý, Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương cùng Tô Minh Nhiên bốn người dồn dập nghiêng đầu nhìn về phía xe ngựa. Bọn hắn đã tại trên quan đạo đi về phía trước mấy ngày, tiếp qua 7-8 ngày liền muốn đến Ngũ Vân phủ. Trước đoàn xe sau đều có hai tên hắc giáp bí vệ, Tô Vân Tiêu trong tay tin tức liền là bọn hắn tự mình đưa tới. Lúc này, tám tên hắc giáp bí vệ đổi lại Ngũ Vân phủ lôi ra hộ vệ áo bào, thoạt nhìn cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất một lần phái tới 8 tên thất cảnh võ giả hộ vệ Tô Vân Tiêu an toàn, dù cho không phải Võ Uy Hầu Tô Nam Phong đích thân đến, Tô Vân Tiêu an toàn cũng là không ngại. Võ Uy Hầu không có tới, liền làm một loại thái độ, cũng là cho Thanh Huyền Sơn thả ra một cái tín hiệu. Tô Vân Tiêu an toàn, liền giao cho bọn hắn Thanh Huyền Sơn, nếu muốn đạt được bọn hắn Võ Uy quân bảo hộ, liền phải xuất ra ngang nhau điều kiện. Theo cửa sổ xe chỗ thò đầu ra, nhìn thoáng qua một thân vải thô áo bào khôi ngô hắn tử, Tô Vân Tiêu hỏi nói: "Ly Dương Thành còn có tin tức mới sao? Lao cha khi nào nhích người? Ta cái này bị ném đến Thanh Huyền Sơn rồi." Bạch Chỉ Nhược có khả năng tùy tiện đem chính mình theo Võ Uy Hầu phủ cấp đi, trong phủ hộ vệ bản thân liền xảy ra vấn đề, hắn có thể lý giải, tiện nghi lão cha tại sao lại đáp ứng Bạch Chỉ Nhược điều kiện. Mình bị bắt cóc một chuyện, chỉ có thể là người Nam Triều, cho dù có mặt khác chứng cứ, tại cách hoàng bên kia cũng là không thể đủ được công nhận. Bắc Ly Vương Triều mặc dù không bằng thời kỳ cường thịnh, có thể cách hoàng bệ hạ vẫn là có hoài nguyện. Đem lớn xuyên sông phía Nam cương vực lần nữa thu nhập ấy. Hồi công tử lời, lão gia bên kia không có tin tức mới nhất, chẳng qua là để cho chúng ta hộ vệ công tử an toàn. Tô Thừa Ý thận trọng đáp, đồng thời quan sát đến Tô Vân Tiêu trên mặt thần sắc biến hóa. Theo một cái tại Ly Dương Đế thành ăn uống cá cược chơi gái hoàn khố thế tử biến thành một cái hạt nhân, bọn hắn còn lo lắng vị này thế tử gia sẽ khó mà tiếp nhận. Tô Vân Tiêu hừ một tiếng, lui trở về trong xe ngựa, đem thị nữ nha đầu đưa tới nước trà đặt vào một bên sơn đỏ nhỏ trên bàn, nhìn chằm chằm Bạch Chỉ Nhược sơn nhan, thưởng thức. Nhìn xem cái kia mũi ngọc tinh xảo, còn có cái kia hoàn mỹ đường cong, Tô Vân Tiêu lại liếc mắt nhìn, một bên lôi phủ thị nữ, ngựa khí ngả ngớn nói: "Như thế mỹ nhân làm bạn, các ngươi lôi thiếu gia có thể là diễm phúc không cả nhà." Nói xong, đem thị nữ kéo vào ngực mình, thị nữ hoảng hốt, kêu lên sợ hãi. Tô Vân Tiêu đưa tay đi vuốt ve trước mặt thị nữ cái kia xinh đẹp gương mặt, mà ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Bạch Chỉ Nhược. Ngay tại tay nàng chỉ sắp chạm đến tên kia thị nữ gương mặt lúc, lại lặng yên thu tay về. Ở trong quá trình này, Bạch Chỉ Nhược tựa như tượng bùn pho tượng, không có chút nào phản ứng. Thấy Tô Vân Tiêu rất là không thú vị, lại đem thị nữ từ trong ngực đẩy ra. Trên thực tế, hắn bất quá là đang thử thăm dò, Bạch Chỉ Nhược đang điều tức quá trình bên trong có hay không đang chăm chú chính mình. Bạch cô nương, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Từ khi lên xe ngựa về sau, Bạch Chỉ Nhược ban đầu sẽ còn lưu ý một phiên bốn phía động tĩnh, đợi Võ Uy Hầu lại phái bốn tên hắc giáp bí vệ đến đây, nàng cũng hiểu vị này quyền thế lừng lẫy Võ Hầu tâm tư. Thế tử gia hưởng tề nhân chi phúc, còn có gì không hài lòng? Bạch Chỉ Nhược mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua thị nữ kia hốt hoảng thần sắc, đáy mắt còn có một vẻ thất lạc. Thị nữ này nghĩ ngược lại tốt, nếu là đến Tô Vân Tiêu yêu mến, là có thể thoát khỏi nàng lôi phủ nha hoàn vận mệnh. Đề nghị của ta, ngươi không ngại suy tính một chút. Tô Vân Tiêu không muốn từ bỏ, trước đây hắn liền đề nghị, nhường Bạch Chỉ Nhược dạy hắn võ đạo công pháp. Quan sát tỉ mỉ một phiên quần áo xốc xếp Tô Vân Tiêu, Bạch Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, ngươi này thân thể cũng là vẫn được, đáng tiếc, ngươi nếu là có thể đạp vào võ đạo, Võ Uy Hầu hạ tất phái người bảo hộ ngươi. Ban đầu, Tô Vân Tiêu cũng buồn bực, dựa vào Võ Uy Hầu bản sự, làm sao lại không để cho mình nhi tử bảo bối tu võ. Túi đầu nhìn thoáng qua thân thể, bằng vào trong khoảng thời gian này thể phách rèn luyện, sớm đã không còn trước đây suy nhược. Xem ra ngươi vẫn là không ngu ngốc nha, ngươi nếu là có thể đạp vào võ đạo, Võ Uy Hầu sao lại không giúp đỡ ngươi? Bạch Chỉ Nhược thu hồi nhìn về phía Tô Vân Tiêu ánh mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia làm người tiếc hận bất đắc dĩ. Tô Vân Tiêu lại xuẩn cũng có thể đại khái suy đoán ra nguyên do trong đó, cô thân thể này xảy ra vấn đề. Tay phải chống đỡ cái trán, thuận theo trầm tư, hắn bây giờ có thiên phú hệ thống, cải thiện nguyên thân thể chất nên vẫn là có cơ hội. Ngay sau đó muốn làm sự tỉnh, liền là cậu thả xuống, không thể khoa trương, những cái kia thoải mái chủ, đánh mặt xáo lộ không thích hợp bản thân. Tô Vân Tiêu hai thán một tiếng, cầm lấy một bên nhỏ trên bàn trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, trong lòng khổ sở. Khóe mắt liếc qua nhìn về phía hai tên mỹ mạo thị nữ, cũng không có tâm tình, thua tay nói: "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Hai tên thị nữ trong lòng còn đang suy nghĩ lấy làm sao có thể đủ phục vụ tốt vị này thế tử gia, chợt nghe một tiếng này phân phó. Hai người mặt lộ vẻ thất lạc, nhưng lại không dám trái lời vị này thế tử gia mệnh lệnh. Thanh Huyền Sơn làm thật có khả năng hộ ta chu toàn. Bạch Chỉ Nhược không nói gì, khẽ bước cầm biểu thị có khả năng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe mà tơ, nhìn xem quan đạo bên ngoài xanh ngát vùng quê, Tô Vân Tiêu trong lòng mơ hồ cảm giác được bất ổn, những vùng bình nguyên kia sát thủ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ nhiệm vụ a. Bạch Chỉ Nhược vẫn như cũ khẽ bước cầm. Càng nghĩ càng là tức giận, chính mình phản phất là lâm vào tử địa sâu kiến, bị người chi phối mùi vị không dễ chịu. Đoạn đường này, đại khái bao lâu có thể đến Thanh Huyền Sơn? Theo Tô Thừa Ý khẩu bên trong biết được, Thanh Huyền Sơn chỗ kiếm khí sơn mạch bên ngoài, xem như yêu tộc một chỗ căn cứ, bất quá là bị hổ tộc trưởng khống. Ngoại trừ Thanh Huyền Sơn, trung quanh còn có Xích Dương Sơn, Tinh Hải Hồ, chúng nó đều là kiếm khí sơn phong ấn cửa vào tiết ra ngoài hình thành một chỗ tu hành phúc địa, những địa phương này ở vào võ uy quân thế lực trưởng khống phạm vi. Nhưng, lần này cách Hoàng Đường tiện nghi lão cha xuôi nam chinh phạt Tôn Quốc, đối những địa phương này trưởng khống khó tránh khỏi sẽ yếu bớt. Dựa theo bọn hắn bây giờ tốc độ tiến lên, xuyên qua Ngũ Vân phủ cùng phủ Nam Dương, liền là Giang Bắc đường, vượt qua sông Bắc mới có thể đến Sơn Đông lộ. Nơi đó liền là kiếm khí sơn bên ngoài, kỳ thật bọn hắn đoạn đường này cũng xem như đi võ uy quân đại bản doanh. Cũng là Bắc Ly Vương triều hỗn loạn nhất chỗ. Không có đạt được trả lời chắc chắn, Tô Vân Tiêu cũng có thể minh bạch, bọn hắn coi như che giấu tung tích, tiềm ẩn mà đi, cũng có khả năng tiết lộ thân phận. Cho dù là bọn họ bây giờ lẫn vào Ngũ Vân phủ lôi ra đội xe, ta Bạch cô nương nha, ngươi cũng không thể mặc kệ ta nha. Tài sản của ta tính mệnh đều giao tại trên tay ngươi, ngươi cũng không hy vọng ta chết đi. Tô Vân Tiêu xê dịch cái mông, ngồi tại nhỏ trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cúi nhìn xem Bạch Chỉ Nhược, lộ ra một cái cầu khẩn cười khổ. Đường đường võ uy hầu thế tử cũng có lúc phải nhờ vả người. Bạch Chỉ Nhược mới hơi hơi nhăn lông mày, ngước mắt đối đầu cái kia đạo ánh mắt, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, ta chết cũng sẽ không để ngươi chết." Đạt được một cái cam đoan, Tô Vân Tiêu nỗi lòng lo lắng xem như buông xuống một nửa. Không có lựa chọn tin tưởng mình tiện nghi lão cha phái tới hắc giáp bí vệ, mà là tin tưởng một cái bắt cóc chính mình hộ yêu. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ, là người hay là quỷ, hắn bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chân ngôn cái thiên phú này. Mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau, trong đầu trên thiên thư một mực biểu hiện là màu lam, chứng minh Bạch Chỉ Nhược không có lừa gạt mình. Tô Vân Tiêu một mặt xúc động, rồi hai tay ra liền muốn cho Bạch Chỉ Nhược một cái thâm tình, cảm kích ôm. Ngay tại cần nhờ đi lên một khắc này, hai người cơ hồ muốn dính vào cùng nhau lúc, Bạch Chỉ Nhược ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Một màn kia ánh mắt lạnh lùng, nhường Tô Vân Tiêu vươn ra hai tay động tác cứng đờ, còn không biết phát sinh chuyện gì. Hắn liền bị Bạch Chỉ Nhược một trường ép đến tại xe ngựa trên sàn nhà. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Tô Vân Tiêu vẫn là hết sức thuận theo bỏ lên xuống. Việc này ta có nha. Sau đó, liền cảm thụ một cỗ cương khí như có như không lướt qua quanh người hắn, đem toàn bộ thân thể bao bọc ở bên trong quả nhiên. Sau một khắc, nơi xa liền nghe đến một chuỗi tiếng vó ngựa, tốc độ cực nhanh, rõ ràng là hướng về phía lôi ra đội xe tới. Ngoài xe ngựa Tô Thừa Ý đám người ánh mắt nheo lại, nhìn về phía trước đoàn xe phương, nơi đó đang có mấy chục kỵ chạy như bay đến. Mỗi người đều thân phụ cự nỏ, mặt nạ khăn đen, kẻ đến không thiện. Đội xe tức thì một hồi rối loạn, lôi ra hộ vệ dồn dập xuống ngựa, liền cất dấu trong đó hắc giáp bí vệ cũng cùng nhau xuống ngựa, giả trang ra một bộ dáng vẻ khẩn trương. Phía trước là người nào? Chúng ta là Ngũ Vân phủ lôi ra. Lôi Dương phóng ngựa tiến lên, đi vào đội xe phía trước nhất. Mắt thấy mấy ngày nữa liền muốn trở về Ngũ Vân phủ, thế mà giết ra này chút tạp phỉ. Nghĩ đến mượn tiếng lôi ra danh nghĩa, dọa lùi những cái kia tạp phỉ. Lệnh Lôi Dương ngoài ý muốn sự tình, coi như nghe được tiếng hô của hắn, nơi xa những hắc y nhân kia cũng chưa từng phóng ngựa giảm tốc độ, mà là vẫn như cũ gào thét tới. Không bao lâu, mười mấy tên người áo đen bịt mặt khuỵu tay cự nỏ nhắm ngay đội xe. Thấy thế, Lôi Dương sắc mặt tái xanh, bọn hắn Lôi ra tại Ngũ Vân phủ danh giới khi nào nhận này loại khi nhục. Đưa tay vung lên, 7-8 tên Lôi ra hộ vệ cầm trong tay cự đao, trường kiếm, tinh giáo các loại vũ khí, dồn dập đi vào đội ngũ phía trước. Hai bên giằng co. Lôi Dương cưỡng chế lấy khó chịu trong lòng, hỏi lần nữa, các ngươi đến cùng là người phương nào? Có biết không chúng ta là Lôi ra người? Vu trả lời Lôi Dương chính là một hồi nọ mũi tên mưa. Càn rỡ. Lôi Dương trước tiên xuống tới, một trưởng bố bay vọt tới số mũi tên, sau lưng một đám Lôi ra hộ vệ vùng động vũ khí trong tay, đem những cái kia bay vọt tới mũi tên đánh ra. Trưởng Phong mang theo một luồng cương khí, đem mấy chục mũi tên đánh bay, Lôi Dương đã phi thân xông vào một nửa khoảng cách. Đối diện một tên người bịt mặt theo trên lưng ngựa phong tới, cùng Lôi Dương tầng tầng chạm nhau một trường. Trưởng Phong tương giao, Lôi Dương áo bào xé rách, sắc mặt đột biến, một mặt không thể tin chằm chằm lên trước mặt người bịt mặt, trong mắt đều là phẫn nộ. Vương Phúc, người tới bị hắn liếc mắt liền nhận ra được, sau một khắc, thân hình hắn lảo đảo, bay ngược mà ra, thật vất vả mới ổn định thân hình. Phun ra trong miệng máu tươi, Lôi Dương nhìn chằm chằm che mặt nam tử, chất vấn: "Người nào cho các ngươi gan chó, dám tới vây giết Diễm thiếu gia?" Chương 11, Lôi ra nội loạn Ngũ Vân phủ bầu trời rất đẹp, hết sức lam, mây hết sức nu, nơi này gió càng nu. Làm giám thị Bắc Ly Vương triều các nơi tú y các đài bên trong, lại là một phái sơ sát tiêu điều. Đối mặt vị này chấp trưởng Ngũ Vân phủ tú y các đài hơn 10 năm tang thương lão giả, bẩm báo người không dám có nửa điểm dấu giếm. Lão giả một bộ kiểm màu đen cầm bảo, tại gió nhẹ dưới, nổi lên từng đạo gợn sóng. Vị này chính là hiện thời đầu các đại nhân sư thúc, đầu các đại nhân đối hắn tín nhiệm có thừa, chưa bao giờ dao động. Cho dù là cách hoàng năm đó đăng cơ, cũng chưa từng có người có thể dung chuyển hắn tại tú y các đài địa vị. Bọn hắn muốn đối Ly Dương Đế đều tới đám người kia độc thủ. Người tới cầm trong tay một phần mật tín cung kính đưa lên, lui ra phía sau đến đầu bậc thang, con cong thân thể, tiếp tục nói: "Không biết chúng ta Tú Y đại có hay không muốn dồn dừng. Còn mời thủ tôn đại nhân chỉ rõ." Tú Y các đại chính là Triệu gia hoàng đế thái mắt, thay hoàng đế giám thị bách quan. Ngũ Vân phủ bên trong chỗ này Tú Y các đại thì là giám thị Ngũ Vân phủ các cấp còn lại, còn có cảnh nội giang hồ tông môn, bang phái cùng với thế lực khắp nơi. Lôi Diễm đám người bước vào Ngũ Vân phủ cảnh nội, liền bị ở khắp mọi nơi Tú Y mật thám phát giác. Dĩ nhiên cũng là may Tô Thừa Y đám người không có ngăn cản. Đọc qua xong mật tín, màu đen cẩm bảo lão giả tay phải nhẹ nhàng một vò, một luồng khí thế tại lòng bàn tay sáng tối chập chờn, cái kia phần mật tín trong nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán thành vô hình. "Lão sư, ngài dạng này có thể hay không?" Thủy Trung đứng tại trong bóng tối ôm kiếm nam tử trung niên vẫn là không có nhịn xuống, mang theo một vẻ lo âu, nhắc nhở: "Coi như chúng ta Tú Y các đại không lên báo, đầu các đại nhân cũng sẽ biết. Chúng ta cần gì phải đi khiến cho hắn có xử? Các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ." Màu đen cẩm bảo lão giả thở dài một tiếng, nghiêng dựa vào trên hàng rào, lười biếng rỗi ra hai tay, để điểm nói: "Có một số việc, đầu các đại nhân có thể coi như không biết. Xảy ra chuyện, chính là chúng ta người phía dưới làm việc bất lợi. Lôi ra tiểu tử kia, ai? Phó thác cho trời đi." Màu đen cầm bào lão giả khoát khoát tay, trong đôi mắt lóe lên một vẻ phức tạp, không biết là thường cảm vẫn là than thở. Bọn hắn mà dù sao là người một nhà. Tên điêu bẩm báo tú y thanh niên còn muốn nói tiếp, bị màu đen cầm bào lão giả ánh mắt lạnh lẽo liếc đến, doa đến toàn thân một cái lạnh run. "Các ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình. Sự tình khác tự có Ngũ Vân phủ thế lực khắp nơi đi làm. Nhớ lấy, không muốn quên bổn phận của chúng ta." Màu đen cẩm bào lão giả phất tay ra hiệu người tới lui ra. Không bao lâu, trên đài ngắm trăng lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Rất lâu, màu đen cẩm bào lão giả tóc trắng dưới ánh mặt trời càng thêm sáng ngời. Nhìn cái kia đạo cô tịch bóng lưng, ông kiếm thanh niên trầm ngâm một lát vẫn là mở miệng nói: "Lão sư, có muốn không ta tự mình đi một chuyến?" Nghe được ông kiếm nam tử trong giọng nói một vẻ khẩn cầu, màu đen cẩm bào lão giả không có lập tức đáp ứng, khô cắt ngón tay nhẹ nhàng đập khắc hoa hàng rào. "Chi dập, ta biết ngươi nghĩ báo Lôi ra nhị phòng năm đó tri ân. Thôi, thôi, ngươi đi đi, không muốn bại lộ thân phận. Đa tạ lão sư, chỉ muốn cứu tiểu tử kia, cũng coi như ta còn năm đó Hải Thiên huynh nhân cứu mạng." Ôn kiếm nam tử tính tình cô tịch, ngày thường chẳng qua là cái bóng tồn tại, người nào lại sẽ từng muốn đến hắn lại ở kiếm khí sơn mạch bên trong thiếu Lôi Hải Thiên một cái mạng. Nếu không phải một lần kia, Lôi Hải trời cũng sẽ không chết, bọn hắn cái kia một phòng cũng sẽ không cô đơn. Lôi phủ tọa lạc tại Ngũ Vân thành phồn hoa nhất Đông thành, bốn phía đều là thành bên trong thế gia, đường phố tứ bên trên đám người giao qua lại như mắc gửi. Mặt đường bên trên, thỉnh thoảng có kém dịch, binh sĩ tuần nhai mà qua. Đối mặt phủ cửa đóng kín Lôi phủ hào trạch, bọn hắn này chút trà trộn tại Ngũ Vân thành tầng dưới chót sai dịch tầm mắt cũng không dám qua dừng lại thêm. Gió xuân thoải mái, thổi đầy đình viện. Vương Thanh mang theo hơn 10 tên hộ vệ, bước nhanh hướng phía cảnh thanh đường mà đi, lúc này Vương Thanh nói không nên lời mừng rỡ, xúc động. Đệ đệ của hắn Vương Phúc tự mình dẫn người đi, nếu là giải quyết cái kia một phòng, bọn hắn tam phòng là có thể độc chiếm nửa thành Lôi phủ tài nguyên. Mà hắn, giờ phút này tâm tình phức tạp, trước đó cái kia văn lược, nhút nhát công tử liền muốn như vậy biến mất. Hắn khi còn bé, ta còn ôm qua. Hôm nay, Ngũ Vân thành bên trong, Lôi ra. Không chỉ có là Lôi Diễm cùng bọn hắn huynh đệ tỉ muội, nhưng phàm cùng nhị phòng có dính dấp người đều bị xử lý. Những hạ nhân kia xử lý rất đơn giản, đều giết. Mà Lôi Diễm vị này nhị thiếu gia, hắn cố ý dặn dò qua đệ đệ mình, không muốn vọng động. Trong phủ Xuân Phong Đắc Ý Vương Thanh lúc này đứng tại cảnh thanh đường bên ngoài, rất là tầm thường, cười rặng rỡ, hướng phía một tên thủ tại cửa ra vào thanh ý nha đầu, gật đầu nhẹ giọng nói: "Làm phiền thanh nhi cô đường, như là thiếu gia đã nghỉ ngơi, còn mời ngài cần phải, đem tin đưa đến Nguyệt Nhi tỷ trong tay. Vương quản sự, ngài cứ yên tâm đi. Thanh Y Nha đầu cầm lấy thư, quay người tiến vào cảnh thanh đường, tan biến tại khúc chết liền hành lang chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh một thân một mình liền bị chiêu vào cảnh thanh đường, đứng tại trong biển hoa phòng khách bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cao to thân ảnh đang lật lên một quyển sách. Hồi công tử, phủ bên trong đã quét sạch sẽ. Ừm, Lôi Diễm tiểu tử kia đâu? Tuổi trẻ thân ảnh trong miệng đang lúc ăn bánh ngọt, gật đầu biểu thị biết. Theo bên ngoài phòng, Vương Thanh trên thân trên mặt ánh mắt đắc ý liền biết hắn hôm nay không ít dính máu, đến mức có hay không có một ít tôm tép sẽ lọt lưới, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Làm sao? Ngươi còn có chuyện muốn nói? Đúng đấy, chính là. Nghe Vương Thanh trần thuật, tuổi trẻ thân ảnh tiện tay ném mất lật xem một phần tạp ký, là một phần liên quan tới giang hồ võ lâm tin tức ẩm. Khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên, nghe được Vương Thanh nói ra Lôi phủ bên trong còn lại mấy phòng còn cùng Lôi Diễm nhị phòng có dính dấp, thủ tục không tương tàn, nhường những người kia rời xa Lôi phủ đi. Đương nhiên, những người kia nếu là có thể thật sống sót vậy liền khác nói. Đúng, thiếu gia. Đạt được phân phó, Vương Thanh đang định lui ra, tuổi trẻ thân ảnh thanh âm thăm thẳm truyền đến. Việc này, ngươi làm khá lắm, chờ Vương Phúc trở về, ta lại phái các ngươi đi kiếm khí sơn lịch luyện, hy vọng các ngươi không muốn làm ta thất vọng. Nghe vậy, Vương Thanh một mặt hưng phấn, càng nhiều hơn chính là xúc động. Vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói: "Đa tạ thiếu gia vung chồng, huynh đệ chúng ta hai người nhất định thể sống chết đi theo, tuyệt không phản bội thiếu gia." Trên quan đạo, Lôi Dương ngụm lớn phun máu tươi, đối mặt Vương Phúc từng bước sát chiêu, bây giờ chỉ có ngăn cản lực lượng. Bên người đã có 4-5 tên hộ vệ chết tại đối diện nỏ mũi tên phía dưới, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một tên nam tử khôi ngô, mắt lộ ra khẩn cầu. Người kia không phải người bên ngoài chính là đến đây xem xét tình huống Tô Minh Nghiên, mặc cho những cái kia Lôi gia hộ vệ chết tại trước mắt mình. Mới đầu còn tưởng rằng là ám sát thế tử gia những cái kia hung thủ, đợi cẩn thận cảm thụ một phiên, mới phát hiện những người này bất quá là tên giả mạo. Đến mức đội xe này bên trong những người còn lại sinh tử, Tô Minh Nghiên há sẽ quan tâm. Bảo hộ Tô Bất Tiêu, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có này một cái. Cho dù có người lao đến, xông vào đội xe, đều sẽ bị che giấu tung tích hắc giáp bí vệ tại chỗ chém giết. Vương Phúc một cước đem Lôi Dương đạp bay, hung tợn phun ra một cục đồng đặc, cười toe toét nói: "Lao ra hỏa, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu?" Bốn phía những cái kia tiến lên người áo đen, đem Lôi phủ hộ vệ chém giết hơn phân nửa, trên thực tế vẫn là không cách nào tới gần trong đội xe cái kia mấy chiếc xe ngựa hoa lệ. Đặc biệt là xa hoa nhất chiếc xe ngựa kia, nhưng phẳng đến gần người, đều sẽ không hiểu thấu theo trên lưng ngựa ngã xuống, bị bọn hắn dưới hông ngựa giẫm đạp. Vương Phúc càng xem càng tức giận, lại mắng một câu phế vật, mang theo mấy người liền hướng phía đội xe phóng đi. Trong đó một chiếc xe ngựa bên trên, Lôi Diễm cùng hai cái muội muội vẻ mặt trắng bệnh, từ khi phụ mẫu qua đời về sau, bọn hắn liền rời đi Ngũ Vân phủ. Lần này trở về, cũng là thu bảo gia gia phân phó, không phải Lôi Dương cũng sẽ không đích thân dẫn người tới hộ vệ. Nhưng hôm nay, mắt thấy là phải đến Ngũ Vân thành, bọn hắn thế mà bị đánh giết. Gia gia dụ ý, Lôi Diễm có thể suy đoán ra một ít, chỉ là bọn hắn nhị phòng sớm đã kém xa trước đây, căn bản là không có cách cùng còn lại mấy phòng đi tranh. Nhìn xem trong xe ngựa hai cái muội muội, Lôi Diễm lấy dũng khí, trấn an nói: "Yên tâm đi, không có việc gì, chúng ta sẽ không chết." Hai tên hoa quý thiếu nữ, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt mỹ lệ, lúc này lại là hoa dung thất sắc, một mặt đạm đạm. Trước kia bọn hắn rời xa Ngũ Vân thành, sống được mặc dù nhỏ khó, nhưng cũng xem như áo cơm vô ưu. Cho dù là mất đi phụ mẫu, còn có ca ca chiếu cố. "Ca ca, chúng ta thật sẽ không chết." Bên trong một cái tuổi tác hơi nhỏ thiếu nữ trong đôi mắt tràn đầy e ngại, phảng phất vang lên một ít đáng sợ hồi ức. "Khi tỷ nhi yên tâm, ca ca lúc nào lừa qua ngươi." Lôi Diễm vô nhẹ nhẹ lấy muội muội bà bay, trong đầu vang lên mộ đến thân mặc áo xanh thân ảnh. Bị người lo nghĩ Tô Vân Tiêu một mặt chật vật đứng lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cẩn thận, nhỏ giọng hỏi, không phải bọn hắn. Nửa khắc đồng hồ trước, làm cái thứ nhất mũi tên bị hộ vệ tại ngoài xe ngựa Tô Thừa Ý dễ dàng bắt lấy về sau, Bạch Chỉ Nhược liền thu hồi hộ thể cương khí. Tựa hồ là đối mũi tên tiếng xé gió sinh ra quá khích phản ứng, Tô Vân Tiêu vẫn là khó mà khắc chế, thỉnh thoảng hướng phía hai bên trái phải ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái kia vô ảnh ý mắng mũi tên, vẫn như cũ quanh quẩn ở trong lòng, khiến cho hắn phía sau lưng phát lạnh. Là Lôi ra phiền toái, chúng ta không cần quản. Lôi ra. Tô Vân Tiêu chậm rãi gật đầu. Tay phải chạm đến một bên đỏ thắm chén trà, cảm thụ được băng lãnh nước trà, lông mày nhíu lên, bọn hắn nếu là chết sạch, chúng ta nên như thế nào che giấu tung tích? Ngươi là coi trọng cái kia hai cái tiểu thị nữ a? Nào có. Tô Vân Tiêu cười ngượng ngùng một tiếng, ngay ngắn dáng người, đâu ra đấy nói, ta đã sớm giới tiêu giới sắc, loại kia dung nhan sao lại vào mắt của ta. Các nàng sẽ không chết, ngươi cứ an tâm đi. Bạch Chỉ Nhược một lần nữa nhắm lại đôi mắt đẹp, với bên ngoài tiếng chém giết mắt điếc tai ngơ. Tô Vân Tiêu dựa lưng vào trên nệm, như cũng có chút sợ hãi, con ngươi loạn chuyển, sợ bị một nhánh tên bắn lén đánh lén. Ngoài xe ngựa, bị thương thật nặng Lôi phủ hộ vệ dồn dập lui vào trong đội xe, đã bắt đầu hướng phía đội xe ở giữa mấy chiếc xe ngựa hoa lệ thu lại. Cũng có một số người từ bỏ trở lại đội xe, mà là lựa chọn chạy tứ tán. Trong đám người, có hai tên Lôi phủ hộ vệ hướng phía Lôi Diễm chỗ xe ngựa rút đi, bộ pháp lảo đảo, cùng những hộ vệ khác một dạng. Bọn họ đều là mặt hốt hoảng, tay cầm binh khí. Như thế đến nay, liền đem trong đội ngũ trang phục Lôi phủ hộ vệ hắc giáp bí vệ bạo lộ ra. Thân là võ đạo thất cảnh cường giả, bọn hắn sao lại thụ thường, bên cạnh người những cái kia bình thường hộ vệ lùi lại, hai tên hắc giáp bí vệ liếc nhau. Dồn dập nhìn về phía đứng tại bọn hắn phía trước Tô Minh Nghiên. Chương 12, muốn giết ta. Tô Vân Tiêu thăm dò nhìn lại, trung điệp chập trùng trên quan đạo, khắp nơi đều thấy Lôi gia hộ vệ bị không ngừng chém giết. Mà đám kia vây giết đi lên che mặt người áo đen, nói đúng ra nên là Lôi phủ một cái khác phòng thế lực, hai bên đã giết đỏ cả mắt, dùng mạnh mẽ tên nỏ, không ngừng tiêu hao trong đội xe lôi phủ hộ vệ sinh mệnh. Tô Vân Tiêu ánh mắt nheo lại, thấy Tô Minh Nhiên, hắn đang chậm rãi hướng về phía trước nên tiếp đối diện một cái che mặt trắng hán. Tên kia che mặt trắng hán bay lên trời, một bộ đồ đen theo gió phiêu dật, đưa tay vung ra trong tay cự phủ, mang theo một vệ cương khí hướng phía Tô Minh Nhiên mặt oanh kích mà xuống. Hắn trước người trong vòng mấy trượng bốn, năm tên lôi phủ hộ vệ bị khí thế cường hãn bức bách, có người vội vàng né tránh, có người nhanh chóng tránh không kịp, bị này đạo cương khí ảnh hưởng đến. Có thể đủ số chiêu liền trọng thương Lôi Dương, Vương Phúc thực lực tất nhiên là không kém, có tới võ đạo lục cảnh thực lực. Nhưng Tô Vân Tiêu kinh ngạc, tên kia che mặt người áo đen, thế tới cực nhanh, cực mãnh liệt, mà hắn thế đi mạnh hơn. Vương Phúc vung xuống trong tay cự phủ một khắc này, trong mắt một tia đắc ý chi sắc trong nháy mắt cự biến, sắc mặt sợ hãi, đối diện lôi phủ hộ vệ chỉ nhẹ nhàng quát tay, hai ngón kẹp lấy chém vào mà xuống cự phủ. Giang giáp cự phủ bốn phía tràn lan ra cương khí hoàn toàn mất đi hiệu lực, không có cách nào tác dụng. Ngay tại Vương Phúc chấn kinh, bối rối sau khi đang muốn thoát ra lùi lại, vẫn là đến muộn. Tô Minh Nhiên trong tay lực đạo tăng thêm, trôi này cự phủ ở trước mắt vỡ vụn. Bên hai liền truyền đến một đạo lo lắng giọng nam, Vương quản sự, nhanh chóng lùi lại. Vương Phúc không kịp phản ứng, trước mắt lóe lên một đạo tàn ảnh, Tô Minh Nhiên liền xuất hiện trước người, đưa tay giữ lại hắn cổ. Ngươi là người phương nào? Lúc này Vương Phúc vẻ mặt đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu thống khổ, cảm thụ được trên cổ lực đạo, toàn thân băng hẳn. Vương gia Vương quản sự. Muốn chết. Đừng tới đây, các ngươi. Vương Phúc chật vật hô xuất ra thanh âm, hy vọng sau lưng lôi phủ tam phòng hộ vệ không được qua đây, có thể một chiêu chế phục chính mình, đã biết người trước mặt thực lực. Trong lòng của hắn hối hận nha, theo không nghĩ tới nhị phòng thế mà thỉnh động một vị thất cảnh võ giả. Nhìn lên trước mắt nam tử trên mặt lạnh lùng, là một vị trong núi thây biển máu đi ra ngon nhân. Không phải bọn hắn, coi như các ngươi không may. Tô Minh Nhiên thanh âm còn chưa hạ xuống, Vương Phúc thân thể liền bị hắn tùy ý ném ra ngoài. Sau lưng xông tới người, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Vương Phúc đập ầm ầm ở trên người, ba người cùng nhau bay ngược mà ra. Ba người đồng thời rơi xuống đất, trong miệng phun máu tươi, Vương Phúc vẻ mặt tạm đạm, còn lại hai người một mặt rung động. Bọn hắn coi như lại xuẩn, cũng biết lần này một tắm. Trong xe ngựa Tô Bân Tiêu, nguyên bản nô ra đầu chậm rãi thu về, nhìn về phía cùng xe Bạch Chỉ Nhược, đem bọn hắn toàn giết đi. Thanh âm hạ xuống, bên ngoài bảo vệ Tô Thừa ý nhận được mệnh lệnh hướng phía Tô Cung Thương nháy mắt, người sau hiểu ý, thả người bay lên, hướng phía quan đạo hai bên những cái kia chạy trốn lôi phủ nhị phòng hộ vệ đuổi theo. Thế tử gia tại Lôi gia trong đội xe tin tức không thể tiết ra ngoài, nhưng phàm biết việc này người đều phải diệt khẩu, những người này đã định trước không thể thoát cách tầm mắt của bọn hắn. Mà những cái kia chạy trốn lôi phủ hộ vệ, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là chết. Nhìn thả người bay vọt lên Tô Cung Thương, cái này người mặc bọn hắn Lôi gia hộ vệ áo bào võ đạo cường giả, tránh trong xe ngựa lôi diễm trong mắt ánh mắt phức tạp. Có khẩn trương, sợ hãi, còn có một vẻ chờ mong. Hy vọng vị này thế tử gia có khả năng thả bọn họ một đầu sinh lộ, mà những cái kia bỏ qua bọn hắn lôi phủ hộ vệ, đối với những người kia, trong mắt của hắn không có nửa điểm thương hại. Bên cạnh hai bên hai tên lôi phủ nhị phòng tiểu thư cùng nhau theo lôi diệm ánh mắt nhìn lại. Hai người lúc này cũng biết đội xe bọn họ bên trong xuất hiện thế tử gia thân phận không đơn giản, không nghĩ tới một cái bình thường hộ vệ thực lực đều vượt xa bọn hắn Dương Bá. Ca, chúng ta sẽ không chết đi. Nghe được muội muội thanh âm run rẩy, lôi diệm nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu vai, trấn an nói: sẽ không, chúng ta sẽ không chết. Ba người lần nữa nhìn về phía xe ngựa chiến đấu, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng chém giết. Theo hắc giáp bí vệ gia nhập, những cái kia che mặt người áo đen rất nhanh liền bị chém giết không còn có một người sống. Liên dẫn đầu người Vương Phúc cũng bị gọt đi đầu. Đợi thấy Vương Phúc đầu một khắc này, lôi diễm trong lòng đè nén lửa giận lại khó tự chế. Phẫn nộ phát ra giống to một tiếng, liên tục hít sâu tốt mấy hơi thở, mới bình phục lại trong lòng bi phẫn, cùng sau lưng Lôi Dương, đi vào Tô Vân Tiêu chỗ bên cạnh xe ngựa. Nhiều tạ thế tử điện hạ cứu chúng ta một mạng. Lôi diễm ôm quyền hành lễ, thật sâu vai chào. Xuyên thấu qua cửa sổ xe màn tơ, nhìn thoáng qua như cũng không người không lưng hành lễ Lôi Diễm, Tô Vân Tiêu than nhẹ một tiếng. Chúng ta gặp nhau liền là một loại duyên phận. Ngươi đã có trợ ở ta sao lại thấy chết không cứu? Này vốn là một kiện việc nhỏ, ngươi cũng không cần chú ý, vẫn là suy nghĩ một chút đến Ngũ Vân phủ về sau nên làm sao bây giờ. Chúng ta xem như thành toàn xong. Tô Vân Tiêu khoát tay trả lại, ra hiệu Lôi Diễm hai người có khả năng lùi xuống. Thật sâu ba vái chào, Lôi Diễm mang theo Lôi Dương trở về xe ngựa của bọn hắn. Tô Vân Tiêu liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt thủy chung rơi tại những cái kia che mặt người áo đen trên thân, cho đến Tô Thừa Ý lần nữa hồi bẩm, xác định hết thảy người bịt mặt liền là võ giả bình thường, lúc này mới thả rộng lòng. Đi. Đội xe tiếp tục tiến lên, đi qua một trận đánh giết, Lôi gia nhị phòng hộ vệ tổn thất gần một nửa, bây giờ cũng chỉ còn lại có tầm 10 người, trong đó đại bộ phận còn phụ thương. Nếu là bình nguyên sát thủ, sẽ không chỉ vận dụng chút người này. Bọn hắn hẳn là đã sớm nhận được tin tức, người hộ vệ bên người hư thực cũng sẽ không là bí mật. Bọn hắn nếu là muốn lần nữa động thủ, tất nhiên sẽ không chỉ phái ngần ấy người. Tô Vân Tiêu còn đang chần chờ thời khắc, bên hai vang lên Bạch Chỉ Nhược thanh linh thanh âm. Hy vọng như thế đi, cẩn thận có thể dùng tuyển vào năm. Tô Vân Tiêu thầm nghĩ lấy sự tỉnh, tùy ý đối phó một câu. Theo Tô Thừa Ý nơi đó dò xét nghe được tin tức biết được, đội xe bọn họ bên trong Lôi Diễm là Ngũ Vân phủ Lôi gia nhị phòng, từ mấy năm trước, Lôi Diễm phủ mẫu tại Bình Nguyên Ly Kỳ tử vong về sau, bọn hắn nhị phòng đã sụt dốc. Lôi Diễm biết rõ tại Ngũ Vân phủ Lôi gia, huynh muội bọn họ ba người không sớm thì muộn sẽ bị người âm thầm sát hại, vẫn trốn ở Ly Dương Đế thành. Nhưng mà, gần nhất đạt được Lôi gia gia chủ truyền tin, thêm nữa lại có Lôi Dương vị này Lôi phủ tam quản sự đến đây hộ vệ, ba người bọn họ cũng chỉ đành nghe theo an bài trở về Ngũ Vân phủ. Nghĩ đến tâm sự, Lôi Diễm là trùng hợp gặp chính mình, mà bên cạnh mình có thất cảnh võ giả hộ vệ. Nếu là mình bên người không có thất cảnh võ giả, nói không chừng liền sẽ là tiếp theo cái Lôi Diễm, mọi chuyện đều sẽ chịu người chế trụ, thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, Tô Vân Tiêu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lơ đãng phát hiện nguyên bản nhắm mắt điều tức bạch chỉ nhược đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy hắn. Cánh đồng bát ngát trên quan đạo gió thật lạnh, thổi lên trên cửa sổ xe màn tơ, Tô Vân Tiêu nháy nháy mắt, hai người cứ như vậy trong xe ngựa bốn mắt nhìn nhau. Bạch chỉ nhược không nói gì, Tô Vân Tiêu cũng là như vậy nhìn xem trước mặt mỹ nhân, cái kia một đôi mị hoặc hoa đào con người. Yên lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là Tô Vân Tiêu thua trận, "Bạch cô nương, ngươi làm sao? Nhìn như vậy lấy ta, chẳng lẽ là thích ta rồi?" Bạch chỉ nhược trên dưới đánh giá một phiên Tô Vân Tiêu, miệng thơm khẽ nhếch, buồn bã nói, "Hắn cùng ngươi khác biệt, phía sau ngươi có võ uy quân, chỉ cần võ uy hầu tại." Nhìn lên trước mặt mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, Tô Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, cười nhạo một tiếng, "Nếu là võ uy hầu dùng tốt, ta sẽ cùng với ngươi." Một câu điểm phá hiện tại cục diện, bất luận là Ngũ Vân phủ Lôi ra vị kia nhị phòng thiếu gia, vẫn là hắn vị này võ uy hầu thế tử, bất quá là trong tay người khác tùy ý bắt chẹt quân cờ. "Tốt, không nói này chút thương cảm sự tình. Hành tung của chúng ta hẳn là sẽ bại lộ, ngươi xác định ta có thể an toàn đến Thanh Huyền Sơn?" "Yên tâm, chỉ phải qua Ngũ Vân phủ, ta Thanh Huyền Sơn một vị lão tổ sẽ đích thân tới đón." Bạch chỉ nhược cho Tô Vân Tiêu một cái yên tâm ánh mắt, tựa hồ lo lắng đối phương không tin, lại bổ sung, "Vị lão tổ kia có thể là một vị thập cảnh tu sĩ." "Thập cảnh?" Tại thiên hạ này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Vân Tiêu miệng hà lớn, có chút không thể tin vào thải của mình. Lôi ra đội xe xa xa tan biến tại quan đạo phần cuối, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Phương xa một chỗ trên sườn núi, khoảng cách trước đây kịch đấu địa phương rất xa, phóng ngựa chạy như bay đều cần gần nửa canh giờ. Lúc này, một tên nam tử áo đen sắc mặt trắng bệnh thật vất vả khôi phục một điểm huyết sắc, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác chầm chầm lên trước mặt cái kia một bộ hồng y thân ảnh. Cô gái trẻ tuổi, một bộ hồng y đều là máu tươi, thướt tha thân ảnh hơi hơi phát run, vì một chân xuống đất há mồm thở dốc, dùng kiếm trụ địa phương. Tóc mai mấy lọn tóc tiếp ở trên mặt, mồ hôi theo tóc mai nhỏ xuống, tại dưới chân tóe lên một vòng màu đỏ liên y, những cái kia dòng máu tại nàng dưới chân nào ạt chảy xuôi, theo dốc núi khe hở, chảy về sau lưng mặt đất. Mà nữ tử sau lưng, có chừng hơn 10 bộ thi thể, những thi thể này bên trên tất cả đều là máu tươi, tử trạng thê thảm, cơ hồ đều là thi thể tách rời. "Ngươi này là vì sao?" Nam tử áo đen lông mày nhẹ trao lại, tay phải trường kiếm trước người quăng một cái lăng lệ kiếm hoa, mấy đạo kiếm cương theo kiếm hoa bốn phía quang vận trước người nửa trượng chỗ hình thành một đạo khí thế vách ngăn. "Giúp ngươi thôi, làm sao?" "Không muốn tin tưởng." Nữ tử áo đỏ chậm rãi đứng người lên, trong cơ thể khí thế bơi đi một chu thiên, tràn đầy dòng máu trên mặt vẻ mệt mỏi biến mất mấy phần. Đứng dậy thời khắc, nàng không có ra tay, mà quanh thân tản ra khí thế, nhường nam tử áo đen vị này bắt cảnh tu sĩ trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới trước mặt vị này nữ tử áo đỏ lại là một vị cùng cảnh cường giả. Hắn hết sức chăm chú, đối mặt cùng là bắt cảnh tu sĩ, dù cho đối phương đem đi theo đồng bạn đều chém giết, nam tử áo đen cũng không có buông lòng cảnh giác, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi đều là bình nguyên sát thủ, ngươi vì sao?" Ngớ ngẩn, "Tưởng cho ngươi vẫn là tú y các đài tú y dùng." Bị trước mặt tên này nữ tử áo đỏ một câu điểm phá thân phận của mình, nam tử áo đen ánh mắt lóe lên một vẻ sát ý, tay phải nắm thật chặt một thoáng chuôi kiếm. Sát tâm đã lên, sát ý khó nén. Một màn này xem ở vừa mới đứng dậy nữ tử áo đỏ trong mắt, khóe miệng nàng hơi hơi cấu lên, lộ ra một vẻ khinh miệt cười lạnh, cùng nàng cái kia tờ tràn đầy dòng máu thanh lệ dung nhan hoàn toàn không hợp. "Làm sao? Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi?" Chương 13, vút xuống ngồi câu nữ tử áo đỏ thân ảnh lóe lên, phi tốc hướng về phía trước. Xanh thẳm ngón tay tầng tầng điểm tại nam tử áo đen trước người cương khí hộ thân lên. Những cái kia còn chưa thành hình kiếm hoa khí thế, ngay tại một chỉ này phía dưới thốt nhiên tan rã. Ngươi đến cùng là ai?" Nam tử áo đen mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bình nguyên sát thủ bên trong khi nào xuất hiện dạng này yêu nghiệt? Từ Bắc Ly Vương triều đánh vỡ kiếm khí sơn phong ấn, không biết nhiều ít tu sĩ võ đạo đánh vỡ đầu cũng muốn tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Hắn có thể theo võ đạo thất cảnh đột phá đến bát cảnh, cũng là đắc ý tại kiếm khí sơn bên trong cơ duyên. Nhưng hôm nay, trước mặt hắn này nữ tử áo đỏ, thực lực lại còn cao hơn với mình. Đạo đạo tay cầm tàn ảnh xuất hiện tại nam tử áo đen trước người, mỗi một đạo đều còn như thực chất, khiến cho hắn lông mày chặt chẽ nhăn lại. Như không cách nào phá cô gái trước mặt áo anh tay, hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Mới đi qua ngắn ngủi mấy tức, nam tử áo đen quanh thân khí thế liền bị mấy chục đạo ảo ảnh tay giam giữ, liền đường lui của hắn cũng bị trước mặt nữ tử áo đỏ cắt đứt. Cho dù là lâm vào tứ phía giam giữ chi cảnh, nam tử áo đen cũng chỉ là thoáng thất thần, trường kiếm trong tay lịch chuyển hướng về sau, từ trên xuống dưới bổ tới. Kiếm trên người kiếm cương cùng nhất chỉ huyết thủ đụng vào nhau, phát ra kim thạch thanh âm. Qua trong giây lát, nữ tử áo đỏ cùng nam tử áo đen ở giữa liền lưu lại mảng lớn trống không khu vực. Hai người dưới chân mặt đất đứt thành từng khúc, quanh thân khí thế không ngừng lan tràn, từ cái này chỉ huyết thủ cùng trường kiếm chạm vào nhau chỗ. Hồng y phần phật, áo mực trường bảo tùy ý bay lượn. Nam tử áo đen cái chán gân xanh nhăn lại, tay phải khí thế lần nữa phồng lên, cố gắng dùng để bắt cảnh sụp sôi khí thế chặt đứt cái này huyết thủ. Mà cái kia huyết thủ chủ nhân, cái kia đạo hư ảo tàn ảnh dần dần ngưng tụ. Nam tử áo đen thấy cặp kia thanh lãnh con người, rất đẹp, ánh mắt bên trong lại mang theo một vẻ khinh miệt, phảng phất là đang nói, ngươi cho rằng ngăn trở rồi. Sau một khắc, nam tử áo đen cũng cảm giác phía trước không còn, bắt hắn lại trường kiếm huyết thủ thỉnh thịch phá toái, thân thể của hắn thoáng nghiêng về phía trước. Đáng giận, quản chi dưỡng khí công phu cho dù tốt, giờ khắc này cũng ngồi không yên, tay cầm trường kiếm, sát tâm tự lên. liên tục chặt đứt hơn 10 cái huyết thủ, nam tử áo đen vẫn không có thấy thoát khốn hy vọng. Đại khái là cảm giác mình mới ra tay, liền bị này nữ tử áo đỏ khống trụ, khiến cho hắn tâm tiêu mấy phần. Nam tử áo đen cau mày, trường kiếm trong tay không lại chủ động xuất kích, mà là bị động ngăn cản. Cùng lúc đó, hắn hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, dùng quanh thân khí thế đi cảm thụ những cái kia vờn quanh tại bốn phía áo anh tay. Còn có liền là nữ tử áo đỏ chân thân vị trí. Sau một khắc, bên hai chỉ nghe được một đạo tiếng xé gió, nam tử áo đen thân thể bản năng cảnh giác, nhưng vẫn là thì đã trễ. Ngay tại quanh thân ảo ảnh tay xuất hiện sơ hở một khắc này, một đạo sáng chói ánh sáng theo bên trái khe hở bay bổ tới. Một cây toàn thân màu mực mũi tên, mang theo lăng lệ khí thế, xuyên qua ảo ảnh tay, theo nam tử áo đen vai trái xuyên qua, mang theo thổi phồng huyết hoa. Cùng lúc đó, thủy chung giấu ở ảo ảnh bên trong nữ tử áo đỏ cũng động. Cùng cảnh phía dưới, nam tử áo đen, nữ tử áo đỏ thực lực tương đương, có thể đột nhiên xuất hiện một mũi tên phá vỡ trận này cục diện bế tắc. Nam tử áo đen còn tốt, một tên bắt cảnh cường giả, chẳng qua là đầu vai thụ một điểm thương, giờ phút này hắn mới tính nghĩ rõ ràng. Đối phương là không muốn người bên ngoài biết mình chết tại trong tay nàng, lúc này mới đem đi theo người đều chém giết. Nam tử áo đen khe khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía Ngũ Vân Thành phương hướng, trong mắt có một vẻ thấy náy, còn có một vẻ thoải mái. Lão sư, Lôi Minh, hắn đây là muốn vận dụng toàn bộ lực lượng, cho dù chết cũng muốn trọng thương trước mặt nữ tử áo đỏ. Rời xa nơi này trong đội xe, Tô Vân Tiêu đám người không biết trên sườn núi một màn kia, chỉ cho là Bình Nguyên sát thủ lần này không có độc thủ. Nếu không phải Tú Y các đại cái vị kia ôm kiếm Tú Y làm, không biết bọn hắn đám người này có thể hay không ngăn trở thân là võ đạo bắt cảnh nữ tử áo đỏ. Giờ phút này, Tô Vân Tiêu đang hưởng thụ lấy lôi ra tôi tớ chuẩn bị mỹ thực, chạy trốn một đêm một ngày, cuối cùng có một bữa ăn no. Mặc dù không bằng tại võ uy hầu phụ thức ăn, cũng xem như làm không tệ. Ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây tà dương, Tô Vân Tiêu ăn đến miệng đầy đầy mỡ. Bốn phía có Tô Thừa Ý, Tô Thiếu Dương đám người hộ vệ, cách đó không xa thì là còn lại hắc giáp bí vệ, đối diện là Bạch Chỉ Nhược vị này hộ yêu, cứ như vậy lực lượng hộ vệ, Tô Vân Tiêu đã sớm đem ban ngày ưu sầu quên sạch sành sanh. Ở tại dịch trạm bên trong không tốt sao? Bạch Chỉ Nhược đưa tay một nhiếp, đem trong bàn ăn một khối bánh ngọt thả vào trong miệng, khó hiểu nói. Phía sau bọn họ quan đạo bên cạnh liền là một gian dịch trạm, Tô Vân Tiêu nhưng không có vào ở, mà là tùy ý lôi diễm đám người tiến đến. Lập tức liền muốn tới Ngũ Vân Thành, ngươi cảm thấy người của Lôi gia sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tô Vân Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua dịch trạm hướng đi, còn có, nếu là ta thật đã chết rồi, ngươi cảm thấy Võ Uy Hầu sẽ làm thế nào? Tô Vân Tiêu ánh mắt u nhìn dần dần ảm đạm chân trời, tự đủ. Đoạn đường này không yên ổn, coi như Tô Thừa Ý bọn hắn đem những người kia đều giết, ngươi cảm thấy Bình Nguyên sát thủ hoặc là phía sau màn những người kia sẽ để cho ta sống sao? Chỉ có ta chân chính chết rồi, Võ Uy Hầu mới sẽ nổi lên đi, bọn hắn cần một cái không quan tâm Võ Uy Hầu. Theo Tô Vân Tiêu tiếng thở dài, Bạch Chỉ Nhược ngưng lông mày trầm tư một lát, ngươi không muốn buồn lo vô cớ, nơi này dù sao cũng là Bắc Ly, những sát thủ kia cũng chỉ dám sau lưng làm việc. Thật sao? Tô Vân Tiêu hỏi ngược một câu, thở dài một tiếng, hy vọng như thế đi. Đi qua một ngày bí mật quan sát, bây giờ chân ngôn thiên phú đã có khả năng phân biệt Tô Thừa Ý cùng Tô Cung Thương suy nghĩ trong lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này vẫn tính trung thành. Đến mức Tô Minh Nhiên, chủ yếu là hắn không thể trắng trợn nhìn chằm chằm hết thể hắc giáp bí vệ xem. Đem tất cả mọi người triệu tập tại chính mình bốn phía, tới bảo vệ mình, Tô Vân Tiêu trong lúc lơ đãng liền sẽ nhìn qua này chút hắc giáp bí vệ, cũng xem như soạt chân luôn thiên phú độ thuần thủ. Hy vọng sớm một chút đem này 8 tên hắc giáp bí vệ xem rõ ngọn ngành. Bên cạnh hắn tuyệt đối không cho phép có nội ứng xuất hiện, mà lôi ra những người kia, hắn nhưng không có thời gian dối đi lãng phí thời gian. Coi như ngươi lo lắng tự thân an nguy, cũng không cần đem tất cả mọi người triệu tập đến bên cạnh mình đi. Tô Vân Tiêu rời rạc ánh mắt sớm đã bị Bạch Chỉ Nhược phát giác được, mới đầu nàng tưởng rằng Tô Vân Tiêu không tín nhiệm hắc giáp bí vệ bên trong một ít người. Sau này nàng mới phát hiện, Tô Vân Tiêu ánh mắt cũng là tình cờ dừng lại một thoáng, dưới cái nhìn của nàng, này nên là Tô Vân Tiêu sợ hãi. Đương nhiên là lo lắng ngươi bỗng nhiên đổi ý, ta tự nhiên muốn đem trong phủ những người này triệu tập lại. Tô Vân Tiêu nghiêng dựa vào dưới thân trên nệm êm, thoải mái nghiêng người, ánh mắt rơi xuống một tên khác hắc giáp bí vệ trên thân, ngươi nếu là nửa đường đổi ý, ta chẳng phải là liền kêu cứu cơ hội đều không có. Bạch Chỉ Nhược sáng lạn cười một tiếng, lộ ra hai cái răng khệnh, ta thật có điểm hoài nghi ngươi có phải hay không Võ Uy Hầu con ruột. Võ Uy Hầu như thế đương ngạnh người, lại có ngươi nhiều như vậy nghi nhi tử. Nói xong vô tâm, nghe cố ý, Tô Vân Tiêu ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức bình phục lại có chút tăng lên nhịp tim. Ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình giao cho bên cạnh trong tay người. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng, cười hỏi, không biết Thanh Huyền Sơn bên trong có thể có y thuật đại gia. Trong lòng biết Tô Vân Tiêu vẫn là chưa từ bỏ ý định, còn muốn lấy đạp vào võ đạo một đường. Bạch Chỉ Nhược ăn xong trong mâm cuối cùng một khối bánh ngọt, khẽ nhấp một chén trà nước, lại nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu một hồi lâu, mới mở miệng nói, Thanh Huyền Sơn không có, bất quá, Bạch cô nương. Không đợi Bạch Chỉ Nhược đem chuyện nói ra, Thủy Trung lưu ý hai người Tô Thừa Ý ngắt lời nói. Ừm. Tô Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn xem một bên khác Tô Thừa Ý, hơi hơi nhăn lông mày. Thế tử gia tuyệt không thể tiến vào Kiếm Khí Sơn. Tô Thừa Ý một mặt nghiêm nghị, hắc giáp bí vệ là Võ Uy Hầu phái tới bảo hộ thế tử gia, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có ngoại ý muốn xuất hiện. Đến mức đề nghị của Bạch Chỉ Nhược, bọn hắn dĩ nhiên muốn phản đối, nếu là thế tử gia tiến vào Kiếm Khí Sơn, xuất hiện ngoại ý muốn, tám người không có cách nào hướng hầu gia bằng giao. Nơi đó có biện pháp. Không có để ý Tô Thừa Ý phản đối, quyết định tại đây quyền thủy trung tại trong tay mình, nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hỏi thăm. Thiên hạ võ đạo chi lộ có khả năng càng tiến một bước, cũng là bởi vì Kiếm Khí Sơn, chỗ kia phong ấn lỗ hổng một mực do Võ Huy Quân trấn thủ, ngươi nếu là nghĩ đi thử một lần, liền lượn quanh không ra. Tô Vân Tiêu biết là ai. Nếu là Kiếm Khí Sơn bên trong cơ duyên làm thật có thể giúp cho chính mình, tiện nghi lão cha như thế nào không mang theo hắn đi. Trừ phi, ở trong đó mối nguy xa xa lớn hơn thu hoạch, đối với hắn, đối đời trước Tô Vân Tiêu mà nói. Đưa tay lại cho Bạch Chỉ Nhược rót một chén trà nước, các ngươi Thanh Huyền Sơn ngay tại Kiếm Khí Sơn bên ngoài đi, liền không có theo ở bên trong lấy được một chút cơ duyên, đối ta cô thân thể này có ích. Bạch Chỉ Nhược tiếp nhận Tô Vân Tiêu đưa tới nước trà, nhìn mờ mịt hơi nước, chúng độc đã sâu, cho dù có Kiếm Khí Sơn bên trong toát ra tới một chút kỳ chân linh thảo, chỉ sợ cũng là khó mà. Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua quan đạo hướng đi, đèn đuốc sáng trưng dịch trạm, tiếng người huyên náo, không ít người ánh mắt đều nhìn về bọn hắn bên này, có kinh ngạc, có không hiểu, còn có một loại xem đồ đần ánh mắt. Gió lạnh đêm tối, một đám người, thế mà tại dịch trạm bên ngoài dựng lên lều trại. Nhìn những người kia, Tô Vân Tiêu cười lạnh, không thử một lần, há sẽ biết được hay không? Thế tử gia. Tô Thừa Ý mở miệng lần nữa, trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Tô Vân Tiêu chân mày nhíu chặt hơn, trước đây sẽ coi là Tô Thừa Ý là quan tâm an nguy của hắn, cần phải là liền một chút dược thạch đều muốn ngăn cản, vậy thì có mờ ám. Nhìn chăm chăm vị này hắc giáp bí vệ, Tô Vân Tiêu không nhịn được hỏi, thế nào, bản thế tử làm việc còn cần ngươi tới đáp ứng hay sao? Cảm giác được một vẻ không vừa lòng, Tô Thừa Ý tiến lên mấy bước, đi vào bên cạnh đống lửa ôm quyền không người nói, thế tử gia chẳng lẽ quên rồi? Quên rồi? Quên cái gì? Giữa hai người khoảng cách chỉ có nửa bước, Tô Thừa Ý cơ hồ là kề sát ở Tô Vân Tiêu bên hai, người trước đem thanh âm ép tới cực thấp, dùng cơ hồ chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Hầu gia đã thông báo, ngài không thể sử dụng Kiếm Khí Sơn bên trong thu thập mà đến linh thảo cùng dược liệu, thân thể của ngài gánh không được loại thuốc này lực, lại. Tô Vân Tiêu hô hấp siết chặt, phảng phất nhớ tới một ít đáng sợ sự tình. Võ Huy Quân chấn thủ Kiếm Khí Sơn phong ấn bí cảnh cửa vào, trong đó thu hoạch được linh thảo kỳ dược, Võ Huy hầu sao lại không nghĩ biện pháp đạt được. Giờ khắc này, Tô Vân Tiêu nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược ánh mắt phát sinh một tia biến hóa. Ngươi cho rằng ta đang hại ngươi? Bạch Chỉ Nhược thả ra trong tay chén trà, giống như cười mà không phải cười nên tiếp trước mặt ánh mắt của thiếu niên, bốn đạo ánh mắt tương giao, Tô Vân Tiêu từ đối phương ánh mắt bên trong không nhìn thấy mặt khác, chỉ có đầy mắt chân thành. Thần tâm chìm vào trong óc, nhìn về phía thiên thư, đối với Tô Thừa Ý, đó là nguyên thân khi còn bé trí nhớ, hắn bây giờ vô pháp phán đoán thật giả. Mà Bạch Chỉ Nhược, trên thiên thư bày biện ra tới là màu lam, biểu thị đối phương không có nói láo. Chương 14, bắt đầu thiết lập ván cục lôi xương. Tuy là xuất thân ngũ vân phủ lôi gia tam phòng, có thể võ đạo thiên phú rất tốt, càng là đi tới qua Kiếm Khí Sơn phong ấn bí cảnh lịch luyện. Không biết thu hoạch được loại nào cơ duyên, tuổi quá trẻ lôi xương một bước bước vào võ đạo thất cảnh, cũng bắt đầu hiệp trợ phụ thân trưởng khống chuyện gia tộc. Mấy năm ở giữa, càng là mơ hồ lực gáp lôi gia còn lại bốn phòng. Lần này, lôi gia lão thái gia bởi vì bệnh lâu thành a, tự biết ngày giờ không nhiều, mệnh lôi dương đem nhị phòng lôi diễm huynh muội tiếp hồi trở lại ngũ vân thành. Biết được tin tức này về sau, lôi xương liền mệnh vương sạch, vương phúc huynh đệ giải quyết việc này, quyết không thể lệnh lôi diễm nhị phòng này một nhánh trở lại ngũ vân thành. Mấy ngày trước đây, còn mặt mũi tràn đầy gió xuân vương thành, lúc này lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đệ đệ mình vương phúc chết rồi, mang đến một đám lôi phủ hộ vệ đều tan biến. Mà nhị phòng cái vị kia lôi diễm đã đến ngũ vân thành. Mười phần chắc chín sự tình, cứ như vậy xảy ra ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, hắn cũng không dám hướng lôi xương vị thiếu gia này trước mặt con gót. Có việc có thể tránh liền tránh, đến mức lôi xương trước đó nâng lên đi Kiếm Khí Sơn tìm kiếm cơ duyên sự tình, Vương Thanh hiện tại là không còn dám hy vọng xa vời. Thân là lôi phủ bây giờ đang hoạt quản sự, nhị phòng người tới, Vương Thanh vẫn phải phái người đem nhị phòng ban đầu Hải Lan viện thật tốt quét dọn, thanh lý một phiên. Bên trong sắp xếp không ít ánh mắt của bọn hắn, chủ yếu là muốn biết lôi diễm đoàn người là như thế nào thoát khốn. Có thể, những cái kia được an bài tiến vào Hải Lan viện thị nữ, nha hoàn còn có tôi tớ đều bị lôi Dương lão gia hỏa này đuổi đến tiên viện, căn bản là không có cách tiến nhập nội viện. Tự biết làm việc bất lợi, Vương Thanh giờ phút này quỳ gối liệt dương dưới, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống, theo gương mặt, làm ướt áo bảo và áo trước. Đinh nghỉ mắt dưới, khắc hoa chạm giống tứ giác đồ đựng đá bên trong tản ra mở mịt khí lạnh, một bên còn có thị nữ vì lôi xương phiến cảm lạnh gió. Ngồi ngay ngắn ở đình nghỉ mát bên trong bên cạnh cái bàn đá, lôi xương sắc mặt như thường, vô hỉ vô bi, tùy ý lật xem trong tay một bản tạp thư, thư tịch ấu vàng, ghi lại liên quan tới Kiếm Khí Sơn tồn tại một bản giang hồ tàn nhớ. Từ Kiếm Khí Sơn về sau này, lôi xương liền thông qua lôi ra lực lượng tại ngũ vân phủ, thậm chí liền nhau mấy phủ siêu tập liên quan tới Kiếm Khí Sơn tương quan tạp ký cùng tin tức. Càng cổ lão, càng tốt. Luốt luốt mơ hồ làm đau cái chán, lôi xương dương mắt nhìn một chút quỳ gối liệt dương dưới Vương Thanh, thản nhiên nói, vẫn là không có điều tra ra. Vương Thanh đem cái chán gắt gao tiếp trên mặt đất, mặc cho nóng bỏng nền đá gạch phòng cái chán, không dám sử dụng trong cơ thể khí thế đem cô này hơi nóng ngăn trở. Hồi thiếu gia, lôi diễm đoàn người từ khi vào phủ về sau, không có người lạc đàn, chúng ta vô pháp theo bên trong dò xét tin tức. Hải Lan viện lại có Lôi Dương tự mình trấn giữ, chúng ta người căn bản là lặn không đi vào. Lôi Dương. Lôi Dương dừng lại đọc qua trong tay tạp ký động tác, ánh mắt rơi trong sách một nhóm ghi chép bên trên, là Dương Bá Nha, hắn là a ông bên người trung bộ. Lôi Dương nguyên danh Kim Dương, thở nhỏ liền theo Lôi gia lão thái gia bên người, bởi vì trung thành tuyệt đối, bị quê quán lão thái gia ban cho họ Lôi, từ đó về sau, Lôi Dương cùng hắn dòng dõi hậu duệ đều có thể sửa họ. Người đi truyền lời. Lôi Dương vừa mới mở miệng, trầm ngâm một lát, lại khoát tay ra hiệu đứng hầu tại đình nghỉ mát bên trong một tên khác thị nữ không cần đi. Có thể đem Hải Lan viện bên trong thanh lý kín không kẽ hở, Lôi Dương xem như triệt để đứng tại nhị phòng phía bên nào. Thiếu gia, có muốn hay không ta phái thêm vài người, tự mình đi đem Lôi Dương bắt tới. Vương Thanh nâng lên cái chán, nhìn về phía đỉnh nghỉ mát bên trong cái kia đạo cao to thân ảnh, tham dò mà hỏi.
Ừm.
Lôi Xương không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhẹ hừ một tiếng. Mà hai người quan tâm bí mật hạch tâm, trợ giúp Lôi Diễm ba huynh muội thoát khỏi hiểm cảnh, Thế Tử gia đang thoải mái nằm tại bên khe suối, bắt chéo hai chân, nhắm mắt dưỡng thần. Dịch Trạm đêm hôm ấy, hắn lựa chọn cùng Lôi Diễm huynh muội ba người tách ra, là đối bọn hắn một lần khảo nghiệm, chính là muốn xem bọn hắn có thể hay không bụng trộm mật báo. Kết quả, đêm hôm ấy, bình an vô sự, tại Hắc Giáp bí vệ giám thị dưới, Lôi gia nhị phòng còn lại hơn 10 người thích hợp bên trên phát sinh sự tình ngậm miệng không nói. Này 5-6 ngày, Lôi Diễm đoàn người xem như nơm nớp lo sợ, cho dù là tiến vào Ngũ Vân Thành, Lôi Diễm cũng không có đạt được nhiều ít cảm giác an toàn. Mãi đến Tô Vân Tiêu nói cho hắn biết, có thể cùng hắn cùng nhau vào ở Lôi phủ, Lôi Diễm nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Bất đắc dĩ Tô Vân Tiêu, bây giờ cũng không có cách nào, mấy ngày nay, hắn mỗi lúc trời tối đều ngủ không ngon, luôn là đang chờ mong có khả năng thu hoạch được càng thiên phú tốt, đáng tiếc đều là một chút gân gà. Bạch Chỉ Nhược tại dưỡng thương, Tô Thừa Y đám người truyền đến tin tức mới, nhường Tô Vân Tiêu cũng là suy nghĩ khó bình. Tiện nghi lão cha trong thời gian ngắn không thể rời bỏ Ly Dương Đế Thành, chiến tranh vận chuyển, không phải cách hoàng bệ câu nói tiếp theo là có thể triệt để mở ra. Cần Bắc Ly triều đình toàn lực thôi động, võ uy hầu xuất lĩnh võ uy quân trước đây chấn thủ tại Kiếm Khí Sơn phong ấn bí cảnh kết giới cửa vào. Cách hoàng bệ hạ muốn điều võ uy quân xuôi nam cự xuyên hạ, liền phải phái những người khác đóng giữ kết giới cửa vào. Nghe dòng suối bên trong cá con khoan khoái tranh ăn, Tô Vân Tiêu vỗ tay vung đi cuối cùng một hạt bụi câu, nhìn về phía phong thái thướt tha áo trắng thân ảnh, không hổ là yêu hồ hóa hình, đem thân thể mỗi một đường vòng cung đều hoàn mỹ bày ra. Xem mỹ nhân, dù cho có kiếp trước lịch duyệt, Tô Vân Tiêu cũng cảm thấy vị này hồ tộc mỹ nhân chăm xem không chán. Đáng tiếc, liền là hắn cố thân thể này quá yếu, không phải là được rồi. Đến mức trong đầu lóe lên Triệu Uyển Thanh tiểu hài tử kia, quá nhỏ, coi như tiện nghi lão cha thuyết phục đối phương lão cha, hắn cũng không hạ thủ được. Chủ yếu là quá nhỏ, không có xúc cảm nha. Người hôm nay tâm tình không tệ. Phát giác được một đạo ánh mắt rơi trên người mình, Bạch Chỉ Nhược ưỡn ngực, nhường tự thân ưu thế càng lộ vẻ hoàn toàn. Mấy ngày nay, nàng rõ ràng có khả năng cảm nhận được Tô Vân Tiêu tâm tình không tốt, mỗi lúc trời tối đều nhịn đến đêm kia. Tô Vân Tiêu quay đầu, không thể chúng yêu hồ mị hoặc chi thuật, thở ra một ngụm trọc khí, mỹ nhân làm bạn, cho dù chết cũng không sao, tâm tình sao lại không thoải mái. Thật sao? Tô Vân Tiêu đột nhiên tới chuyển biến tâm tư, vẫn là bị Bạch Chỉ Nhược bắt được. Thanh Huyền Sơn cần một cái bảo vệ thời gian, Tô Vân Tiêu có thể thời gian dài đợi tại Thanh Huyền Sơn, có thể cho bọn hắn đầy đủ thời gian tới phát triển, tới ngăn cản những người kia. Cũng không muốn Tô Vân Tiêu bỗng nhiên nghĩ quẩn, thử cam đoạ lạc. Khẽ cười một tiếng, Tô Vân Tiêu dương ra trong tay quả xếp, nhẹ nhàng vô mấy cái, nếu vô pháp võ đạo tu hành, ta sao lại lãng phí hiện tại cảnh đẹp. Bạch Chỉ Nhược thân thể hơi hơi tà quỳnh, giữa hai người chỉ có một phương đỏ thắm nhỏ án, Bạch Chỉ Nhược dạng này nhẹ nhàng nghiêng, một đầu tóc dài đen nhánh như thác nước rơi vào Tô Vân Tiêu đầu vai. Người người bên cạnh nhàn nhạt mùi thơm ngát, Tô Vân Tiêu niết miệng lên, cầm trong tay quả xếp buông xuống. Bạch cô nương này là muốn cho bản thế tử nếm thử. Bạch Chỉ Nhược áo mắt khẽ động, ánh mắt theo Tô Vân Tiêu trên mặt hơi hơi rời xuống, theo lồng ngực tiếp tục rời xuống, ngừng đến một vị trí nào đó, khẽ cười một tiếng, phát ra thanh thúy vui cười. Ta ngược lại thật ra không sao, liền là không biết thế tử điện hạ này thân thể nhỏ bé có thể được. Hồ yêu thiên sinh mỹ cốt, Bạch Chỉ Nhược nụ cười này, coi như không phải nhánh hoa khẽ run, cũng xem như khuynh thành một mỹ. Tô Vân Tiêu nâng tay phải lên, tay áo thuận thế hạ lạc, lộ ra tráng kiện cơ bắp, ra vẻ tức giận nói: Bản thế tử này thân lực lượng có thể được. Nói xong liền muốn đưa tay sờ về phía Bạch Chỉ Nhược cái kia tờ tuyệt mỹ mặt trứng nông gò má. Ngay lúc ngón tay sắp chạm đến trắng non ngọc nhan một khắc này, Bạch Chỉ Nhược nhẹ nhàng lui về, kéo ra khoảng cách giữa hai người, chỉ còn lại mấy sợi tóc xanh quanh quẩn tại Tô Vân Tiêu đầu ngón tay, còn có một vệt nhàn nhạt mùi thơm ngát tiến vào Tô Vân Tiêu trong mũi. Đáng giận. Tô Vân Tiêu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mấy cùng tóc xanh, cười nhạt một tiếng, Bạch cô nương có thể là tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Bản thế tử thích nhất cái này. Tô Thừa Ý nghe từ gia thế tử gia cùng Bạch Chỉ Nhược phong tình trêu chọc, chẳng qua là yên lặng nhìn xem, ánh mắt tình cờ quét qua trong rừng tiểu đạo. Đây mới là thế tử gia nên có dáng vẻ, làm một cái hoàn cố, tùy tiện cả đời. Mà nghiêng dựa vào một gốc cây liễu bên trên, Tô Minh Nhiên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua bên khe suối hai người, liền thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay chuyển động một thanh tinh xảo xanh đậm tiểu kiếm. Thân là hắc giáp bí vệ, bọn hắn vĩnh viễn đều phải dùng võ uy hầu như thiên lôi sai đầu đánh đó, chung với võ uy hầu, tại trở thành bí vệ một khắc này, liền đã chú định. Đáng tiếc, tại trở thành bí vệ trước đó, hắn đã hữu hiệu chung người. Mấy ngày nay, trên đường, Tô Vân Tiêu thỉnh thoảng liền sẽ tìm mỗi một người bọn hắn nói chuyện tiếng. Trong nhà có mấy miệng người, gia đình hiện tại cũng đang làm cái gì, có cần hay không hầu gia an bài một chút? Có hay không thành gia, cưới vợ không có? Có hay không hài tử, có mấy đứa bé, bọn hắn bây giờ qua như thế nào? Còn nữa, liền là trở thành võ uy quân trước đó, đều làm cái gì? Nhìn như là đang nói chuyện được nhà, quan tâm hộ vệ bên người chính mình hắc giáp bí vệ. Nhưng này loại thổ lộ tâm tình, nhường Tô Minh Nhiên trong lòng mâu thuẫn, tại trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thật có giả nói một chút đồ vật. Từ đó về sau, hắn liền rõ ràng cảm giác được, Tô Vân Tiêu tận lực tại sơ cách mình. Tô Vân Tiêu che giấu rất tốt, nhưng mà Tô Minh Nhiên không phải bình thường võ đạo thất cảnh, bọn hắn là hắc giáp bí vệ, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh sao lại không phát hiện được. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng là Tô Vân Tiêu hoài nghi hắn một lần kia ra tay. Sau này, thế tử gia làm ra cam đoan, lần kia Tô Minh Nhiên ra tay là vì cứu hắn, sẽ không trách tội. Sáng nhưng, trầm tư thời khắc, bên hai truyền đến Tô Vân Tiêu thanh âm. Tô Minh Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, Tô Vân Tiêu đang hướng hắn vẫy chào, thả người một cái bay bọn, vượt qua trong rừng dòng suối, đi vào Tô Vân Tiêu năm bước bên ngoài, chắp tay nói: "Thế tử gia, có dặn dò gì?" Tô Vân Tiêu cười cười, mấy ngày nay, hắn thông qua chuyện phiếm trao đổi, còn có vận dụng chân ngôn thiên phú, xem như đem 8 người toàn bộ kiểm tra một lần. Chỉ có trước mặt Tô Minh Nhiên tại cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau có trò dầu diếm, bất quá vẫn là vô pháp phán đoán hắn là người hay quỷ. "Ngươi đi một chuyến tú y các đại, hành tung của ta có khả năng giấu giếm được người khác, tất nhiên giấu giếm không được bọn hắn." "Thế tử gia đây là?" Tô Minh Nhiên lông mày cau lại. Đối với thế tử phái hắn đơn độc hành động, mặc dù trong lòng không hiểu, Tô Minh Nhiên cũng chỉ nhẹ nhíu mày, lặng lặng chờ phân phó. "Cách hoàng tứ hôn, lão cha cũng nhớ ta vì Tô gia nối dõi tông đường, nhưng tiểu cô nương kia lại không muốn gả." Tô Vân Tiêu nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược, giống như cười mà không phải cười, "Ngươi đem ta tại nơi này tin tức nói cho Tú Y các đại." Đặt tới ở bên ngoài, Tú Y các đại là cách hoàng thái mắt. Tô Vân Tiêu chính là muốn nhìn một chút, ca ngay tại ngươi ngay dưới mắt, ngươi còn muốn hay không giết ta? "Thế tử gia." Nghe vậy, không chỉ có là Tô Minh Nhiên đấy mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Tô Thừa Ý còn lại 7 người cũng là một mặt chấn kinh. "Đi thôi, làm sao? Ta phân phó bất động ngươi rồi." Tô Vân Tiêu đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Tô Minh Nhiên, cho đến người sau quay người rời đi. Chương 15, chết không oan chú ý tới Tô Vân Tiêu ánh mắt, Tô Thừa Ý cũng nhìn thoáng qua Tô Minh Nhiên rời đi bóng lưng, cuối cùng vẫn không có ngăn lại. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh là bảo vệ thế tử gia, đến mức thế tử gia quyết định, Tô Thừa Ý không có quyền can thiệp. Tô Vân Tiêu trên mặt ôn hòa cười nhạt quay đầu tạm biến, một lần nữa nằm sẽ tới trên ghế trúc, tạm ấm áp nắng ấm. Sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, "Nhận ý tướng quân, này Ngũ Vân phủ ngươi còn có hiểu rõ? Nơi này võ đạo cao thủ đều có chút người nào? Người nào có thể sẽ đối với chúng ta ôm lấy ác ý?" Trước đó, Bạch Chỉ Nhược cùng hắn thân mật cùng nhau thời khắc, nói cho nàng biết một tin tức tốt, Thanh Huyền Sơn vị lao tổ kia đã tiến vào Ngũ Vân phủ. Tô Thừa Ý nhíu mày, trầm ngâm một lát, mới cẩn thận mở miệng nói, "Hồi thế tử ra lời, Ngũ Vân phủ tiếp giáp Đế Đô Ly Dương thành, là hiện lên ở phương Đông đệ nhất phủ, nơi này mặc dù không có trọng binh trấn thủ, nhưng võ đạo thế gia lại không ít. Ngũ Vân thành bên trong liền có Lôi, Tô, Sùng, Vạn tứ đại thế gia, ngoài ra còn có to to nhỏ nhỏ hơn 10 tông môn, có chút là tứ đại gia tộc này phụ thuộc thế lực. Còn võ đạo cường giả, trước mắt đã biết, tứ đại gia tộc lao tổ đều là cựu cảnh cường giả. Ngoài ra, Ngũ Vân thành bên ngoài còn có Vạn Tước Cốc, Vương núi lâu, Song Giác tự. Những thế lực này ít nhất ở bề ngoài là cùng chúng ta võ uy quân duy trì hòa khí." Hiểu rõ Tô Thừa Ý nói tới lời nói, dùng vì mọi người bình an vô sự, chính mình cái này thế tử ỷ vào võ uy hầu, chuẩn xác mà nói là võ uy hầu dưới trướng võ uy quân trấn thủ kiếm khí sơn phong ấn cửa vào. Bắc Ly Vương triều thế lực khắp nơi tuy nói không phải ngưỡng vọng, ít nhất cũng sẽ lễ nhượng 3 phần. Nhưng hôm nay, cách hoàng bệ hạ muốn võ uy hầu xuất võ uy quân xuôi nam cự xuyên hạ, đối Tống quốc dụ binh. Cái kia trấn thủ kiếm khí sơn trách nhiệm liền muốn giao ra. Trước mắt, quân phủ Nhật, Thiên Sách quân, Thần Võ quân cũng có thể di chuyển địa điểm đóng quân kiếm khí sơn phong ấn cửa vào. Có ít người tâm tư liền sẽ hoạt lạc, đối với Thanh Huyền Sơn đặt cược chính mình vị này phế vật thế tử, Tô Vân Tiêu bây giờ nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ. Tiện nghi lão cha lựa chọn Thanh Huyền Sơn hợp tác, hắn hôm nay cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, vô lực cải biến. Nói cách khác, Ngũ Vân thành bên trong vẫn là có người sẽ vì cái kia cái gọi là cơ duyên, bắt ta tới bắt cái nhập đội. Tô Vân Tiêu ha ha cười lạnh, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, đem tin tức để lộ ra đi, chính là muốn nhìn một chút Ngũ Vân thành bên trong những lao gia hỏa kia sẽ làm gì lựa chọn. Nếu tới một vị thập cảnh lão tổ, hắn cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, muốn xem Ngũ Vân phủ bên trong, người nào mong muốn đầu của hắn. 8 tên võ đạo thất cảnh, tại Ngũ Vân thành là một cố không thể khinh thường thế lực. Nếu là có người dám coi hắn làm con mèo bệnh, Tô Vân Tiêu liền sẽ để đối phương nếm thử vớt mèo đến cùng có thể hay không một chảo phong hầu. Thế tử gia, Tô Thừa Ý vẫn còn có chút lo lắng, dạng này trắng trợn sẽ trở thành vì trong đêm tối minh hỏa, hấp dẫn đến khả năng không ngừng Ngũ Vân phủ thế gia tông môn, còn có thể sẽ khiến một số người khác. Đoán ra Tô Vân Tiêu ý nghĩ trong lòng, Bạch Chỉ Nhược hơi mẩn ra, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Hôm qua vào thành thời điểm, thu đến lao tổ đưa tin, Bạch Chỉ Nhược trong lòng rất là giật mình, không nghĩ tới lao tổ sẽ đặt chân Ngũ Vân phủ, nơi này cùng Ly Dương Đế thành cách xa nhau không đến 800 dặm, quá gần. Như là nhân tộc thập cảnh cường giả đến đây, tối đa cũng liền 2 ngày là có thể chạy tới. Không cần lo lắng, ta nếu là đi làm hạt nhân, chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm an toàn của ta. Tô Vân Tiêu khoát tay ra hiệu Tô Thừa Ý không cần khẩn trương, chính mình chuyên tâm hưởng dụng Lôi Dương sai người đưa tới các loại mỹ thực món ngon. Ngũ Vân dâm cá, sáu tươi canh, linh phật bánh ngọt, hoa sen cá mức, phỉ thúy nguyên nướng, hà nhẫn bách thảo canh. Đuổi đến mấy ngày con đường, thoát khỏi sinh mệnh mối nguy, trên đường ăn đồ vật nhường nguyên thân cái miệng này khó mà nuốt xuống. Ngay sau đó, nhìn xem đầy bàn mỹ vị, Tô Vân Tiêu một miệng nước miếng, ra hiệu 7 tên hắc giáp bí vệ cũng bắt đầu dùng cơm. Lớn nhất cái bàn bắt tiên, ngồi 8 người. Tô Vân Tiêu tùy ý bắt đầu ăn. Tô Thừa Ý, Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương 7 người cùng nhau nhập tọa, không có trước đây câu nệ, mấy người ánh mắt như có như không nhìn về phía cách đó không xa, nhắm mắt điều tức Bạch Chỉ Nhược. Không cần phải để ý đến nàng, đại gia đậu bữa. Mấy ngày nay, Tô Vân Tiêu cùng tất cả mọi người là cùng một chỗ dùng cơm, xem như quen thuộc. Tô Thừa Ý thậm chí từng tự mình kiến nghị Tô Vân Tiêu, tại bọn hắn 7 người hộ vệ dưới, có thể trở về hồi phủ. Đề nghị này, bị Tô Vân Tiêu cự tuyệt. Còn không có điều tra rõ người giật dây, hắn có thể bị người theo trong hồi phủ cướp đi một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Còn nữa, tiện nghi lão cha muốn xuôi nam phạt tống, mặc dù không biết hắn cùng Thanh Huyền Sơn tự mình nói chuyện cái gì, theo Tô Vân Tiêu, hầu phủ đã không an toàn. Vũ Vân thành tú y các đại, Huyền Bảo lão giả không nghĩ tới nhất thời chắc gần, thế mà tống táng tính mạng của hắn. Khi biết Lôi Diễm an toàn trở về Ngũ Vân thành tin tức về sau, trong lòng của hắn liền mơ hồ có một loại lo lắng. Chi Dập nha, Chi Dập, ngươi. Lão giả đứng tại trên đài ngắm trăng, song tay vịn chặt khắc hoa hàng rào, đôi mắt chỗ sâu toát ra một vẻ bi thống. Đợi còn lại Tú Y làm đem Lý Chi Dập thi thể mang về Tú Y các đài thời điểm, hắn phảng phất triệt để mất đi sinh cơ. Chính mình có hơn 10 đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có một cái, cũng đã chết. Huyền Bào lão giả hai tay nắm chặt khắc hoa hàng rào, ánh mắt bên trong một vẻ ánh sáng lạnh lẽo lại cũng khó có thể khắc chế, khóe mắt nếp nhăn nhét trùng một chỗ. Thủ tôn đại nhân, một tên tuổi trẻ Tú Y liễu vệ cúi đầu, thanh âm rất nhẹ, sợ vị này Huyền Bào thủ tôn dưới cơn nóng giận đưa hắn một trường đánh chết. Tầng tầng hít thở mấy cái, cuối cùng bình phục một thoáng nỗi lòng, hướng ý, truyền ta chi mệnh, ngay từ hôm nay, Tú Y đem hết đếm ra động, đem Ngũ Vân phủ bên trong hết thảy bình nguyên sát thủ đều bắt giết, nhưng phẳng có dám bao che bình nguyên những cái kia ác đồ, coi là cùng chúng ta Tú Y các là địch. A, tên là Lý Chiêu Ý tuổi trẻ Tú Y liễu vệ nghe vậy, cả kinh phát ra tiếng. Làm sao? Liền lão phu lời cũng không dùng được rồi. Lý Chiêu Ý nhẹ giọng nhắc nhở, bên trên bình nguyên những sát thủ kia tới lui. Làm sao? Ngươi muốn thay những người kia giải thích? Huyền Bào lão giả đột nhiên quay đầu, một đôi mắt lạnh lẽo hung hăng nhìn chằm chằm Lý Chiêu Ý, dọa đối phương phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Phanh 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 không ngừng dập đầu, Lý Chiêu Ý run giọng nói, thuộc hạ không dám. Cút. Huyền Bào lão giả không nhịn được hất lên tay áo. Nghe thịch 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 thịch. Xuống lầu âm thanh, Huyền Bào lão giả thở dài một tiếng, ngươi nếu tới, là có tin tức gì mang đến? Mái nhà con dưới, một cây sơn đỏ cột gỗ dưới bóng mờ, một thân bình thường áo bào Tô Minh Nhiên chậm bước ra ngoài. Sáng nhưng gặp qua lão sư. Không cần, ta không phải ngươi lão sư. Huyền Bào lão giả chán nản ngồi tại ghế bành bên trên, tay phải nỗ lực bắt lấy lan can, hai con ngươi nheo lại, nhìn xéo hướng Tô Minh Nhiên, lạnh nhạt nói: "Nói đi, nói xong cũng cút. Lão phu nơi này không lưu phản đồ." Đối với Huyền Bào lão giả lãnh đạm thái độ, Tô Minh Nhiên hai đầu gối khẽ cong, đang muốn hạ bái, lại bị một cô vô hình khí thế ngăn lại, khiến cho hắn vô pháp tiếp tục hạ bái. "Hồi lão sư, võ uy hầu thế tử đã đến Ngũ Vân thành." Rơi vào đường cùng, Tô Minh Nhiên đành phải đứng dậy, đem Tô Vân Tiêu phân phó, một lần nữa tự thuật một lần. "Biết." Huyền Bào lão giả nâng lên tràn đầy nếp nhăn mặt mò, tại nhói nhói dưới ánh mặt trời, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Nghe nhẹ nhàng tiếng hít thở, Tô Minh Nhiên tiếp tục nói: "Lão sư vẫn là đem tin tức này chi tiết bẩm báo các thời đại người đi." Không có đạt được đáp lại, Tô Minh Nhiên cúi đầu trầm tư một lát, thở dài một tiếng, giải thích nói: "Ta không biết hắn là đệ tử của ngươi, không phải." "Đủ rồi." Huyền Bào lão giả phát ra một tiếng lửa giận, râu tóc đều dựng nhìn chằm chằm Tô Minh Nhiên, nhường người sau thân thể run lên. Ngày đó, Tô Minh Nhiên tại đánh giết Vương Phúc đám người một đám lôi phủ hộ vệ giả trang bình nguyên sát thủ về sau, liền cảm giác được phương xa có một luồng hơi hơi khí thế biến hóa. Cái kia sợi khí thế biến hóa xem như cùng hắn có cùng nguồn gốc, đều là đến từ Tú Y các đại. Khi đó, không muốn bại lộ thân phận hắn, chỉ có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Đây cũng là Huyền Bảo lão giả phẫn nộ địa phương, khi nhìn đến Tô Minh Nhiên một khắc này, hắn liền biết. Hắn vô pháp yêu cầu xa vời Tô Minh Nhiên đi cứu Chi Dập, Tô Minh Nhiên là cách hoàng bệ hạ phái đến võ uy hầu người bên cạnh, thật bất và tiến vào hắc giáp bí bệ. Tô Minh Ngọc không có tiếp tục giải thích một chút, quay người rời đi, lặng yên không một tiếng động. Mặc cho gió mát quét khô trắng tóc dài, Huyền Bảo lão giả thì thào nói nhỏ, ngươi nhất định phải sống sót, cũng không thể chết lại. Nói xong, khóe mắt lóe lên một điểm óng ánh ánh sáng, giọt này nước mắt rất nhanh liền bị Huyền Bảo lão giả đưa tay tẩy sạch sẽ. Hắn là Ngũ Mới Vân Thành Tú Y các đại thủ tôn, tại nơi này chính là trấn nhiếp những cái kia thế gia thâm trạch bên trong lão gia hỏa. Trước kia hắn chưa từng đem những tên kia không để trong mắt, nhưng hôm nay, hắn theo thập cảnh rơi xuống, không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể khốn thủ tại thành bên trong. Annone, Tô Vân Tiêu lần nữa đi vào Bạch Chỉ Nhược bên cạnh, nhìn thoáng qua nhung trên nệm đã trống không hai ba cái sứ trắng bình ngọc, lông mày nhíu lại. Quả thực không nghĩ tới cái này yêu hồ thụ thương nặng như vậy. Từ tiến vào lôi phủ về sau, Tô Thừa Ý dựa theo phân phó của hắn, đi thành bên trong mới mua hơn 10 bình giật khí hoàn. Xem như đem Ngũ Vân thành bên trong giật khí hoàn quét sạch sành sanh. Đến mức hắc giáp bí vệ mang theo người chữa thương đan dược, tất nhiên là sẽ không lại cho Bạch Chỉ Nhược. Hai người cứ như vậy ăn ý, đợi thấy một mặt âm trầm Tô Minh Nhiên, hỏi rõ lý do, Tô Vân Tiêu nhếch miệng lên, cười đến hết sức vui mừng. Không biết nên nói hắn là xuẩn, vẫn là đần. Lôi gia lão tổ coi như bệnh nguy kịch, cũng là một vị võ đạo cửu cảnh, bọn hắn vào ở Hải Lan viện, vị này Lôi gia lão tổ sao lại không biết? Không có ra mặt, liền là chấp nhận. Có thể vị kia tất nhiên là thông minh tam phòng công tử lại đem Lôi Diễm đám người ngăn ở Hải Lan viện bên ngoài. Hơi trước, Lôi Diễm sai người chuẩn bị phong phú thức ăn đưa đến bên khe suối tiểu trúc, hắn thì mang theo hai cái muội muội đi tới bái kiến Lôi gia lão tổ. Chiếm được tin tức này, Lôi Xương Mệnh Vương Sạch mang theo một đám hộ vệ, muốn mượn cơ hội đem Lôi Diễm mấy người trở mang đi. Vừa lúc gặp được trở về phục mệnh Tô Minh Nhiên. Thấy Vương Thanh gương mặt kia, Tô Minh Nhiên nhớ tới hôm đó Vương Phúc, lại mà nhớ tới lão sư cuối cùng đệ tử. Nếu không phải Vương Phúc đám người giả trang bình nguyên sát thủ, đột kích giết đội xe, nói không chừng hắn có cơ hội có khả năng mượn cơ hội rời đi, cứu vị tiểu sư đệ kia. Càng xem Vương Thanh, Tô Minh Nhiên lửa giận trong lòng càng thịnh. Tại Vương Thanh ngăn lại Lôi Diễm ba người đường về lúc, Tô Minh Nhiên chỉ ở giữa hai người lưu lại một đạo tàn ảnh. Vương Thanh, trong khoảng thời gian này tại Lôi phủ Xuân Phong đắc ý họ khác quản sự. Qua trong giây lát, ngay tại Lôi Diễm ba huynh muội trước mắt, kinh ngạc ngã xuống đất, không có hô hấp, tại chỗ tử vong. Chương 16, Lôi gia phản ứng Lôi gia sân sau, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, trong viện hành lang, trong đình viện ủy đầy nha hoàn, tôi tớ còn có một đám tam phòng võ giả. Tất cả mọi người cúi đầu, lúng ta lúng túng không dám nói, không có người nào dám dương mắt nhìn về phía chủ trạch hướng đi. Chủ trạch trong chính sảnh, hoa một cái giáp lao ông nghiêng dựa vào làn tượng gỗ hoa trên giường êm, bên người có hai tên mỹ mạo thị nữ đang bóp chân vào bay. Một bên khác, một bộ trắng thuần cẩm bảo lôi xương ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu dưới, đưa tay khuấy động lấy nắp trà, nhìn chằm chằm nước trà sương mù, giống như tại thần du vật ngoại. Phát sinh ở Hải Lan viện bên ngoài sự tình, sớm đã truyền vào Lôi gia lão thái gia trong tai. Vương Thanh chẳng qua là một tên họ khác quản sự, nhưng hắn trung quy là tam phần người, bị vừa mới hồi phủ Lôi Diễm thủ hạ người đánh chết tại chỗ. Đây không phải đánh hắn lôi xương mà sao? Lôi xương vốn muốn mệnh hộ vệ trong phủ tiến đến Hải Lan viện, tam phòng hộ vệ vừa mới tập kết, liền bị lão thái gia đều chuyển lời đến chỗ này. Thấy chính mình cái này tôn nhi vẫn không mở miệng, Lôi lão thái gia ho nhẹ một tiếng, một bên một tên thị nữ lập tức nâng bên trên một cái đẹp đẽ thanh từ ống nổ. Sau khi rửa mặt, lại uống một ngụm trà xanh, thấm giọng một cái, Lôi lão thái gia rũ cụp lấy mí mắt, thở dài một tiếng nói: "Ngươi làm những chuyện kia, ta đã biết, các ngươi những người tuổi trẻ này, sao đến cứ như vậy không hiểu chuyện." Lôi xương không biết A gia nói là chuyện nào, là chỉ hắn âm thầm phái người đi đánh giết Lôi Diễm vẫn là chỉ trong phủ Vương Thanh cái chết một chuyện. Thả ra trong tay chén trà, nhìn về phía tuổi già sức yếu A gia, Lôi xương vẻ mặt như thường nói: "A gia, Lôi phủ muốn càng tiến một bước, chúng ta liền phải thật tốt chủ tính một phiên, Ly Dương thành bên trong tin tức đã truyền tới. Chúng ta Lôi gia có thể hay không lực gáp còn lại mấy nhà, tại lần này bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên, liền muốn." Không đợi Lôi xương nói xong, Lôi lão thái gia nhắm đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Này một đôi ánh sáng lạnh lẽo, là Lôi xương chưa bao giờ từng thấy, coi như là bây giờ cảnh giới võ đạo cũng không cách nào chống cự. Kéo dài đến mười mấy hơi thở, loại kia khủng bố, băng lãnh khí tức mới từ trên người hắn lui tán. Lôi xương đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làm ướt phía sau lưng áo bào. Lôi lão thái gia thu hồi cỗ uy áp này khí tức, thanh âm khàn giọng nói: "Biết sợ liền tốt, lão phu còn tưởng rằng ngươi đi một chuyến kiếm khí sơn, liền không sợ trời không sợ đất." Lôi Diễm đám người hồi phục, hắn liền theo Lôi Dương trong miệng đạt được bọn hắn một nhóm chuyện phát sinh. Nếu là thật chết rồi, Lôi lão thái gia cũng chỉ có thể âm thầm nhận dưới, người nào nhường bọn họ đều là tôn nhi của mình. Vẫy lui trong sảnh phục vụ một đám thị nữ, tôi tớ, Lôi lão thái gia ánh mắt chậm rãi di chuyển, nhìn về phía trong đình viện quý gối tam phòng hộ vệ, trong đó không thiếu có võ đạo lục cảnh cường giả. "Tôn nhi, biết sai rồi." Lôi Dương đứng dậy, quỳ gối trong sảnh, túi đầu nói. Lôi lão thái gia tay phải chống đỡ lan can, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xuống chính mình cháu ngoan, Lôi gia Kỳ Lân Nhi, Lôi gia tương lai người cầm lái. Đông nhiên cười nhạo một tiếng, "Lão phu là nhìn sai rồi, Lôi gia nếu là giao cho trên tay ngươi, nói không chừng sẽ rơi vào một cái." "A gia." Lôi Xương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên giường em còn xuống lão giả, nhìn xem cái kia thở hổn hển dáng vẻ, đáy mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, cuối cùng vẫn nhấn xuống xung động trong lòng. Thất cảnh, cung cựu cảnh ở giữa hào rộng là căn bản là không có cách nảy bọn, huống chi hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. "Làm sao? Ngươi còn muốn đối lão phu ra tay hay sao?" Lôi lão thái gia đông nhiên bật cười, trong tiếng cười mang theo một vẻ đắng chát, cùng cô đơn. "Lão phu ngày giờ không nhiều, chẳng lẽ còn muốn xem chúng ta Lôi gia rơi xuống một cái cả nhà chết hết xuống tràng. Cút đi, không có ta phân phó không được bước ra cửa phủ một bước." Lôi lão thái gia hất lên tay áo, râu tóc đều dựng, khí tức kinh khủng theo trong sảnh tùy ý mà ra, cả kinh trong đình viện một đám võ giả chát 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 phát run. Mà những cái kia bình thường tôi tớ, nô bộc sớm đã ngất đi. Độc lưu trong sảnh Lôi xương quỳ gối tại chỗ, dáng người thẳng tắp, thừa nhận cổ lửa giận này. Yên lặng một lát, Lôi xương nhẹ nhàng đập hạ đầu, thản nhiên nói: "Tôn nhi biết." Nhìn cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng chậm rãi tan biến tại trong đình viện, Lôi lão thái gia khoát tay chặn lại, "Để bọn hắn đều đi thôi, lão không quản được cái nhà này." Nghe được này đạo cô tịch thanh âm, Thủy Trung đứng tại bên ngoài phòng hành lang dưới một cái áo bào đen lão ông hướng phía đình viện mọi người lạnh lùng nói: "Các ngươi đều lui ra đi, người nào nếu dám trong phủ sinh sự, trực tiếp xử tử." Nhị phòng, tam phòng chi tranh mới bắt đầu. Lôi xương thủ hạ hai tên họ khác quản sự chết rồi, thân là tam phòng đương gia thiếu chủ, Lôi xương không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Một trận vốn không nên tồn tại mây đen triệt để bao phủ tại Lôi phủ bầu trời, cái này đã trải qua mấy trăm năm tang thương biến hóa khu nhà cũ biến đến lánh sâm đáng sợ. Đêm đó, bên khe suối lầu nhỏ, Tô Vân Tiêu cẩn thận đọc lấy bạch chỉ được viết dưới một bước yêu tộc công pháp luyện thể. Khi biết nguyên thân có thể là thợ nhỏ thân chúng kỳ độc, thủy tu võ căn cơ, vô pháp đạt vào võ đạo một đường. Nhưng cường kiện thể phách sự tình vẫn là có thể nếm thử một phiên, có cái thân thể trắng kiện, vì võ uy hầu phủ nối dõi tông đường cũng sẽ sảng khoái không ít. Xem như không lay chuyển được Tô Vân Tiêu dây dưa, bạch chỉ nhược cho đối phương một bản Thanh Huyền Sơn lão tổ ngẫu nhiên đạt được một phần yêu tộc luyện thể bí thuật. Đương nhiên, bộ này công pháp luyện thể tại Thanh Huyền Sơn khắp nơi đều thấy, coi như nàng không nói cho Tô Vân Tiêu, chờ đối phương đến Thanh Huyền Sơn cũng sẽ có được. Yêu tộc công pháp, mới đầu Tô Thừa Ý, Tô Thiếu Dương, Tô Cung Thương đã từng phản đối qua, thậm chí còn chuyển ra võ uy hầu, đáng tiếc võ uy hầu bản thân không ở chỗ này, ai cũng quản thúc không được vị này thế tử ra. Lật xem trong tay vài trang giấy, lại liếc mắt nhìn ngồi ở một bên nhắm mắt điều tức bạch chỉ nhược, Tô Vân Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lên. Liên này, nhìn xem phía trên miêu tả, Tô Vân Tiêu sạm mặt lại, mình nếu là dựa theo phía trên luyện pháp, có khả năng sẽ kinh mạch bạo loạn, đến lúc đó liền là thần tiên cũng có cứu. Có thể, mới vừa là bạch chỉ nhược khẩu thuật, chính hắn tự mình biết. Trong đầu trên tiên thư thủy trung biểu hiện chính là màu lam. Tô Vân Tiêu không nói gì, lại cúi đầu chầm chậm trong tay vài trang giấy, lâm vào xoắn xuýt bên trong, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó liền là Tô Thừa Ý thanh âm truyền vào. Thế tử gia, Lôi Diễm cầu kiến. Buổi chiều phát sinh sự tình, đã theo Tô Minh Nhiên khẩu bên trong biết được, Lôi gia lão thái gia đem tam phòng cả đám chạy trở về, thậm chí còn hung hăng khiển trách Lôi Dương, mà lại là trước mặt mọi người gian dạy. đây coi như là cho ta một cái công đạo sao? Tô Vân Tiêu khỏe miệng hơi hơi câu lên, ngầm hiểu lẫn nhau. Trước mặt mọi người đánh tam phòng mặt, rơi xuống tam phòng Lôi Xương mặt mũi, tự nhiên không phải là bởi vì Lôi Diễm vị này nhị phòng thiếu gia. Tô Vân Tiêu cầm trong tay trang giấy để ở một bên tinh mỹ nhỏ trên bàn, khẽ cười một tiếng, khiến cho hắn vào đi. Lôi Diễm cùng Lôi Dương cùng nhau tiến đến, sau lưng lại không người bên cạnh, liền bẩm báo việc này Tô Thừa Ý cũng chỉ đứng ở bên ngoài, đem cửa phòng chậm rãi đóng lại. Không đợi Tô Vân Tiêu mở miệng, Lôi Diễm phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tiếng khóc nói: "Cầu thế tử gia cứu tại hạ một mạng, lấy đời sau con ra như có bất kỳ phân công, ta..." "Tốt, tốt, đứng lên đi." Tô Vân Tiêu không nhịn được khoát tay áo, loại kia không có dinh dưỡng hứa hẹn, mới sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Còn không có thể biểu trung tâm, liền bị Tô Vân Tiêu cắt ngang, trà trộn tại Ly Dương Đế thành Lôi Diễm biết rõ trước mặt vị này hoàn khố thế tử bản tính. Trở lại Lôi phủ bên trong, hắn mới từ A gia khẩu bên trong biết được vị này thế tử điện dưới thân phận, hiện tại vui mừng đối phương không nhìn thấy chính mình hai cái muội muội. Mà lúc này, hắn hận không thể Tô Vân Tiêu vị này võ uy hầu thế tử có khả năng coi trọng muội muội của mình. Có võ uy hầu phủ này một mối liên hệ, huynh muội bọn họ ba người tại Lôi phủ cuộc sống sau này cũng sẽ dễ chịu không ít. Tô Vân Tiêu chỉ phía bên phải vị trí, ra hiệu hai người ngồi xuống. Lôi Diễm, Lôi Dương hai người chỉ đem nửa cái bờ mông ngồi xuống, thận trọng nhìn về phía Tô Vân Tiêu. "Cái kia, cái kia." Lôi Diễm ấp úng một lát, lại lần nữa quỳ xuống, Lôi Dương cũng theo sát phía sau. "Thỉnh thế tử điện hạ thứ tội, chúng ta..." "Ta biết rồi, đi vào các ngươi Lôi gia, không có khả năng gạt Lôi trưởng phòng." Tô Vân Tiêu tùy ý nói ra tên Lôi gia lão tổ. Này lệnh Lôi Diễm, Lôi Dương hai người cũng không biết nên giải thích như thế nào. Một cái là tôn bối phận, một cái là Lôi gia tôi tớ, bọn hắn tử là không thể giấu giếm vị này Lôi gia lão tổ. "Ta lần này đi ra ngoài, vốn là không gì không thể đối nhân ngôn. Đã các ngươi Lôi gia lão thái gia đã biết cũng không sao, không biết còn có ai biết việc này." Tô Vân Tiêu bình thản nói xong tại Lôi Diễm, Lôi Dương hai người trong hai, lại như nặng ngàn cân lực gáp rơi vào trên người, cái trán lập tức chảy ra mồ hôi một lớn trừng hạt đậu. Trong lòng hai người đều tại vui mừng, không có đem việc này nói cho những người khác, đồng thời còn đối với thủ hạ những cái kia người hầu cận hộ vệ dưới tử lệnh. Mới đầu, bọn hắn trên đường là vì phong tỏa tin tức, trong đội xe có thất cảnh cường giả âm thầm hộ vệ, cũng có thể cho những cái kia ẩn nút muốn đánh lén người dùng Lôi đỉnh một kích. Hai người trăm miệng một lời, thế tử ra hành tung, chúng ta sao dám hướng người ngoài tiết lộ. Tô Vân Tiêu ngón tay nhẹ khấu trừ bàn, sau một hồi lâu, phản phất mới nhìn đến hai người vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, ồ lên một tiếng, giật mình nói: "Hai vị làm sao còn quỳ, nhanh đứng dậy, ngồi, ngồi." Hai người kinh sợ nhập tọa. Thủ hạ có lấy một tên thất cảnh võ giả, tại Lôi phủ bên trong giết tam phòng một tên quản sự, triệt để chọc giận Lôi Xương. Nhưng tam phòng trả thù lại bị Lôi gia lão thái gia cưỡng ép áp chế xuống. Lôi Diễm có lẽ không biết tam phòng những năm này tại Ngũ Vân thành thực lực, có thể Lôi Dương lại biết, hắn một mực đi theo Lôi gia lão thái gia bên người. Lôi lão thái gia vốn là gần đất xa trời, không có mấy năm, lần này thế mà tự mình động thủ, thậm chí là đối Ngũ Vân thành Lôi gia gia chủ tương lai ra tay. Tô Vân Tiêu bưng lên bên người chén trà, khẽ nhấm một hớp, lười biếng nói một chút đi, các ngươi có khả năng lấy cái gì tới đổi? Đêm khuya bái phỏng, thậm chí đợi không được hôm sau. Lôi Diễm là triệt để gấp, những năm này hắn cẩn thận chặt chẽ, như giống trên băng mỏng, như cũng không thể thoát khỏi tam phòng bóng mờ. Lần này trở về Ngũ Vân thành, hắn tại Ly Dương thành bên trong bồi dưỡng võ giả lại tổn thất hơn phân nửa. Muốn sống sót, liền phải chết chết ôm lấy Tô Vân Tiêu viên này đuổi. Nếu là thế tử điện hạ có thể giúp ta ngồi lên Lôi gia gia chủ vị trí, chúng ta Lôi gia về sau theo Kiếm Khí Sơn bên trong đạt được ba thành dâng hiến cho thế tử điện xuống. Ba thành. Một bên Bạch Chỉ Nhược Thủy Trung nhắm mắt điều tức, đối chuyện phát sinh trước mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Cho đến nghe được Lôi Diễm trong miệng ba thành, mí mắt mới hơi hơi nhúc nhích một chút. Chương 17, thế tử Hoàn Lương Tô Vân Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Bạch Chỉ Nhược, Lôi Diễm, Lôi Dương hai người chưa từng, nhưng thật ra là không dám nhìn tới. Thế tử điện dưới nữ nhân, bọn hắn sao dám đi lướt trộm? Phát giác đạo Tô Vân Tiêu quăng tới ánh mắt, Bạch Chỉ Nhược mở miệng giải thích. Kiếm Khí Sơn phong ấn kết giới bên trong, 10 năm gần đây tới càng ngày càng hỗn loạn, muốn theo ở bên trong lấy được một chút linh tài, cơ duyên cũng càng khó khăn. Bất kỳ bên nào thế lực đi vào, cơ hồ đều sẽ đem đạt được linh tài, bảo vật tự động sử dụng. Trừ phi những cái kia lớn thế gia tông môn có thủ đoạn khống chế những cái kia tiến vào Kiếm Khí Sơn tu sĩ võ đạo. Tô Vân Tiêu hiểu rõ Bạch Chỉ Nhược ý tứ, nhân tính bản tham, Lôi Diễm bây giờ cho ra hứa hẹn, vẫn phải nhìn hắn có thể hay không trưởng khống những cái kia tiến vào Kiếm Khí Sơn phong ấn trong kết giới Lôi ra mọi người. Thế tử điện dưới, điểm này yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận thẩm định tiến vào Kiếm Khí Sơn bí cảnh danh sách, chỉ có chung với Lôi phủ võ giả mới có thể được cho phép tiến vào. Các ngươi Lôi ra lần này có bao nhiêu người có khả năng đi tới? Tô Vân Tiêu hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Trong phòng, nhiệt độ không khí trong nháy mắt chợt hạ xuống, Lôi Diễm nhìn thoáng qua Lôi Dương vị này Lôi phủ quan sự, người sau hít thở một hơi thật sâu, mở miệng đáp: "Hồi thế tử gia, chúng ta Lôi phủ lần này hết thảy có 10 cái danh ngạch." 10 cái danh ngạch. Tô Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, hơi hơi nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc hô: "Nhận ý tướng quân." Không bao lâu, một bộ cẩm bào Tô Thừa Ý đẩy cửa phòng ra, đứng tại cửa ra vào chắp tay nói: "Thế tử gia có gì phân phó?" Ngũ Vân phủ một năm có nhiều ít danh ngạch, tiến vào Kiếm Khí Sơn danh ngạch, coi như là thất cảnh võ giả, cũng không có khả năng biết Bắc Ly Vương triều hạ phóng cho các phủ cơ duyên danh ngạch. Có thể Tô Thừa Ý không chỉ là bình thường võ uy quân, mà là thâm thụ võ uy hầu tín nhiệm hắc giáp bí vệ thống lĩnh. Chầm tư một lát, Tô Thừa Ý nhíu mày nhìn về phía trong phòng Lôi Diễm, Lôi Dương hai người. "Không sao, ngươi nói là được. Lôi công tử cùng vị này Lôi." Thế tử điện trao quyền cho cấp dưới tâm, tướng quân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ đôi câu vài lời. Lôi Diễm, Lôi Dương hai vội vàng giải thích nói. Vũ Vân phủ tiến vào Kiếm Khí Sơn bí cảnh danh ngạch, các phủ đều có đại khái con số, nhưng chính xác danh ngạch lại không rõ ràng lắm. Tô Thừa Ý vẻ mặt trịnh trọng, lần nữa nhìn về phía một bên đã vận khí điều tức kết thúc Bạch Chỉ Nhược. Nhìn ta làm gì? Ta đối với mấy cái này mới không hứng thú. Bạch Chỉ Nhược liếc một cái Tô Thừa Ý, đứng dậy rời đi chính đường, hướng phía bên phải lại sảnh mà đi. Nghe được tiếng bước chân triệt để đi xa, Tô Thừa Ý mới mở miệng giải thích. Không phải ta nhất tộc, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Còn mời thế tử ra lý giải mặt tướng chỗ khó. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Tô Vân Tiêu cự tuyệt Tô Thừa Ý tiếp tục giải thích một chút, ngược lại hỏi. Ngươi chỉ cần Ngũ Vân phủ bên trong các nhà tình huống, không cần nói như vậy tường tận. Tô Thừa Ý trong lòng thở dài một hơi, thế tử ra tuy là đi Thanh Huyền Sơn làm hạt nhân, nhưng trong này dù sao cũng là yêu tộc lãnh địa. Hồi thế tử ra, Ngũ Vân phủ mỗi một năm có trên dưới 100 cái tư cách, phân đến thành bên trong các đại thế gia trong tay danh ngạch, giống Lôi, Tô, Sùng, vạn tứ đại thế gia có khả năng thu hoạch được 15 cái danh ngạch. Còn lại sẽ bị Ngũ Vân thành bên trong những tông môn thế lực khác chia cắt. Tô Tô Vân Tiêu nhàn nhạt nói câu nào, nhìn về phía Lôi Diễm, Lôi Dương hai người, một lần nữa hỏi, cho thêm Lôi ra 10 cái danh ngạch. Võ Uy hầu thế tử nhẹ nhàng một câu, khiến cho Lôi Dương trừng lớn miệng. Vừa trở về Ngũ Vân thành Lôi ra Lôi Diễm, không biết Kiếm Khí Sơn bí cảnh danh ngạch hạng gì chân quý, nhưng thân là Lôi phủ quản sự Lôi Dương có thể lại quá là rõ ràng. Bọn hắn Lôi ra bên trong hơn 1000 người, trong đó còn có không ít băng dựa đi tới võ đạo lục cảnh trở lên võ giả, bọn hắn nguyện ý trở thành Lôi phủ khách hành, liền là nghĩ một ngày kia có thể đi Kiếm Khí Sơn tìm kiếm cơ duyên. Tô Vân Tiêu thuận miệng một câu, Lôi ra đi tới Kiếm Khí Sơn danh ngạch liền lật ra gần như gấp đôi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tô Thừa Ý chỉ hơi trầm mặc một lát, lập tức mở miệng nói, ta cái này đi tin cho hầu phủ. Tốt, ngươi lui xuống trước đi. Tô Vân Tiêu đưa tay ra hiệu Tô Thừa Ý lui ra, người sau quay người thời khắc, nhìn thoáng qua bên trái Lôi Diễm, Lôi Dương hai người, ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại một lát, mới không người lui ra. Giờ phút này, Lôi Diễm hai người nhìn về phía Tô Vân Tiêu ánh mắt cũng không giống nhau, đây là bọn hắn trong đời thiên hàng đại phúc tinh. Chú ý tới hai người nóng bỏng ánh mắt, Tô Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, ba thành quá ít. Trước đây, không có truy đến cùng Kiếm Khí Sơn bên trong cơ duyên, một cái có thể cho tu sĩ võ đạo càng tiến một bước bí cảnh, mà tiện nghi của mình lão cha lại không cho hắn đi, cũng chỉ có thể bồi dưỡng tầm bảo chuột. Hắn muốn xem Kiếm Khí Sơn bên trong đến cùng có những gì, chờ lấy thiên phú quét mới, chẳng biết lúc nào mới có thể có đến làm chính mình đạp vào võ đạo tu hành biện pháp. Ngay sau đó, ngoại trừ sống sót, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết trên thân thể khả năng bên trong kỳ độc. Nhìn nhau, Lôi Diễm, Lôi Dương lập tức hiểu rõ Tô Vân Tiêu nói bóng gió. Lôi Dương cho Lôi Diễm một cái ánh mắt, đồng thời vươn năm ngón tay. Đạt được Lôi Dương nhắc nhở, Lôi Diễm quay đầu hướng Tô Vân Tiêu báo ra một con số, 6 thành. Không biết thế tử điện hạ cảm thấy có thể được. Tăng lên gấp đôi. Lôi ra tiến vào Kiếm Khí Sơn danh ngạch tăng lên gấp đôi, Lôi Diễm hứa hẹn nộp lên tài nguyên cũng tăng lên gấp đôi. Đây là một cái thái độ, biểu thị hắn Lôi Diễm chỉ nguyện làm Tô Vân Tiêu một cái trung mục. Lôi Diễm suy nghĩ trong lòng rất rõ ràng, chỉ có ôm chặt lấy Tô Vân Tiêu đùi, hắn cùng muội muội mới có thể còn sống. Tô Vân Tiêu cầm lấy trống chân chén trà, nhìn thoáng qua, lại lần nữa thả trở về. Lôi Diễm tay mắt lênh lẹ, đội vàng tiến lên mấy bước, một lần nữa vì Tô Vân Tiêu đổ đầy một chén nước trà, hai tay đưa tới Tô Vân Tiêu trước mặt. Tiếp nhận chén trà, theo ngón tay chỉ bên trái vị trí, ra hiệu Lôi Diễm ngồi cách mình gần một chút. Nhìn thoáng qua vừa rồi Bạch Chỉ Nhược ngồi qua vị trí, Lôi Diễm tức thời ngồi thấp một vị trí. Nhiều tạ thế tử điện hạ. Lôi Diễm thận trọng nhập tọa, chờ đợi Tô Vân Tiêu phân phó. Ta đối với các ngươi Lôi ra không hứng thú, huống chi võ uy quân chẳng mấy chốc sẽ xuôi nam cự xuyên hà, ngươi nhiều giao thiếu cũng không đáng kể. Ngươi nếu nguyện ý đi theo ta cũng không thể nhường ngươi làm không công. Như vậy đi, ngươi nếu là nguyện ý tự mình đi một chuyến, ta có khả năng lại cho thêm các ngươi Lôi ra 10 cái danh ngạch. Dạng này chính ngươi cũng xem như có bảo đảm. Còn ngươi cái kia hai cái muội muội. Dừng lại một lát, Tô Vân Tiêu vuốt ve chén tre. Nghe được chính mình hai cái muội muội, Lôi Diễm run lên trong lòng, tay áo hạ thủ chỉ chặt chẽ bóp tại cùng một chỗ, tại lòng bàn tay lưu lại đạo đạo vết máu. Phát giác được Lôi Diễm thân thể khẽ run lên, Lôi Dương trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Diễm thiếu gia xương sườn mềm vẫn là bị vị này thế tử điện hạ cầm chắc lấy. Tô Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: ngươi như tự mình đi tới Kiếm Khí Sơn, cũng không yên lòng đưa các nàng lưu tại Ngũ Vân phủ à? Vừa vặn bản thế tử cũng muốn đi xa, còn kém hai cái sai sử thị nữ. Trầm ngâm một lát, phản phất làm ra một loại nào đó chật vật quyết định. Xá muội có khả năng hầu hạ tại thế tử điện hạ bên cạnh người là vinh hạnh của các nàng, mong rằng thế tử điện hạ không muốn ghét bỏ ta cái kia hai cái muội muội thô tục. Tô Vân Tiêu sườn mắt nhìn đi, khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Yên tâm, bản thế tử đã hòa lương. Không khỏi Lôi Diễm không nghĩ ngợi thêm, võ uy hầu thế tử thanh danh tại Ly Dương đế đều đã xấu. Trong triều Tam Công Cửu Khanh, còn có các thần công hầu ra bên trong tiểu thư, người nào không có bị vị này thế tử ra khi dễ qua. Chương 18, Lôi lão thái gia tàn nhẫn Lôi phủ, cảnh thanh đường loang lổ ánh đến, xuyên thấu qua màn thơ. Bốn phía cửa sổ đóng chặt, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc quanh quẩn trong phòng. Lôi Xương đột nhiên mở mắt, nhìn xem bốn phía hết thảy, chậm rãi hoạt động một chút người cứng ngắc, cảm giác có chút cố hết sức. Mấy ngày nay, hắn kỳ thật đã tỉnh, có thể là chẳng biết tại sao tổng không cách nào mở mắt, liền nói chuyện cũng khó khăn. Ngày đó, hắn theo A gia nơi đó trở về, nhìn như không có chuyện gì, thế nhưng thụ thường không nhẹ. Đây là Lôi gia lão tổ đối với hắn trừng phạt. Trung quanh thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút mơ hồ không rõ thanh âm, có trung niên phụ nhân, có thiếu nữ, cũng có lao ông tiếng nói chuyện. Lúc này, nghe được buồng trong có rất nhỏ tiếng động, ra ngoài thị nữ vội vã chạy vào.
Thiếu gia, ngươi đã tỉnh.
Thanh âm này rõ ràng mang theo một loại phát từ đáy lòng vui sướng cùng xúc động. Lôi Xương quen thuộc thanh âm của thiếu nữ này, là mấy ngày nay một mực tại chiếu cố cô thân thể này tiểu nha đầu, là Nguyệt Nhi tỷ. Ta cái này đi bẩm báo phu nhân.
Cho ta một chén nước.
Lôi Xương cật lực chống đỡ thân thể, nếm thử ngồi dậy. Tại tiểu thị nữ nâng đỡ, Lôi Xương mới chật vật nghiêng dựa vào đầu giường trên nệm êm. Nhỏ gầy thị nữ, một thân màu hồng váy lụa, tiểu tụy trên mặt lúc này chất đầy nụ cười vui vẻ. Thiếu gia chậm một chút uống, cẩn thận sắp đến. Lôi Xương không có trả lời, nhiều ngày không có uống nước, hắn khát đến lợi hại. Giờ phút này chỉ muốn uống từng ngụm lớn nước, nào sẽ quản bên người tiểu thị nữ lo lắng dặn dò. Phốc phốc một tiếng, Lôi Xương còn không có phản ứng lại, tiểu thị nữ liền lên trước, lau sạch lấy Lôi Xương áo bào bên trên nước đọng.
Không sao, một lần nữa cho ta rót chén trà nước.
Thiếu gia, ngài lần này nhất định phải chậm một chút uống. Tiểu thị nữ một lần nữa nâng bên trên một chén nước trà, đưa tới Lôi Xương trước người. Tiếp nhận đẹp đẽ sứ trắng chén trà, Lôi Xương khẽ mắt liếc về một bóng người, vội vã đi vào trong phòng, nếu không phải có bên cạnh một vị trung niên phụ nhân âm, sợ là sẽ phải tại tiến vào trong phòng một khắc này liền té ngã.
Xương ca nhi a, ngươi cuối cùng tỉnh, có thể hù chết vi nương.
Trong phòng, có màn tơ cách xa nhau, Lôi Xương lại là nghiêng dựa vào đầu giường, uống nước trà, thấy một vị phụ nhân gió lửa cháy xuống tới, vừa tiến vào trong phòng liền gọi mình. Cao lại lông mày vừa mới giãn ra xem ra, chỉ thấy mẫu thân, trong hai con ngươi tất cả đều là vẻ vui thích, mang theo cao hứng nức nở nói.
Xương ca nhi a, ngươi lần này quả thực hù chết vi nương, tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt.
Ngươi nếu là, vi nương nhất định phải đi tìm ngươi a gia.
Ai Xương ca nhi ngươi làm sao như thế không nghe khuyên bảo đây?
Hoa phục phu nhân ngồi ở giường đầu, tả hưu đánh giá Lôi Xương, hốc mắt còn hiện ra đỏ, không biết khóc qua bao nhiêu lần. Đưa tay muốn đi vớt ve Lôi Xương gương mặt, lại bị Lôi Xương nhẹ nhàng nâng tay, dùng trà chén ngăn trở.
Mẹ.
Lôi Xương trầm ngâm một lát, thanh âm khô không nói, ta đói.
Là vì mẹ hồ đồ rồi. Hoa phục phu nhân hướng phía thị nữ sau lưng phân phó, còn không mau đi, đem thiếu gia ngày thường vui ăn ngon hết thảy bên trên một lần.
Hoa phục phu nhân vừa dứt lời, đứng sau lưng hắn trung niên vũ giả ho nhẹ một tiếng, phu nhân, hòa đại phu dặn dò qua, thiếu gia không dễ.
Đúng, đúng, là mẹ hồ đồ rồi.
Hoa phục phu nhân vô vô cái chán, thận trọng nói.
Tiểu Lan, cho Xương ca nhi trước chuẩn bị một chút thanh đạm canh ăn.
Đúng, phu nhân.
Theo ra ngoài một tên thị nữ ứng tiếng rời đi, Vân Tiêu đem chén trà trong tay đưa cho một bên phục thị chính mình thiếp thân thị nữ.
Lôi Xương mí mắt nhẹ nhẹ, mấy ngày nay, hắn nằm tại trên giường, biết đây là A gia không muốn để cho hắn lại đi tìm Lôi Diễm phiền phức của bọn hắn, hoặc là có thâm ý khác.
Mẹ, ta thật đã tốt.
Ngài cũng không cần lại lo lắng.
Ta không lại.
Mắt thấy mẫu thân liền muốn đi lên sờ hắn thân thể, Lôi Xương không thể không nhẹ vuốt vuốt cái trán, giải thích nói.
Sẽ không giống như trước kia như vậy phong mang tất lộ.
Chợt, Lôi Xương đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, "Lôi Diễm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi nhị phòng.
Yên tâm đi."
Lôi Xương thấy trước mặt mẫu thân vẫn là một mặt lo lắng, ngựa khí chậm lại không ít, "Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình."
"Ta, Xương ca nhi a, ngươi làm thật không sao?"
Hoa phục phu nhân trên mặt một màn kia vẻ lo lắng vẫn là không tản đi hết, song tay cầm lên góc chăn, cho Lôi Xương che ở trước ngực, này mới nhìn đến nhi tử đơn bạc áo bào bên trên nước động. Bên nàng đầu nhìn về phía đứng một bên thị nữ, vẻ mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo.
"Là nô tỳ sai, nô tỳ."
Tên kia thị nữ phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất, hoảng đội xin tha.
"Không có quan hệ gì với nàng, là chính ta không cẩn thận.
Còn không đi lấy kiện bộ đồ mới bảo tới." Hoa phục phu nhân nghiêng đầu nhìn xuống quỳ trên mặt đất thị nữ, ngữ khí thanh lãnh. Theo hai bát lớn thất bảo canh vào bụng, còn có lớn nhất ấm trà sâm. Nhìn xem chính mình nhi tử bảo bối cái chán chảy ra mồ hôi nóng, vẻ mặt có hồng nhuận phơn phất chi sắc, Hoa phục phu nhân từ một bên tiểu thị nữ trong tay cầm qua khăn ấm, tự thân vì nhi tử tẩy đi cái chán, tóc mai còn có mặt mũi trên má rỉ ra vết mồ hôi.
"Xương ca nhi a, ngươi tạm thời vẫn là không muốn ra cảnh thanh đường, chờ ngươi a ra hết giận lại."
Vừa tỉnh lại, Lôi Xương yên lặng gật đầu, xem như tạm thời đáp ứng. Đưa tiễn mẫu thân, Lôi Xương thừa dịp nắng ấm, nằm tại trong đình viện một gốc lọng tre cổ thụ dưới trên ghế trúc, tùy ý cảm thụ được thoải mái không khí. Tường trắng lục ngói, đình viện bốn phía các loại hoa cỏ tản ra nhàn nhạt mùi thơm, nhường Lôi Xương vừa mới giãn ra lông mày lần nữa túc. Lôi Xương ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía tường viện dưới một hàng tranh tươi khoe sắc các loại kỳ dị hoa cỏ, ngữ khí vô ý thức chuyển sang lạnh lẽo mấy phần. Không biết thiếu gia vì sao như thế, tiểu thị nữ Nguyệt Nhi buông xuống vừa mới bưng lên khắc hoa thành từ ấm trà, hồi trở lại suy nghĩ chốc lát, hồi đáp:
"Hồi thiếu gia, đây là Lý quản sự sai người bày ở nơi này, nói là thiếu gia nằm trên giường, thích nhất thấy ngoài cửa sổ biển hoa."
Lôi Xương nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tường viện hạ cái kia cánh hoa biển đối diện lấy hắn nghỉ ngơi nội thất cửa sổ. Nếu là mình tỉnh lại, thật đúng là có khả năng thấy ngoài cửa sổ biển hoa cảnh tượng. Lôi Xương ngón trỏ tay phải nhẹ khấu trừ ghế trúc lan can, hơi trầm ngâm một lát, trong đầu dần dần xuất hiện một cái trung niên chất phác nam tử, phụ trách lo liệu Lôi phủ ngoài viện.
"Lý khách."
Lôi Xương ánh mắt thủy chung rơi vào tường viện dưới cái kia cánh hoa biển, đặc biệt là trong đó mấy buồn mở kỳ hoa. "Để cho người ta đi đem Lý quản sự thỉnh tới, liền nói ta muốn triệu kiến hắn."
Lôi Xương khẽ bước cằm, vang lên mới vừa thủy chung đứng bên ngoài ở giữa cổng một người nam tử, thỉnh thoảng nhìn lén hướng vào phía trong căn phòng ngủ.
Ngẩng đầu lên, hoạt động một chút cứng đờ cổ, Lôi Xương thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Cho bẹn nằm trên giường mấy ngày, thân thể toàn thân phát đau nhức. Hai tay chống ở, Lôi Xương cật lực ngồi dậy, doa đến một bên Nguyệt Nhi không người đỡ lấy, lo lắng vị này tính tình càng ngày càng khó dùng suy nghĩ thiếu gia lại muốn làm ra lệnh người ý chuyện không nghĩ tới.
Thấp phẩm thời khắc, bên hai liền truyền đến Lôi Xương thanh âm đạm mạc. đem cái kia vài quặng hoa cỏ tận gốc hủy đi. Lôi Xương ngẩng đầu gật liên tục mấy cái, cơ hồ là trong biển hoa chủng loại tối vi có tiếng vài quặng kỳ dị chân phẩm. Thiếu gia, không chỉ có là Nguyệt Nhi, liên thủ tại Nguyệt Lượng môn dưới mấy tên thị nữ cũng là một mặt kinh ngạc, những cái kia kỳ chân hoa cỏ có thể là Lý khách quản sự tự mình đưa tới. Làm sao? Bản thiếu gia không sai khiến được các ngươi rồi. Lôi Xương ngữ khí tăng thêm mấy phần, thậm chí còn ho ra tiếng. Trong lòng cũng là vui mừng, nếu không phải là mình nghĩ ra tới phơi một chút sắc người cứng ngắc, còn không phát hiện được này chút dấu ở trong biển hoa dị số hoa cỏ. Mấy tên thị nữ không dám chần chờ, cẩn thận đi vào biển hoa, cẩn thận mỗi bước đi, dồn dập nhìn về phía trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần Lôi Xương. Còn lo lắng cái gì? Tay chân lanh lẹ điểm. Lôi Xương dùng tay nâng trán, chống đỡ thân thể hơi nghiêng về phía trước, không ngừng xoa mi tâm. Nắng ấm, dưới cây, làn gió thơm phất qua tường viện dưới biển hoa, không bao lâu, Lôi Xương liền ngủ thật say. Bất chi bất giác, hắn mày nhăn lại, tại Nguyệt Nhi đám người trong mắt, thiếu gia nhà mình có lẽ lại tại thấy ác mộng. Thiếu gia, thiếu gia. Không biết qua bao lâu, Lôi Xương bên tai truyền đến trong viện Nguyệt Nhi chờ mấy tên thị nữ nha đầu, lo lắng tiếng gọi ở mỹ đợi trước mắt ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn thấy rõ Nguyệt Nhi cái kia tờ gương mặt thanh lệ bên trên tràn đầy lo lắng, sợ hãi. Đôi mi thanh tú khóa chặt, phát ra thống khổ kêu rên. Triệt để tỉnh táo lại, Lôi Xương mới phát hiện mình như cũ chỗ sâu cảnh tròn biển hoa, chung quanh tĩnh mịch, an tường. Thở phào một cái, Phương cảm giác được chính mình đang gắt gao bắt lấy Nguyệt Nhi đưa qua tới cổ tay trắng, lúc này đã cuốn ra một vòng máu ứ đọng vết đỏ. Lôi Xương lặng yên buông ra Nguyệt Nhi thủ đoạn, thuận thế theo Nguyệt Nhi trong tay cầm qua khăn đấm, tẩy trên cổ mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói một câu tạ ơn. Trước đó, Lôi Xương lâm vào trong cơn ác mộng, là Nguyệt Nhi thủ tại bên người, tẩy hắn cái trán xuất ra mồ hôi lạnh. Thiếu gia, có muốn không nô tỳ một lần nữa giúp ngài tắm gội thay quần áo? Cảm thụ được phía sau lưng lạnh buốt một mảnh, lần nữa nhớ tới trong đầu một màn kia. Đó là hắn tại Kiếm Khí Sơn bí cảnh bên trong một đoạn cố sự. Lôi Xương thuận theo nhìn lướt qua, cách đó không xa những cái kia bị nổ kỳ dị hoa cỏ. Liếc mắt liền nhận ra trong đó Thất Tâm Sen, Thanh Phụ Dung, Bách Diệp Hoa, những này là có thể để người ta thân thể hư nhược kỳ hoa dị thảo. Nghĩ đến bên cạnh mình nha hoàn còn có bên người mẫu thân nha hoàn nghe được tên Lý khách, lại dám chống lại mệnh lệnh của hắn, Lôi Xương tay phải nắm chặt nắm tay, ngón trỏ nhẹ nhàng nuốt ve mi tâm. A gia, ngươi lại vì nhị phòng liền muốn đem ta triệt để áp chế. Lôi Xương tự lẩm bẩm, trong mắt hàn mang chớp động. Lôi Xương không cần phải nhiều lời nữa, theo Nguyệt Nhi về trở về trong phòng tắm gội thay quần áo. Các ngươi làm cái gì vậy? Cửa sân chỗ đông nhiên xuất hiện một người, thấy mấy tên nha đầu thị nữ đang ở đem trong biển hoa hoa cỏ tận gốc diệt trừ, tức giận nói. Trong biển hoa đứng đấy mấy tên thị nữ, đang không người nhổ còn lại chân quý hoa mục, thấy người tới bộ mặt tức giận, hoa dung thất sắc, lúng túng không biết làm sao. Một tên cảnh thanh đường nha đầu tầng tầng hô hít vài hơi, nhìn thoáng qua túi đầu trầm tư thiếu gia, nên tiếp Lý khách cái kia giận đùng đùng ánh mắt, không tiêu ngạo không tự tin nói. Hồi Lý quản sự, chúng ta là phụng thiếu gia chi mệnh. Thiếu gia. Lý khách trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt thu lại, hồ nghi nhìn về phía mấy người, có chút hoài nghi hỏi, là Xương thiếu gia. Tắm gội về sau Lôi Xương sảng khoái tinh thần, đổi lại một kiện trắng thuần cầm bảo, hắn ngồi ghế trúc cùng cửa thủy hoa môn ở giữa, vừa lúc bị một khỏa cổ thụ chốt cản, theo ngoài cửa viện vội vàng tiến đến Lý khách, một mặt lo lắng. Từ khi Lôi Xương nằm trên giường không nổi về sau, vị này Lý quản sự mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến cảnh thanh đường, trong phủ trong mắt mọi người nghiễm nhiên là một vị trung mục. Lý khách. Lý khách đang tại suy tư, trong viện cổ thụ về sau liền truyền đến Lôi Xương thanh âm. Ai, thiếu gia, ta tại, ta tại. Lý khách chạy mau tiến lên, không có mấy bước liền vòng qua tường viện dưới biển hoa, khỏe mắt liếc qua còn tận lực liếc qua mấy tên thị nữ dưới chân những cái kia đã bị nổ hoa cỏ. Đợi thấy rõ những cái kia kỳ chân hoa cỏ, Lý khách trong lòng nhảy một cái, trên mặt cũng bắt đầu biến đến phức tạp. Đợi đi vào Lôi Xương trước người, thân thể của hắn cong xuống, đem vùi đầu rất thấp. Thế nào? Lôi Xương nhàn nhạt mở miệng. Nhất thời không nghĩ ra, đoán không ra vị này Xương thiếu gia đến cùng đoán được cái nào mánh khỏe. Lý khách chậm rãi ngẩng đầu, có thể chưa kịp hắn đem thân thể nâng lên, liền bị Lôi Xương một cước đạp tại mặt. Phù phù một tiếng, hai người đồng thời té ngã. Lôi Xương ngã ngồi tại trên ghế trúc, Lý khách ngồi sập xuống đất. Nên tiếp Lôi Xương cặp kia con ngươi băng lãnh, trong lòng chính là máy động. Thiếu gia. Trong biển hoa thị nữ cùng Lý khách đồng thời kêu gào lên tiếng. Nguyệt Nhi mấy tên thị nữ càng nhiều hơn chính là lo lắng cho mình thiếu gia tức giận đả thương thân thể. Lý khách trong giọng nói thì nhiều một vẻ lo lắng, này loại lo lắng càng nhiều hơn chính là lo lắng chính mình. Nguyệt Nhi vội vàng từ một bên bàn con bên trên cầm lấy một chén trà sâm đưa tới Lôi Xương bên miệng, lo lắng nói: "Thiếu gia, bớt giận, tuyệt đối không nên tức giận." Lý khách phản ứng rất nhanh, vội vàng không ngừng gật đầu, trong miệng còn nước nở nói: "Thỉnh thiếu gia bớt giận, là ta không đúng, ta không có chiếu cố tốt thiếu gia." Lôi Xương uống một ngụm trà sâm, chậm rãi nuốt xuống, bình phục một thoáng nỗi lòng, nheo mắt lại, nhìn xuống quỳ trên mặt đất Lý khách. Nhìn xem hắn còn tại nếm thử giảo biện, Lôi Xương khẽ miệng hơi hơi câu lên. Còn lại mấy tên thị nữ dồn dập dừng lại trong tay công việc, có người chạy ra cảnh thanh đường, hướng phu nhân mật báo. Lôi Xương mệt mỏi giơ tay lên một cái, chỉ hướng biển hoa bên cạnh những cái kia bị nổ tận gốc kỳ chân hoa cỏ, lạnh lùng nói: "Ngươi làm chuyện tốt. Nói đi, ngươi người giật dây là ai?" Thiếu gia, bò trên mặt đất Lý khách, quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia đã chết héo kỳ dị hoa cỏ, cái chán, phía sau lưng bất chi bất giác liền diện ra mảng lớn mồ hôi lạnh, áo bào gắt gao thiếp ở trên người. "Xương thiếu gia, ngươi như là đã đoán được, hà tất lại mở miệng hỏi đâu?" Lôi Xương cười lạnh một tiếng, ra hiệu Nguyệt Nhi đưa hắn đỡ lên thân, lại làm một cước tầng tầng đạp tại Lý khách đầu vai. Trong áp phía dưới, Lý khách toàn bộ thân thể đều thiếp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bụi đất, cái trán vết máu cùng bùn đất tiêm nhiễm tại cùng một chỗ, thoạt nhìn 10 điểm chật vật.
Lôi Xương cười lạnh một tiếng, một lần nữa trở lại trên ghế trúc, thở hổn hển, trong lòng đã đem A Gia không biết mắng bao nhiêu lần. Uống xong nước trà trong chén, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú chật vật không chịu nổi Lý Khách. "Lý thúc, ngươi là trong phủ lão nhân, cũng theo phụ thân ta hơn 10 năm, ta thật là không hy vọng ngươi tuyệt hậu nha." Lôi Xương vừa dứt lời, ngoài viện liền đến mấy tên người làm trong phủ, bên trong một cái thiếu niên một thân xanh thảm áo bào, rõ ràng so mặt khác người hầu muốn mặc mỹ lệ. Nhìn người tới, Lôi Xương trong tiếng cười mang theo một vẻ có chút hăng hái nghiền ngẫm, nghiêng đầu nhìn về phía trước tiên sông tới thiếu niên, một mặt ôn hòa đủ cười. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là con trai của Lý Khách, Lý Bình. Khi biết cảnh thanh đường bên trong chuyện phát sinh, hắn mới đầu còn không tin. Tại đây Lôi phủ, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, một ngày kia, Xương thiếu gia sẽ trách phạt hai người bọn họ phụ tử. Lý Bình bước nhanh về phía trước, cùng bốn, năm tên hộ vệ quỳ gối cổ dưới cây, đem đầu ép thấp, cơ hồ là đụng trên mặt đất gạch xanh. "Thiếu gia, không biết phụ thân ta vì sao đắc tội ngài?" "Không tệ, không tệ. Theo bản thiếu gia một quãng thời gian, này uy phong phát triển, cũng dám chất vấn ta." "Lý Bình không dám." Lý Bình đem cái chán đập ầm ầm tại gạch xanh bên trên, đang trên đường tới hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Ngay tại Lý Bình túi đầu lưỡng lự thời khắc, tay phải trên mu bàn tay chuyển đến toàn tâm đau đớn. Chợt hắn không dám tin ngang xem lên trước mặt suy yếu thiếu niên, một mặt thống khổ nhìn chằm chằm Lôi Xương, cố nhịn xuống trên mu bàn tay chuyển đến đau đớn. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi chờ thị nữ thấy cảnh này cũng là hoa dung thất sắc, lên tiếng kinh hô: "Thiếu gia, ngài đây là?" Lý Khách nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Xương tay phải nhiều một cây chu sai, đang ở con trai mình trên mu bàn tay chuyển động. Toàn bộ mu bàn tay gân xanh nô lên, máu tươi theo vết thương ảo ạt chảy xuôi. A Nguyệt Nhi này mới nhìn rõ, đội vàng che một thoáng búi tóc, chính mình chu sai chẳng biết lúc nào đã tan biến. "Thiếu gia, không biết ta làm sai chuyện gì, nhường ngài tức giận như vậy." Phanh Lôi Xương một cước đạp tại chu sai bên trên, toàn bộ chu sai chui vào Lý Bình mu bàn tay, thật sâu khảm vào gạch xanh khe hở ở giữa. A Lý Bình thống khổ tiếng gào thét truyền ra cảnh thanh đường, cơ hồ vang vọng nửa tòa Lôi phủ. Nhìn đối phương tại chính mình dưới chân giãy giụa, Lôi Xương đem chân tại hắn trên mu bàn tay co tầng tầng lệm mềm mấy lần, nhường Lý Bình mất đi năng lực phản kháng. Hắn mới nghiêng người nhìn về phía Lý Khách, thản nhiên nói: "Làm sao? Lý quản sự hay là không muốn nói?" Đi theo Lý Bình tiến đến mấy tên Lôi phủ hộ vệ thấy trước mắt một màn này dọa cho phát sợ, coi như ngày thường lần nữa Lý Khách quản sự coi trọng, bây giờ cũng bị trước mắt vị thiếu gia này ngoan lệ hù dọa. "Thiếu gia, lão nô thật không biết thiếu gia muốn ta bàn giao chuyện gì." Lý Khách quỳ trên mặt đất, tiếp tục giảng biện, hắn cũng không dám đem việc này dính líu đến lão thái gia trên thân. Thấy Lôi Xương như thế nổi giận, thủ tại trong đình viện thị nữ không biết làm sao, chỉ có Nguyệt Nhi vẫn tính trấn định, lúc này cũng không đoái hoài tới nàng chi tiêu chân ái chu sai. Nàng lấy dũng khí, đi vào Lôi Xương bên cạnh người một bước bên ngoài, e sợ từng tiếng nói: "Thiếu gia, ngài ngồi xuống trước, bất giận, không muốn đả thương thân thể." Lôi Xương tầm tầm thở ra một ngụm trọc khí, quay người nhìn về phía Nguyệt Nhi chờ mấy tên thị nữ thời điểm, thần tình trên mặt ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi nổi giận qua. Trở lại trên ghế trúc, Lôi Xương tiếp nhận Nguyệt Nhi đưa tới khăn tay, lau lau rồi một lần tiêm nhiễm vết máu ngón tay, ánh mắt ấm áp nhìn về phía Lý Khách, tầm mắt cuối cùng rơi vào Lý Bình trên thân. "Lý thúc, ta nếu là nhớ không lầm, các ngươi Lý gia mọi người đều bám vào ba chúng ta phòng, ngươi là làm thật không sợ cả nhà chết hết?" "Thiếu gia, ngươi cũng không thể." Lôi Xương đưa tay cắt ngang Lý Khách, tay trái chống tại ghế trúc trên lan can, liếc xéo lấy Lý Khách: "Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở phụ tử các ngươi trên thân, ngươi tốt nhất nói ra phía sau màn chỉ điểm người. Không nói có lẽ chẳng qua là chết Lý gia, nhưng nếu là nói ra, khả năng liền là chết Lý gia toàn tộc." Ngay tại Lý Khách nhíu mày tranh chấp thời khắc, bên hai truyền đến Lôi Xương cái kia băng lãnh gần như không mang mảy may tình cảm thanh âm: "Các ngươi nếu tới, liền đem Lý Bình kéo đi ra giết đi. Tam phòng không nuôi phản đồ." Lôi Xương không ngẩng đầu, tiếp tục thưởng thức Nguyệt Nhi đưa tới nước trà. Cảnh thanh đường bên ngoài, Lôi phủ tứ quản gia Trần Khê Phong. Phu nhân truyền lời tới, Trần Khê Phong ngay lập tức mang theo hơn 10 tên hộ vệ đi vào cảnh thanh đường. Trên đường đi đã theo cảnh thanh đường hạ miệng người bên trong biết được cảnh thanh đường nội trạch phát sinh sự tình, Trần Khê Phong biết mình bay lên cơ hội đã đến. Hắn mang theo hơn 10 tên hộ vệ, đám này hộ vệ bình thường cũng không có ít theo hắn nơi này cầm tài nguyên tu luyện, coi là tâm phúc của hắn. Lúc này, nghe được thiếu gia muốn bọn hắn giết người, Trần Khê Phong tự biết rốt cuộc không tránh thoát. Hắn mang theo một đám hộ vệ đi vào cảnh thanh đường nội viện, hướng phía trên ghế trúc nghiêng ngồi Lôi Xương chắp tay hành lễ nói: "Gặp qua thiếu gia." Mắt thấy là Trần Khê Phong mang theo một đám hộ vệ, Lý Bình biết thiếu gia là thật sự quyết tâm, liền tam phòng chủ mẫu cũng sẽ không bảo đảm bọn hắn. Lý Bình hướng phía phụ thân tiếng khóc kêu khóc nói: "Cha, ngài hay nói đi, ta không muốn chết nha. Nếu là người bên ngoài đến đây, Lý Khách còn có thể kiên trì một chút nữa. Bất quá, lần này tới là Trần Khê Phong." Lý Khách thở dài một hơi, cả người phảng phất mất đi lòng dạ, chán nản đứng người lên. Lôi Xương khoát tay áo, ra hiệu Trần Khê Phong chờ một lát, không cần phải gấp gáp đem Lý Bình kéo ra ngoài. "Đa tạ thiếu gia tha nhỏ một mạng, đa tạ thiếu gia tha nhỏ một mạng." Lý Bình đem cái chán đập ầm ầm tại gạch xanh bên trên, phát ra phanh 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 tiếng vang. "Được rồi, ta chẳng qua là tạm thời không giết ngươi mà thôi." Lôi Xương hơi hơi nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Khách, khóe miệng hơi hơi câu lên, "Nói đi, như là vô dụng tin tức, ta vẫn là sẽ giết con của ngươi." "Không, không ngừng con của ngươi." Lôi Xương nằm tại trên ghế trúc, đổi một tư thế dễ chịu, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Ánh mắt của hắn nhảy qua tường viện, nhìn về phía ngoại viện một cái hướng khác, lặng lặng chờ Lý Khách trả lời. Theo Lôi Xương ánh mắt nhìn lại, Lý Khách toàn thân run lên. Cái hướng kia chính là nhà hắn quyến tại Lôi phủ ở sân nhỏ. Trước đó, Lý Khách còn trong lòng còn có may mắn, có thể làm Trần Khê Phong mang theo hộ viện tới thời điểm,
hắn liền biết tam phòng chủ mẫu tâm ý Lý Khách khẽ cười một tiếng, nguyên lai tưởng rằng dựa vào mình tại Lôi phủ chịu mệt nhọc nhiều năm như vậy, tam phòng chủ mẫu sẽ đến vì chính mình biện hộ cho. Như vậy trải qua, chí ít có thể dùng kéo dài đến Lao Thái gia bên kia phái người tới cứu hắn. Làm sao? Lôi Xương hơi hơi nhăn lên, thanh âm lạnh mấy phần. Lao Lý nha, ngươi còn lưỡng lự cái gì? Làm thật nếu để cho thiếu gia. Trần Khê Phong làm một cái cắt cổ động tác. Trần Khê Phong mặc dù không biết Lý Khách cùng Lý Bình vì sao đắc tội thiếu gia, nhưng lại xuẩn, hắn cũng có thể đoán ra, tất nhiên cùng thiếu gia thân thể bỗng nhiên biến suy yếu có quan hệ. Đang khi nói chuyện, Trần Khê Phong giá hiệu sau lưng theo tới mấy tên hộ vệ đem Lý Bình mang tới mấy tên hộ vệ xua đuổi đến một bên, hắn tự mình đến Lý Khách bên cạnh người, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ta. Lý Khách do dự mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Thiếu gia, việc này ta là thật không biết. Không biết. Lôi Xương ánh mắt rơi vào biển hoa bên ngoài những cái kia đã bị nhổ tận gốc quý hiếm hoa cỏ, thản nhiên nói. Những cái kia hoa cỏ, là ai bảo ngươi đặt ở cảnh thanh đường? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi như không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lý Thúc xem như tam phòng lão nhân, ta vốn nghĩ cho các ngươi Lý gia lưu lại một tia huyết mạch hương hỏa, có thể. Cha, ngài mau nói nha, ngài làm thật muốn nhìn xem nhi tử đi chết sao? Thấy chính mình lão cha còn muốn tiếp tục giấu giếm, Lý Bình cuống quýt quát. Nhưng sau một khắc, Lôi Xương con ngươi băng lãnh bất tới, ồn ào. Đồng thời hướng Trần Khê Phong khoát tay chặn lại, phân phó nói, kéo ra ngoài. Không dám chần chờ, Trần Khê Phong vội vàng nhường hai tên hộ viện đem Lý Bình kéo ra ngoài. Thân hình cường tráng hai tên hộ vệ hoàn toàn không có để ý Lý Bình dãy rủa, mạnh mẽ đưa hắn cùng cái kia cắm vào gạch xanh khe hở Chu Sai cùng nhau mang đi. Cha, cứu ta, cứu ta. Thiếu gia, ta biết sai, ngài hãy tha cho ta đi. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa viện tiếng kêu cứu liền hơi ngừng. Lý Khách thân thể run lên, phu phu một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Thiếu gia, ngươi coi như giết cả nhà của ta, ta cũng không thể nói nha. Trơ mắt nhìn con mình bị giết, Lý Khách phảng phất già nua mấy chục tuổi. Lý gia hết thảy có 16 tên ngũ cảnh tu sĩ, 23 tên tứ cảnh tu sĩ. Lôi Xương nuốt ve trắng men chén trà bên bờ, thanh âm rất nhẹ, có thể nói ra, lại làm cho Lý Khách, Trần Khê Phong ở bên trong mấy người lạnh cả tim. Thiếu gia đây là muốn diệt Lý gia cả nhà. Ngươi, Lý Khách tự biết tắt tiếng, đội vàng sửa lời nói. Thiếu gia, ngài liền xem ở chúng ta Lý gia làm nô là bực mức, tha. Lôi Xương đưa tay phải ra ngón trỏ, trên không trung chậm rãi lắc lắc, nếu lựa chọn phản chủ, vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả rất nộ. Lao nô không có, Lý Khách trong lòng không cam lòng, không tin Lôi Xương làm thực có can đảm đem bọn hắn Lý gia cả nhà giết tuyệt. Lôi Xương chậm rãi đứng người lên, đi vào Lý Khách trước người, nhìn xuống đối phương, nói ra: "Lý Thúc, thật cho là ta không biết là ai?" Lôi Xương ngoái nhìn về phía Lôi phụ sân sau, than nhẹ một tiếng: "Ngươi cứ như vậy trùng tại chúng ta tam phòng." Mới bữa, Lôi Xương ánh mắt quả thực đem trong đình viện mọi người giật nảy mình. Trần Khê Phong chẳng biết lúc nào đã là cả người toát mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã bị đánh ngợp, may nhờ thiếu gia không có nói ra. Chương 19, Tô Vân Tiêu biến hóa Lôi Xương mê man này mấy ngày, Lôi phụ phát sinh biến hóa cực lớn. Theo Ly Dương Đế thành trở về nhị phòng đống nhiên của khởi, đứng phía sau không ít ngũ cảnh, lục cảnh võ giả, phần lớn đều là một chút xa lạ võ giả. Chỉ có Lôi lão thái gia bên người một ít lão nhân mới biết được bọn hắn theo hầu. Có những võ giả này gia nhập nhị phòng, trong nháy mắt nắm trong tay hơn phân nửa Lôi phủ, liền trong phủ một chút tài nguyên tu luyện cấp cho, cũng bắt đầu có nhị phòng phái tới người trưởng khống. Lôi phủ bên trong ngắn ngủi hỗn loạn, bản hội bị người hữu tâm phát giác, có thể Ngũ Vân thành bên trong phát sinh càng lớn gợn sóng. Trong khoảng thời gian này, Vũ Vân phủ Tú Y các đại dốc hết toàn lực, bốn vị Tú Y làm mang theo trên trăm tên Tú Y để vệ đối thành bên trong các nơi trắng trợn lùng bắt, liền Lôi, Ô, Sùng, vạn tứ đại thế gia dưới cờ sản nghiệp cũng bị Tú Y để vệ cưỡng ép xông vào. Mới đầu, hộ vệ võ giả ỷ vào thân phận mình, còn muốn chống cự, không nghĩ tới Tú Y để vệ không lưu nửa phần tình. Thậm chí có một vị Tú Y làm chém giết trước mặt mọi người một tên vạn gia lục cảnh võ giả, xem như triệt để trấn nhiếp rồi Ngũ Vân thành bên trong thế lực khắp nơi. Tất cả mọi người cũng không dám lại phản kháng, mặc cho Tú Y để vệ tiến vào các nhà sản nghiệp tiến hành điều tra. Vạn gia một tên lục cảnh võ giả bị chém giết trước mặt mọi người mới biết đạo Tú Y các đại quyết tâm, dồn dập phái người đi nghe ngóng bí ẩn trong đó. Bình Nguyên sát thủ đánh giết một vị Tú Y làm, nhanh gãy mất vùng Bình Nguyên kia bên kia liên hệ, càng nhanh càng tốt. Không nên để lại hạ nhiệm gì đâu đôi. Cái gì? Đây chính là thủ tôn đại nhân đệ tử, bọn hắn làm sao? Tại sao có thể dạng này? Mau đem trong phủ mấy vị kia lặng lẽ đưa ra thành, quyết không thể nhường Tú Y để vệ phát giác được mánh khỏe. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tại Ngũ Vân phủ vây giết Tú Y làm, vị kia có thể là thủ tôn ái đồ, các ngươi cái này cũng làm quá lỗ mãng. Cái này, chúng ta cũng không biết là ai ra tay, hôm đó ra khỏi thành người, đều bị giết khẩu. Mà hết thể này, cùng chúng ta thế tử có quan hệ, lại có vẻ như không quan hệ. Tại như thế phân loạn, huyết tinh thời khắc, Tô Vân Tiêu mang theo một đám đi theo hộ vệ, mang lấy bảo mã xe xịt, lái ra khỏi Ngũ Vân thành. Lôi phủ nhị phòng hai vị tiểu thư đi chơi, lại có một đám trung cảnh hộ vệ đi theo. Không người có thể dám ngăn trở, mà Tú Y các đại thủ tôn đại nhân biết được võ uy hầu thế tử một chuyện, cũng đại khái suy đoán ra đoàn người này bên trong chân chính đại nhân vật là ai. Tán thưởng này Ngũ Vân phủ dọc đường cảnh trí, dù cho Tú Y Liễu vệ tại thành bên trong giết điên rồi, đó cũng là phía sau màn hành động, cũng không có ảnh hưởng đến cùng tầng dân chúng. Ngoài thành trên quan đạo, khắp nơi đều thấy đủ loại đội xe lái về phía Ngũ Vân thành, còn có không ít ngoài thành thôn trang bách tính, chọc lấy các loại đồ vật bán. Lôi phủ nhị phòng hai vị tiểu thư buồn bực ngán ngẩm tán thưởng ven đường phong cảnh, thoát đi Lôi phủ, các nàng không cần lại lo lắng hãi hùng, đáy mắt vẫn là có một vệt lo lắng. Nhị muội, ta muội, các ngươi lần này nhất định phải phụng dưỡng tốt thế tử địa ở dưới, không cần lo lắng ca ca. Có A gia duy trì, còn có thế tử điện dưới trợ giúp, chúng ta nhị phòng nhất định sẽ trở lại ngày xưa vinh quang. Hồi tưởng lại Lôi Diễm trước khi đi dặn dò, hai người đáy mắt toát ra thật sâu lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi nói thế tử điện hạ là chân tâm trợ giúp ca ca sao? Tam muội Lôi Khanh Hi khỏe mắt có chút sưng đỏ, nhẹ giọng nói nhỏ, sợ bị người nghe qua. Khi tỷ nhi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta phục vụ tốt thế tử điện dưới, Diễm anh em bên kia tất nhiên sẽ đạt được giúp đỡ. Đằng trước một cỗ rộng rãi trong xe ngựa, Tô Vân Tiêu đang khoanh chân nhắm mắt, cảm thụ được trong cơ thể cái kia một tia dòng nước ấm. Yêu tộc công pháp luyện thể, cuối cùng vẫn bị Tô Vân Tiêu hiểu rõ, trung quy là luyện thể, chỉ cần không đi ngõ khác kinh mạch, cường kiện thể phách đối với hắn mà nói là bây giờ duy nhất có khả năng làm sự tình. Đối diện khoanh chân ngồi Bạch Chỉ Nhược có chút hăng hái nghe Lôi ra hai tỷ bội nhỏ giọng thì thầm, lại liếc mắt nhìn trước mặt cao mày Tô Vân Tiêu, chê bừa. Chúng ta thế tử điện hạ thật đúng là diễm phúc không cạn, bất chi bất giác liền có hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân đang nghĩ ngợi như thế nào ôm ấp yêu thương. Mỹ nhân, ôm ấp yêu thương. Tô Vân Tiêu mở mắt, ánh mắt tại Bạch Chỉ Nhược ngạo nhân đường cong bên trên qua lại đi khắp, phản phất là đang tìm kiếm mỹ nhân ở nơi nào. Ho nhẹ một tiếng, không biết Bạch cô nương nói mỹ nhân có thể là xa tận chân trời. Bạch Chỉ Nhược hết bộ ngực đầy đặn, theo trong khoảng thời gian này đi sâu hiểu rõ, đã biết vị này thế tử điện hạ cũng chỉ dám miệng, cùng con mắt cậy mạnh. Nếu là súng thật đạn thật, hắn lập tức liền sợ. Nghe đằng sau trong xe ngựa hai nữ nhỏ bé yếu ớt rồi mua thì thầm, Bạch Chỉ Nhược khỏe miệng hơi hơi câu lên. Đối với Lôi Diễm tâm tư, Tô Vân Tiêu không có bạch trần, mà Lôi ra hai tỷ bội đối với hắn mà nói, bất quá là một cái thẻ đánh bạc, xem như ngăn chế Lôi Diễm một loại thủ đoạn nhỏ. Chính mình thành vì người khác kiềm chế võ uy hầu quân cờ, hai nàng này gì không phải là quân cờ? Thân ở trong bàn cờ, vạn sự không khỏi mình. Sườn mắt nhìn thoáng qua nhỏ trên bàn cái kia mấy phong mới đến mật tín, ngoại trừ một phong là tiện nghi lão cha cùng lão nương thư nhà, phía trên toàn là mẫu thân đối với nhi tử quan tâm. Nghe nói võ uy hầu vị này quyền thế lừng lấy hầu ra lần thứ nhất tại chính mình nữ tử trước mặt độc trông phòng trống. Còn lại mấy phong lại võ uy hầu đột nhiên biến mất tin tức, cũng có hắn đáp ứng Lôi Diễm cho Lôi ra tiến vào kiếm khí sơn phong ấn bí cảnh danh lệnh. Trăm người trong vòng danh lệnh, đối võ uy hầu mà nói bất quá là tiện tay một nhóm. Đối với bình nguyên sát thủ, võ uy quân đã bắt đầu đội bên trên bình nguyên những cái kia có danh tiếng tổ chức sát thủ cùng cứ điểm bắt đầu phạm vi lớn tiêu diệt toàn bộ. Võ uy hầu trả thù còn không chỉ điểm này, dám đánh hắn nhi tử bảo bối chủ ý, vậy cũng muốn cân nhắc một chút chính mình thân thể nhỏ bé có đủ hay không cứng rắn. Mà Ly Dương Đế kinh trên triều đình, đối với xuất phát quân phí cùng rời chú chuyện sau đó làm cho tối mày tối mặt. Xe xịt bên trong, Tô Vân Tiêu cũng chỉ tùy ý nhìn lướt qua cái kia mấy phòng mật tín. Con mắt nhìn qua chú ý tới Bạch Chỉ Nhược cái kia mang theo treo chọc ý cười, làm sao? Ta lợi hại a? Xác thực, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám luyện. Làm võ đạo thất cảnh tu sĩ, Tô Vân Tiêu tu luyện yêu tộc công pháp luyện thể vẫn là nàng tự mình khẩu thuật. Làm nàng kinh ngạc sự tình, Tô Vân Tiêu tuy vô pháp đạp vào võ đạo tu hành, nhưng đối với công pháp lý giải mảy may không rơi bọn hắn yêu tộc. Đối với bộ công pháp kia bên trong chú ý yếu lĩnh, vậy mà có thể làm được vô sự tự thông. Hai người ngồi tại cùng một chiếc xe ngựa bên trong, nàng là cố ý đang đợi Tô Vân Tiêu tới hỏi thăm chính mình. Yêu tộc công pháp luyện thể, tại Tô Vân Tiêu vừa mới bắt đầu lúc luyện, Bạch Chỉ Nhược liền cảm ứng được, nàng một mực chờ đợi. Đang đợi Tô Vân Tiêu hướng hắn cầu trợ, tại Lôi phủ thời điểm, nàng liền đang chờ, bây giờ ra Ngũ Vân Thành, cũng không có gặp Tô Vân Tiêu hướng nàng thỉnh giáo. Lúc này, Bạch Chỉ Nhược cáo trong mắt một màn kia trêu chọc dần dần tan đi, nhiều vẻ kinh ngạc. Cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện, thân hình mặc dù như cũ lộ ra đơn bạc, trong cơ thể thế mà xuất hiện một tia khí, đó là võ đạo căn cơ khí thế. Mọi người đều biết võ uy hầu thế tử là cái võ đạo phế vật, nhưng hôm nay nàng nhìn thấy cái gì? Đơn giản không dám tin, nhìn Bạch Chỉ Nhược đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt thần thái biến hóa không chừng, Tô Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, còn phải đa tạ Bạch cô nương, các ngươi yêu tộc công pháp luyện thể quả nhiên 10 điểm cao minh. Công pháp luyện thể? Bọn hắn yêu tộc công pháp luyện thể? Bạch Chỉ Nhược tuyệt sẽ không tin tưởng, bọn hắn yêu tộc công pháp có thể khiến thế tử điện hạ đạp vào võ đạo tu hành. Lắc đầu, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Vân Tiêu trong cơ thể cái kia một tia mỏng manh khí. Nếu không phải hai người cách gần như vậy, lại sớm chiều đối lập, coi như là võ đạo thất cảnh, cũng sẽ không phát hiện Tô Vân Tiêu thân thể mảnh hơi biến hóa. Chương 20, cha ta là võ hầu. Mấy ngày nay, Tô Vân Tiêu tâm tình rất không tệ, đặc biệt là gặp qua Lôi Diễm, Lôi Dương hai người về sau, chuẩn xác mà nói là ngày thứ hai rạng sáng. Trong thiên tư xuất hiện mới thiên phú lệnh hắn tâm thần rung mạnh, nếu không phải cùng Bạch Chỉ Nhược cùng ở tại một cái lầu các, Tô Vân Tiêu liền sẽ cười to lên. Liên tục 6 ngày đạt thành vô lượng tâm mâu thu hoạch được thiên phú, vô lượng tâm mâu, lam, vô lượng tâm mâu, quan sát công pháp, có thể theo bên trong thu hoạch được gặp gì bên ấy, hiểu rõ công pháp căn bản áo nghĩa có cái thiên phú này, Tô Vân Tiêu cuối cùng thấy đặt vào võ đạo tu hành hy vọng, coi như mình thân chúng kỳ độc, cũng có thể dùng cái thiên phú này tới lần tránh. Đây là cái thứ hai màu lam thiên phú, tăng thêm trước đây nghe gà nhảy múa Tô Vân Tiêu quyết định trước tiên đem nội tình thắt nút thực, đến lúc đó có thể làm được hậu tích bạc phát. Cùng Bạch Chỉ Nhược ở chung cũng có hơn 10 ngày, thân thể của mình biến hóa không có khả năng giấu giếm được một cái yêu tộc võ đạo thất cảnh. Huống chi hắn tu luyện vẫn là yêu tộc công pháp luyện thể. Nên tiếp Bạch Chỉ Nhược cái kia xem kỹ bên trong mang theo một vệt nồng đậm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tô Vân Tiêu nhếch miệng lên, một mặt cười xấu xa, Bạch cô nương nhãn lực thật mạnh, mấy người bọn hắn còn không có phát giác được đây. Thế tử điện hạ đây là khinh thường bọn hắn đi. Bạch Chỉ Nhược đôi lông mày nhíu lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt đẹp híp lại, còn tận lực chừng con mắt nhìn. Cùng là thất cảnh võ giả, Tô Thừa Y đám người thủ vệ tại Tô Vân Tiêu trung quanh, đối với bảo mã xe xịt bên trong mảnh hơi biến hóa há có thể không có phát giác. Tô Vân Tiêu hiểu rõ nhẹ gật đầu, là hắn tự cho là coi là ẩn giấu cực tốt. bây giờ cũng chỉ có thể đem thân thể biến hóa quy tội đến bộ này yêu tộc công pháp luyện thể. Hiểu rõ Tô Thừa Ý đám người không có ở trước mặt hắn bạch trần dụ ý, đối với thế tử điện hạ khả năng đạt được một loại nào đó cơ duyên, bọn hắn nhất định phải nát tại trong bụng. Ngươi, Bạch Chỉ Nhược đang muốn mở miệng, lời đến quẹt miệng lại nuốt trở vào. Võ Uy Hầu xuất lĩnh Võ Uy quân chấn thủ kiếm khí sơn phong ấn bí cảnh cửa vào, nói không chừng đạt được một loại nào đó cơ duyên. Bọn hắn Thanh Huyền Sơn hiện tại cùng Võ Uy Hầu xem như quan hệ hợp tác, nàng chuẩn xác mà nói là Thanh Huyền Sơn bên trong vài vị lao tổ xem như Tô Vân Tiêu vị này thế tử điện dưới hộ đạo giả. Tô Vân Tiêu cầm lấy một cái đẹp đẽ đĩa nhỏ, đưa tới Bạch Chỉ Nhược bên cạnh người, hướng phía cái kia mấy khối tinh mỹ bánh ngọt chép miệng. Bạch cô nương, các ngươi này yêu tộc công pháp luyện thể tưởng thật đến, ta ám tật mặc dù không có đạt được trị tận gốc, nhưng cũng có chuyển biến tốt. Hiểu rõ Tô Vân Tiêu nói bóng gió, đối phương cần một cái nói còn nghe được lý do. Thanh Huyền Sơn thất cảnh thiên hồ cho công pháp, nhờ Tô Vân Tiêu có khả năng đạp vào võ đạo tu hành. Bạch Chỉ Nhược cầm lấy một khối bánh ngọt, ngụm nhỏ cắn, thanh âm mờ mờ, đây chính là ta Thanh Huyền Sơn bí mật bất truyền, thế tử điện hạ muốn dùng cái gì để báo đáp ta đây? Tô Vân Tiêu một mặt cười bị ổi, tiến lên nửa bước, đem cái kia một đĩa nhỏ bánh ngọt để ở một bên, đưa tay bốc lên Bạch Chỉ Nhược bóng loáng như ngọc cái cằm, khóe miệng hơi hơi câu lên, Bạch cô nương dự định để cho ta báo đáp thế nào ngươi? Đêm hôm ấy, tại trong miếu hoang, có thể khiến bản thế tử hồn khiên mộng nhiễu. Bạch Chỉ Nhược rũi ra phấn hồng tức lưỡi, đem khóe môi bánh ngọt chút cặn bã quyện vào trong miệng, vẫn không quên liếm liếm môi đỏ. Một màn này khiến cho Tô Vân Tiêu lộc cộc nuốt một thoáng nước miếng, chật vật đem đầu chuyển hướng một bên. Ha 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 ha, Bạch Chỉ Nhược phát ra tiếng cười như chuông bạc, cười đến quyến rũ động lòng người. Thật sự là một cái mê người hồ ly tinh. Tô Vân Tiêu trong lòng âm thầm đoán thầm, thu tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thả ở nơi nào, xanh một thoáng cúng họng, nghiêm mặt nói, ngươi phần nhân tình này, ta sẽ nhớ kỹ. Tô Vân Tiêu mất tự nhiên thần sắc bị Bạch Chỉ Nhược thu hết vào mắt, nàng thu hồi cái kia một cỗ nhàn nhạt mỹ ý, sửa sang lại áo bào, lười biếng nghiêng dựa vào trên nệm êm. Thế tử gia tình cảm cũng không tốt cầm nha. Về sau đến Thanh Huyền Sơn, mong rằng thế tử điện hạ giúp đỡ thêm, dẫn bảo võ uy quân trợ trận, tại Thanh Huyền Sơn chiếm đa số, bất quá như cũng còn có những người khác cầm ý kiến phản đối. Lần này, Thanh Tâm lão tổ tự mình đến đây liền là lo lắng trên đường sinh biến, lưu cho bọn hắn Thanh Huyền Sơn thời gian không nhiều lắm. Tô Vân Tiêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hít thật sâu một hơi không khí mát mẻ, chậm rãi buông lòng thần tâm, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Thanh Huyền Sơn dùng đoạt bị mời, chính là vì cùng võ uy quân khóa lại tại cùng một chỗ. Rất rõ ràng cử động liền là bọn hắn này một đoàn xe bên trong có một vị thập cảnh tông sư, có thể lặng yên không một tiếng động chui vào Bắc Ly Vương triều tìm căn chỗ, nếu không có cái kia tiện nghi lão cha tiến hành che lấp, Tô Vân Tiêu tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhẹ nhàng đánh dưới thân giường êm, Tô Vân Tiêu mắt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng âm thầm nói, Thanh Tâm lão tổ không có cựu gia a. Chính ta chẳng qua là bình nguyên sát thủ nhìn chằm chằm, này nếu là dẫn tới một cái nào đó thập cảnh cường giả, chính mình này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được. Ngoài xe ngựa, Tô Thừa Ý, Tô Thiếu Dương, Tô Minh Nhiên, Tô Cung Thương cùng còn lại bốn tên hắc giáp bí vệ ẩn nấp tại đi theo trong đội xe. Tô Thừa Ý cùng Tô Cung Thương phân biệt hộ vệ tại xe ngựa hai bên trái phải. Mấy ngày nay, mấy người trong lòng đều là suy nghĩ khó bình, thế tử gia tại Ngũ Vân thành biến hóa, mấy người bọn họ cũng phát giác được. Đã từng phái người đem việc này bẩm báo hầu gia, nhưng Võ Uy hầu không có cho ra cái gì bảo cho biết. Thế tử điện hạ thể bên trong bỗng nhiên xuất hiện khí, này là có thể đạp vào võ đạo dấu hiệu. Có thể thế tử điện hạ thể bên trong cái kia kỳ độc, không khỏi không lệnh mấy ngày lo lắng. Nhìn một cái xe ngựa, nhìn xem trên cửa sổ xe Tô Vân Tiêu bóng lưng, Tô Thừa Ý thở dài một hơi, làm hầu gia mệnh bọn hắn đi theo bảo vệ thời điểm, hắn liền biết mấy vận mệnh con người xem như cùng vị này thế tử gia khóa lại ở cùng một chỗ. Tựa hồ là phát giác được một ánh mắt rơi trên người mình, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa mới bắt gặp Tô Thừa Ý một màn kia lo lắng chi tình, lộ ra một nụ cười sán lạ, nhận ý tướng quân, tìm một nơi, nhường tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người đuổi đến cho tới chưa đường, trên quan đạo vẫn như cũ xe ngựa như nước thủy triều. Cũng có cùng bọn hắn đối mặt mà đi đội xe, đợi mọi người thấy rõ là Lôi gia đánh dấu, đều dồn dập đi vòng. Tại Ngũ Vân phủ, những thông tiểu gia tộc kia trong lòng, Lôi gia có thể là hoàn toàn xứng đáng thế gia cự tổng. Cũng chính là có Lôi gia đánh dấu, bọn hắn đoạn đường này vẫn tính đi nhanh, không phải chỉ có thể chậm rãi tiến lên, căn bản là đi không ra bao xa. Thế tử gia lại tiến lên 20 dặm, sẽ có một chỗ dịch trạm. Nhiều người ở đây nhã tạm, dừng lại nghỉ ngơi chỉ sợ không ổn. Bọn hắn đoàn người này thành viên phức tạp, tuy nói là có Lôi gia nhị phòng mấy tên hộ vệ, có thể Lôi lão thái gia cũng xếp vào tiến đến người, nói là bảo vệ tiểu thư nhà mình. Huống chi, trong đội xe còn có Thanh Huyền Sơn yêu tộc. Một khi tại Ngũ Vân phủ bạo lộ ra, cũng không phải mấy người bọn họ có thể che lấp, cho đến lúc đó, mấy người cũng chỉ có thể che chở thế tử gia thoát đi nơi này. Đi Thanh Huyền Sơn, Bắc Ly triều đình những đại nhân vật kia, người nào không có nhận được tin tức, bất quá vậy cũng là tự mình biết, không có người sẽ đặt tới ở bề ngoài. Nhân tộc, yêu tộc cùng tồn tại là không sai, có thể một cái tay cầm trọng binh thực quyền hầu ra cùng yêu tộc đi gần như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Sườn ra mặt, nhìn thoáng qua phía trước, cách đó không xa 7-8 cái đội xe đang chậm rãi tiến lên. Tô Vân Tiêu có loại kiếp trước ngăn ở nhị hoàng cảm giác, cho dù là Lôi ra cũng không thể làm quá mức, trừ phi hắn bại lộ thân phận của mình, tới một câu, cha ta là võ hầu.